Chương 1766, dậy thì không tốt. Chương 1766, dậy thì không tốt. Thiên Thực Minh Mãng đang nghe Hàn Tiêu âm thanh lúc, thân thể khổng lồ đột nhiên chấn động một cái, chợt đem vùi vào trong thân thể đầu lâu giơ lên, vẻ mặt kinh ngạc nhìn trước mắt cười híp mắt Hàn Tiêu.
Ngươi
tại sao trở lại? Thiên Thực Minh Mãng nhỏ giọng thầm thì, đạo ta quay về cùng ngươi ký kết khế ước chiến linh a. Hàn Tiêu cười lấy sờ lên trán, vui tươi hớn hở nói.
Hừ,
ai muốn cùng ngươi ký kết khế ước chiến linh? Thiên Thực Minh Mãng ngạo kiểu nghiêng đầu đi, chợt thở phì phò nói, vừa mới ta chẳng qua là muốn thử xem ngươi thôi, không ngờ rằng ngươi lại đi thật, ngươi thật là quá làm ta thất vọng rồi. Hàn Tiêu thì không thèm để ý đối phương là không phải là đang nói láo, vẫn như cũng là cười tủm tỉm nói, thật có lỗi thật có lỗi. Ta không phải lại trở về rồi sao? Cô nãi nãi ta sai rồi còn không được mà. Thiên Thực Minh Mãng mặc dù không có nói chuyện, nhưng mà con mắt tâm tình vui sướng đã có chút ít che đậy dấu không được, ánh mắt tại trong lúc lơ đãng thận trọng liếc nhìn Hàn Tiêu. Kia cô nãi nãi đồng ý cùng ta ký kết khế ước chiến linh sao? Hàn Tiêu lại lần nữa cười híp mắt dò hỏi. Vậy ta thì cố mà làm đáp ứng ngươi đi. Thiên Thực Minh Mãng nhẹ nhàng gật gật đầu, nhỏ giọng nói.
Ngươi
thật sự đồng ý? Hàn Tiêu có chút khó có thể tin, đạo ngươi sao lại nhảy trong dài dòng, ta đều nói đồng ý, làm sao còn hỏi? Thiên Thực Minh Mãng hơi có chút thẹn thùng, đạo a, thật sự là quá tốt. Hàn Tiêu kìm nén không được tâm tình kích động trong lòng, lúc này liền tại nguyên chỗ khoa tay múa chân chúc mừng lên. Thiên Thực Minh Mãng nhìn trước mắt cái này nhìn lên tới có chút hàm nam tử, lại là đã lâu cười ra tiếng. Cách đó không xa Phong Diệp Tu nhìn một màn trước mắt, cũng là vui mừng gật đầu cười, trong lòng không khỏi cảm thán nói, ta rốt cuộc biết Hạ Mạt tỷ vì sao như thế thích Hàn đại ca, nhìn tới chỉ có chân thành mới là cao cấp nhất sáo lộ, nếu là còn có một tấm kim cương bất hoại ra mặt, vậy liền thực sự là vô địch thiên hạ, nhìn tới ta còn kém xa lắm đấy. Như là dựa theo Phong Diệp Tu kia tính cách cao ngạo được chuyện, chỉ sợ liền sẽ không lại quay đầu, mà vậy cũng sẽ bỏ lỡ như vậy một thích hợp nhất chiến linh. Phong Diệp Tu cười híp mắt hướng phía Hàn Tiêu bên cạnh đi tới, nói khẽ, Tiểu Thiên, sau này chúng ta chính là đồng bạn đi, chiếu cố nhiều hơn.
Tiểu Thiên, ngươi đây là đang gọi ta phải không?
Thiên Thực Minh Mãng hơi nghi hoặc một chút, đạo ngươi là Thiên Thực Minh Mãng, bảo ngươi Tiểu Thiên có gì không ổn sao? Phong Diệp Tu hơi cười một chút, hỏi ngược lại,
ngươi cũng đừng gọi bậy, người ta có tên có được hay không, ta trong gia tộc xếp hạng đệ thất, chỗ lấy các ngươi có thể gọi ta Tiểu Thất.
Thiên Thực Minh Mãng vẻ mặt thành thật nói,
Tiểu Thất.
Phong Diệp Tu cùng Hàn Tiêu nhìn nhau cười một tiếng, này thật đúng là đúng dịp.
Sao?
Này có gì đáng cười sao? Thiên Thực Minh Mãng cơ cái đuôi của mình, hiếu kỳ nói,
không phải cảm thấy buồn cười, chẳng qua là cảm thấy có chút trùng hợp, bên cạnh ngươi cái này Tiền Cương Trụ Thủy Nguyên tên là Tiểu Bát, mà nhưng ngươi gọi là Tiểu Thất, cũng đúng một loại duyên phận.
Phong Diệp Tu cười lấy giải thích nói,
kia được, ta gọi là Tiểu Thất, hắn gọi là Tiểu Bát, cái kia sau nó muốn gọi ta tỷ.
Thiên Thực Minh Mãng cười ha hả nhìn một bên Tiểu Bát, vui vẻ nói,
hống hống hống.
Một bên Thiên Cương Trụ Thủy Nguyên đang nghe Thiên Thực Minh Mãng lời nói lúc này liền có chút không vui, không ngừng gầm nhẹ phản bác,
ngươi cái tiểu gia hỏa có cái gì không phục, ta nói thế nào cũng có hơn 300 tuổi, khi ngươi tỷ hay là ngươi chiếm ta tiện nghi, theo lý thuyết ngươi được hô tổ nãi nãi ta.
Thiên Thực Minh Mãng ngạo kiểu đạo nghe vậy, Thiên Cương Trụ Thủy Nguyên liền thở phì phò không lại tiếp tục gầm rú, cho dù có mọi loại không phục, nhưng mà tuổi đời này bày ở này, không khỏi nó không phục a. Chỉ thấy Tiểu Bát hơi có chút không phục nghiêng đầu đi, chợt liền hóa thành lưu quang về tới Ma Linh Bảo Điện trong. Phong Diệp Tu hơi nhíu mày, trêu chọc nói, tiểu thất ngươi cũng hơn 300 tuổi, vì sao thanh âm này nghe tới lại như vậy tuổi nhỏ, ngươi cái kia không phải dậy thì không tốt ta.
Ngươi mới dậy thì không tốt, cả nhà ngươi cũng dậy thì không tốt.
Dựa theo chúng ta Vương tộc Titan niên kỷ tính toán, ta mới vừa vận trưởng thành được rồi, ta năm nay vừa mới đầy 18 tuổi đâu. Thiên Thực Minh Mãng toàn thân lân phiến nổ lên, cả giận nói,
ngươi cũng sống hơn 300 năm, lại mới 18 tuổi. Các ngươi Vương tộc Titan tuổi thọ dài như vậy sao?
Hàn Tiêu vẻ mặt bất khả tư nghị nói,
kỳ thực cũng không có dài như vậy, chỉ là các ngươi nhân loại gấp 10 mà thôi, chẳng qua ta bị Thanh Long Thánh Linh Vương phong ấn phần lớn thời gian cũng tại ngủ đông, sinh trưởng cũng là đỉnh trệ trạng thái, cho nên đoạn thời gian kia tự nhiên không thể tính toán, ta thức tỉnh trong lúc đó thời gian có chừng hơn 180 năm đi, cho nên coi như là 18 tuổi.
Thiên Thực Minh Mãng kiên nhẫn giải thích nói,
a nha, nguyên lai là như vậy a.
Hàn Tiêu nặng nề gật gật đầu, trầm giọng nói,
khế ước chiến linh cần dùng huyết dịch, trong nước không có cách nào tiến hành khế ước nghi thức, chúng ta hay là lên trước bờ rồi nói sau.
Phong Diệp Tu nhắc nhở,
đội trưởng nói đúng, tiểu thất chúng ta hay là lên trước bờ đi.
Hàn Tiêu cũng là không kịp chờ đợi, đạo Thiên Thực Minh Mãng lại là đợi tại đứng yên, cười híp mắt chằm chằm vào Hàn Tiêu, nói, ta cũng bị thương, chính mình thì du không động, nếu không ngươi quăng ta à. Hàn Tiêu nhìn trước mắt giống như núi quái vật khổng lồ, khoe miệng co giật nói, ngươi xác định ngươi không phải đang trả thù ta sao?
Phong Diệp Tu lập tức mở miệng nói, vậy ta nhường tiểu yêu trước giúp ngươi chữa thương đi.
Không cần không cần,
vậy cũng thái phiền phức đội trưởng, vẫn là để ta chủ nhân tương lai đến quăng ta đi.
Thiên Thực Minh Mãng lắc đầu, mỉm cười nói,
thế nhưng
Hàn Tiêu nhìn trước mắt còn tựa như núi cao to lớn Thiên Thực Minh Mãng, hai chân cũng có chút như nhũ ra,
ngươi cái kia không phải chê ta quá nặng đi a?
Thiên Thực Minh Mãng giọng nói bỗng nhiên trở nên ấm lãnh,
không có không có, chỉ là ngươi hình thể quá lớn, ta cái này cũng không có chỗ ra tay a.
Hàn Tiêu lắc đầu liên tục giải thích nói,
mặc dù Thiên Thực Minh Mãng là một con ma thú, nhưng mà rốt cuộc cũng là giống cái, cũng đúng thế thật biến tướng đang nói đúng phương méo,
vậy còn không đơn giản, ta biến ảo thành hình dạng người không phải tốt. Đang khi nói chuyện, Thiên Thực Minh Mãng lại hóa thành một đoàn hắc vụ, chỉ thấy này đoàn hắc vụ bắt đầu cấp tốc áp xúc. Hắc vụ tản đi thời khắc, một bộ váy đen tiểu nữ hài liền xuất hiện tại trước mặt hai người, đến eo tóc dài đen như mực,
giống như hắc diệu thạch lấp lánh đồng tử xinh đẹp dị thường, đầu đội tinh xảo hình rắn vuông miệng, nghiêm chỉnh một ngạo kiểu tiểu công chúa bộ dáng. Trước mắt tiểu nữ hài này nhìn qua giống như họa sĩ dưới ngòi bút kia hoàn mỹ không một tì vết nhân vật, đáng yêu được tựa hồ có chút không quá chân thực. Da nhắn nhủi thổi qua liền phá, ôn nhuận như ngọc. Con ngươi màu đen sáng ngời sáng loáng, con cong lông mi dài, gò má còn mang theo một chút bụ bấm, khóe miệng còn lộ ra hai viên tuyết trắng răng nanh, thân thể xinh xắn lanh lợi. Hiện tại được rồi sao? Tiểu Thất hơi cười một chút, lộ ra hai viên xinh xắn răng nanh. Chương 1767, kế hoạch tạo thần. Chương 1767, kế hoạch tạo thần. Hàn Tiêu nhìn trước mắt xinh xắn lanh lợi tiểu nữ hài, có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, nói, có thể ngược lại là có thể, không ngờ rằng ngươi lại còn năng lực biến hóa thành nhân hình thái. Đang khi nói chuyện, Hàn Tiêu chậm rãi đi tới Tiểu Thất trước mặt, chậm rãi chìm hạ thân, chuẩn bị đem Tiểu Thất cho cõng lên tới. Thế nhưng làm Tiểu Thất một tay khoác lên Hàn Tiêu trên lưng lúc, hắn mới rõ ràng chính mình còn quá trẻ, một cỗ nặng nề lực đạo kém chút không có nhường hắn quỳ rạp xuống đất. Này thiên thực minh mãng mặc dù hóa thành hình dạng người, nhưng mà trọng lượng lại không có có biến hóa chút nào, nàng xem ra mặc dù tiểu tiểu khả ái, nhưng mà trọng lượng lại là cao đến dọa người. Ta chủ nhân tương lai, ngươi sắc mặt nhìn lên tới hình như có chút không thích hợp, không sao hết à? Tiểu Thất mỉm cười, nói khẽ. Hàn Tiêu nghẹn lấy một hơi, đỏ mặt trầm giọng nói, không có. Không sao hết. Ta còn chưa yếu ớt như vậy. A nha. Tiểu Thất gật đầu cười, chợt cả người cũng ghé vào Hàn Tiêu trên lưng. Kinh khủng trọng lượng nhường Hàn Tiêu bắp chân cũng lâm vào mặt đất, chợt sử dụng Huyền Vũ Ấn ký cực hạn lực lượng mới miễn cưỡng rút ra. Chỉ thấy Hàn Tiêu bơi lội tốc độ giống như một con chậm rãi rùa đen bình thường, tốc độ có thể nói 10 phần chậm chạp. Cũng đúng thế, thật thiên thực minh mang đối với Hàn Tiêu cuối cùng khảo nghiệm, Tiểu Thất nhìn mệt mỏi thở hồng hộc Hàn Tiêu, trong lòng đối với công nhận của hắn độ cũng tại dần dần cất cao. Phong Diệp Tu cũng là chậm rãi đi theo Hàn Tiêu bên cạnh, cười lấy dò hỏi, "Ta nói Tiểu Thất, ngươi chẳng qua ma thú cấp thiên hai, lại có thể huyễn hóa thành nhân hình thái, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Vì phần lớn ma thú cũng rất khó huyễn hóa thành nhân hình thái, ma thú cấp bất hủ có thể hay không huyễn hóa thành nhân hình thái còn cần xem thiên phú cùng nguyện vọng, nhưng mà Phong Diệp Tu lại là chưa từng nhìn thấy cấp thiên thai thì có thể có được hình dạng người ma thú." Hắc hắc. Ngươi đừng quên trên người của ta còn có này Thiên Minh Vương tộc huyết mạch, mà cũng đúng thế thật thiên phú của ta năng lực một trong, cũng không có cái gì thật ly kỳ. Tiểu Thất hơi cười một chút, thản nhiên nói, nguyên lai là như vậy, ngươi nói ngươi trong gia tộc xếp hạng đệ thất, đây chẳng phải là nói ngươi còn có thật nhiều huynh đệ tỷ muội. Phong Diệp Tu có chút hiếu kỳ, đạo mẫu thân của ta tổng cộng sinh ra 7 hải tử, mà ta đúng lúc là trong đó một cái nhỏ nhất, chẳng qua bây giờ bọn hắn hiện tại đã đều không tại. Tiểu Thất dường như là nghĩ đến cái gì chuyện thương tâm, nhỏ giọng thầm thì, đạo ngại quá, ta hình như không nên hỏi vấn đề này. Phong Diệp Tu thấy Tiểu Thất tựa hồ có chút thương tâm, lúc này trấn an nói, không có quan hệ, tất nhiên chúng ta sau này chính là kề vai chiến đấu đồng bạn, ta thì không có gì tốt giấu giếm, ngươi có phải hay không muốn hỏi vì sao chỉ còn lại ta một người sao? Tiểu Thất hơi cười một chút, ra vẻ kiên cường, đạo về mẫu thân ngươi lịch sử ghi chép ta thì nhìn qua, thế nhưng đại bộ phận đều là tàn khuyết không đầy đủ ghi chép, đồng thời này là nhân loại thị giác tiến hành ghi chép, ta muốn nghe một chút chân thực lịch sử. Phong Diệp Tu có chút hiếu kỳ, đạo nhân loại ghi chép là như thế nào miêu tả mẫu thân của ta cùng Titan nhất tộc đây này? Tiểu Thất nhíu mày, do hỏi, cái này? Phong Diệp Tu ánh mắt thoáng có chút lơ lửng không cố định, do dự nói, tại lịch sử ghi chép bên trên, Titan nhất tộc tàn nhẫn bạo ngược, chu diệt vô số nhân tộc. Trần thế cự mạng thế nhưng một con tội ác tày trời ác thú, làm sơ kém chút hủy diệt tất cả Bắc Âu ma thú truyền kỳ, được xưng là diệt thế chi rắn. Nhưng mà Phong Diệp Tu từ đang nghe nói phụ thân giảng thuật chân thực hoa hạ sử sau đó, đối đãi sự vật thì không còn như thế địa cố chấp, học xong từ khác nhau góc độ đi đối đãi. Rốt cuộc này lịch sử chính là người thắng viết, đồng thời sách này viết người vẫn như cũng là nhân loại, khó tránh khỏi có mãnh liệt chủ quan ý chí. Người không nói ta cũng biết, nhất định nói mâu thân của ta là một con tội ác tại trời ác thú a. Tiểu Thất thấp giọng nói. Phong Diệp Tu nhẹ nhàng gật gật đầu, chợt ôn nhu nói, đích thật là như vậy đi lại. Bắc Âu ghi lại mâu thân ngươi quả thực được xưng là diệt thế chi gián, ta ác đại danh tử. Nghe vậy, Tiểu Thất một đôi nhỏ bé năm đấm năm chặt, cực hạn phẫn nộ nhường khuôn mặt nàng miếng xốp thoa phấn nào. Thực sự là vô sỉ. Những thứ này còn không phải bái bọn họ ban tặng, mâu thân của ta mới thật sự là người bị hại. Tiểu Thất thanh tịnh hai con ngươi quả thực có thể phun ra lửa lưỡi, nổi giận nói, Tiểu Thất ngươi trước không nên kích động, ngươi có thể kỹ càng giảng một chút chuyện của mẹ ngươi sao? Phong Diệp Tu ôn nhu nói, làm sơ mẫu thân của ta vị trí niên đại chính vào ngũ đế thời đại, mà lúc đó Bắc Âu kẻ thống trị tự xưng là Xích Đế, mà hắn cũng là hiện nay Bắc Nguyên Đế quốc kẻ khai thác, chẳng qua ngồi ở vị trí cao hắn cũng không có thỏa mãn, hắn chân chính mục tiêu là thống trị thế giới, cho nên hắn cơ tại năng lực của mình mở ra một bí mật kế hoạch. Tiểu Thất vẻ mặt thành thật nói, kế hoạch gì? Phong Diệp Tu đội vàng dò hỏi. Kế hoạch này bị Xích Đế gọi là kế hoạch tạo thần, mà mẫu thân của ta chính là này một hạng kế hoạch người bị hại, sau đó Bắc Âu phát sinh tai nạn tất cả đều là nguồn gốc từ đây. Tiểu Thất thần sắc nghiêm nghị nói, kế hoạch tạo thần, vì sao ta từ trước đến giờ chưa nghe nói qua? Phong Diệp Tu cho mày, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, đạo hử, kế hoạch này vốn là bí mật, thú hồ phía sau lại tạo thành nhiều như vậy tai nạn, như thế nào lại được cho phép xuất hiện trong lịch sử đâu? Rõ ràng là bởi vì nhân tộc nguyên nhân mới tạo thành tai nạn, cuối cùng lại là đem mọi thứ đều trách tội tại vô tội ma thú trên người, cuối cùng đem người bị hại phong ấn người lại còn trở thành anh hùng, thực sự là buồn cười. Tiểu Thất sắc mặt u ám cười cười, trầm giọng nói, nghe vậy, Phong Diệp Tu cùng Hàn Tiêu đều là im lặng, thân vì nhân tộc bọn hắn cũng không biết cái kia đáp lại ra sao. Tiểu Thất thấy Phong Diệp Tu cùng Hàn Tiêu có chút lúng túng, vội vàng cười nói, ta không phải là đang nói các ngươi, ta có thể nhìn ra các ngươi đều là người tốt. Phong Diệp Tu hơi cười một chút, thản nhiên nói, chúng ta không có để ý, kỳ thực ta nghĩ nhân tộc cùng ma thú không có khác nhau. Ngươi còn tiếp tục nói, này kế hoạch tạo thần đến cùng là cái gì? Tiểu Thất gật đầu một cái, tiếp tục nói, cái gọi là kế hoạch tạo thần, đó chính là Xích Đế muốn y theo Bắc Âu nhất tộc thần thoại chế tạo ra một chi vô địch thần thoại quân đoàn, đem trong thần thoại những kia tồn tại cường đại tất cả đều sao chép được, tỉ như nói Trần Thế Cự Mãng chung đẳng dị, sói khổng lồ dị phảnh, cờ dạ kẹn các loại. Thần thoại quân đoàn. Này Xích Đế dã tâm cũng quá lớn đi. Chẳng qua này thật sự có thể làm đến sao? Hàn Tiêu một bên cật lực du động, vẫn không quên kinh ngạc hỏi ngược lại. Này là có thể làm được. Còn không đợi Tiểu Thất đáp lại, Phong Diệp Tu liền như có điều suy nghĩ trả lời một câu, chợt như là rơi vào trầm tư bên trong. Có thể đây đối với người bình thường mà nói là một ý nghĩ hao huyền sự việc, đoán chừng nói ra cũng sẽ chỉ bị người coi như tên điên. Nhưng mà chỉ có Phong Diệp Tu hiểu rõ này, nhìn lên tới chuyện không thể nào nhưng thật ra là hoàn toàn có thể làm đến, bởi vì hắn dường như cũng có được tương tự năng lực. Đó chính là con mắt gần như toàn thị năng lực, Phong Diệp Tu có thể nhìn thấy ma thú cùng chiến linh tiến hóa thuật. Chương 1768, Diệt Thế Quân Đoàn. Chương 1768, Diệt Thế Quân Đoàn. Phong Diệp Tu không chỉ một lần tại trên cây tiến hóa thấy qua chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết quái vật, đồng thời hắn thì chính mắt thấy rất nhiều loại tồn tại này. Chẳng qua cũng không phải là cái gì ma thú cũng có cơ hội hướng phía trong truyền thuyết ma thú tiến hóa, thể nội có tương ứng huyết thống chính là điều kiện tiên quyết, bằng không thì cũng là không bột đấu gột nên hổ. Giả sử cái này Xích Đế thì có tương tự năng lực lời nói, bằng vào lúc kia hắn ở đây Bắc Âu tuyệt đối quyền lực cùng tài nguyên phong phú, chỉ sợ thật sự có thể chế tạo ra như vậy một chi thần thoại quân đoàn. Ngươi vì sao như thế khẳng định? Tiểu Thất có phần hơi kinh ngạc. Đạo Phong Diệp Tu cười lấy sờ lên cái mũi, thản nhiên nói, chẳng qua là suy đoán thôi. Tiểu Thất cũng không có hỏi, chợt tiếp tục nói, mà mẫu thân của ta vì thể nội ẩn tàng huyết mạch vương tộc Titan bị Xích Đế cưỡng ép cướp đi, bị ép đã trở thành kế hoạch tạo thần bên trong một thành viên, không vẹn vẹn là mẫu thân của ta, Titan nhất tộc bên trong không ít ma thú cũng đều bị không hiểu bắt đi tham dự kế hoạch này, chẳng qua cái này kế hoạch tạo thần xác suất thành công lại là 10 phần thấp, mà thất bại kết cục chỉ có một, đó chính là tử vong. Cho nên cuối cùng cái này thần thoại quân đoàn bị chế tạo ra tới rồi sao? Hàn Tiêu chờ không nổi dò hỏi. Đương nhiên là bị chế tạo ra đến, mà mẫu thân của ta thì là trở thành bên trong một cái thành công vật thí nghiệm, danh hiệu là số 002, cũng là sau này làm cho cả Bắc Âu cũng nghe tin đã sợ mất mật Trần Thế Cự Mãng, ngoài ra còn có mặt khác những cái kia trong thần thoại ma thú, dòng dã mấy trăm con ma thú tạo thành. Tiểu Thất nghiến răng nghiến lợi nói, Trần Thế Cự Mãng như vậy tồn tại cường đại cũng chỉ là số 002. Kia số 001 là cái gì? Hàn Tiêu tò mò dò hỏi. Về phần này số 001 là ai ta cũng không biết, bất quá ta từ trước đến giờ chưa nghe nói qua, chẳng qua không có gì ngoài số 001 chưa từng nghe qua bên ngoài. Dường như tất cả Bắc Âu trong thần thoại ma thú tất cả đều bị sao chép ra đây, đồng thời trừ ra ma thú bên ngoài, Xích Đế thì đối nhân tộc tiến hành kế hoạch tạo thần, sẽ có được ưu tú gen nhân tộc là vật thí nghiệm, đã sáng tạo ra phía Bắc Âu chúng thần là nguyên mẫu thiên thần quân đoàn, mà Xích Đế chính là bằng vào này hai con cường đại quân đoàn mới khai sáng cường đại Bắc Nguyên đế quốc. Tiểu Thất Kiên nhẫn giải thích nói, nguyên lai là như vậy a. Phong Diệp Tu nhỏ giọng thầm thì, đạo Xích Đế bằng vào chính mình cường đại năng lực cưỡng ép sáng tạo ra một con chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thần thoại quân đoàn, đem bên trong đại bộ phận ma thú tên tham chiếu thần thoại tiến hành mệnh danh. Có thể Xích Đế đã sáng tạo ra Diệt Thế Quân Đoàn cùng thật sự trong thần thoại tồn tại cũng không giống nhau, nhưng mà nhất định là hoàn toàn giống nhau giống loài, chẳng qua cụ thể người nào càng cường đại lại không cách nào nghiệm chứng. Nếu là thần thoại cũng không có khoa trương ghi lại lời nói, chắc hẳn trong thần thoại tồn tại có lẽ còn là muốn càng cường đại hơn, sợ rằng sẽ là tầng thứ cao hơn sinh mạng thể, có thể tiếp tục tiến hóa mới biết chạm đến cái đó phương diện. Phong Diệp Tu đều có thể tưởng tượng làm sơ chi này thần thoại quân đoàn là bực nào cường đại cùng khủng bố, chẳng qua bởi vậy hắn lại lâm vào cấp độ càng sâu tự hỏi. Chỉ sợ trong thần thoại những kia cường đại ma thú căn bản cũng không phải hư cấu. Chẳng qua do vì loại nào đó không cũng biết nguyên nhân biến mất tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng. Thế nhưng đây có phải hay không nói minh sự phát triển của loài người sử là một tuần hoàn, lại hoặc là nói căn bản chính là đang lùi lại. Điểm này Phong Diệp Tu cũng vô pháp đạt được khẳng định kết luận, chỉ sợ phụ thân của mình cũng vô pháp cho ra xác định đáp án. Mẫu thân của ta tại bị Xích Đế bắt trước khi đi, chúng ta vốn là một mười phần hạnh phúc gia đình, nhưng mà từ mẫu thân tham dự cái đó cái gọi là kế hoạch tạo thần sau đó, tựa hồ là đánh mất tất cả ký ức, lại còn hướng phía nàng đã từng quê hương phát khởi thế công. Titan nhất tộc dường như đều bị thiên thai quân đoàn diệt tộc, chỉ có số ít Titan nhất tộc ma thú chạy thoát tới cửa sinh, mà cha ta cùng huynh đệ tỷ môn vì bảo hộ nhỏ nhất ta mà hy sinh, chi sau chuyện đã xảy ra nghĩ các ngươi cũng biết. Tiểu Thất âm thanh càng phát yếu ớt, cho dù là đi qua mấy trăm năm thời gian, một đoạn này ký ức vẫn như cũng là trong nội tâm nàng một khối khó mà khép lại vết sẹo. Cái này Xích Đế thật đúng là ghê tởm. Hàn Tiêu thở phì phò giận mắng vài câu, chợt nhíu mày, dò hỏi, không đúng a? Đã ngươi mẫu thân là vì Xích Đế tác chiến, vì sao phía sau hội bị coi như ác thú bị cưỡng ép phong ấn đâu? Giết được thỏ, mổ chó săn. Ta nghĩ hẳn là Xích Đế nhìn thấy Diệt Thế Quân Đoàn càng phát cường đại, hắn sợ sệt sau này những thứ này cường đại ma thú hội uy hiếp được địa vị của hắn, cho nên tại kiến lập Bắc Nguyên Đế quốc sau đó liền tá ma giết lừa đi. Phong Diệp Tu vẻ mặt nghiêm túc suy đoán nói, nhân tộc luôn luôn tin tưởng một chân lý, đó chính là không phải tộc ta trong lòng ngắt suy nghĩ khác, Xích Đế làm như vậy ngược lại không có nhường Phong Diệp Tu cảm thấy thái bất ngờ. Rốt cuộc Diệt Thế Quân Đoàn dù sao cũng là do ma thú tạo thành, đồng thời thực lực dị thường cường đại, đối với nhân tộc mà nói chung quy là một thai hoàng ẩm. Không sai. Diệt Thế Quân Đoàn thực lực càng phát ra cường đại, đã vượt qua Xích Đế có thể khống chế phạm vi, cho nên hắn tại kiến lập Bắc Nguyên Đế quốc sau đó liền đối với Diệt Thế Quân Đoàn ma thú tiến hành vây quét, diệt thế quân đoàn những ma thú kia vừa mới bắt đầu tổn thương thảm trọng, phản ứng sau đó liền triển khai phản kháng, cuối cùng vẫn bạo phát đại quy mô chiến tranh, mà trong đó mâu thân của ta Trần Thế Cự Mãng chính là trong đó khó giải quyết nhất tồn tại, đối với Bắc Nguyên Đế quốc tạo thành to lớn xung kích, chẳng qua cuối cùng vẫn đánh không lại Giảo Hỏa Xích Đế. Tiểu Thất gật đầu một cái, nhỏ giọng đáp lại nói: "Kia Xích Đế cuối cùng kết cục làm sao?" Hàn Tiêu dò hỏi: "Nghe nói Xích Đế dẫn đầu Thiên Thần quân đoàn dường như cùng Diệt Thế quân đoàn đồng quy vô tận, bất quá ta cũng chỉ là nghe nói mà nói, rốt cuộc làm sơ ta đang chạy trốn, cụ thể đã xảy ra chuyện gì ta cũng không biết." Tiểu Thất có chút thất lạc, đạo lịch sử luôn luôn kinh người tương tự. Phong Diệp Tu chau mày, nhỏ giọng thầm thì: "Đạo Bắc Nguyên Đế quốc lịch sử cùng Hoa Hạ lịch sử mặc dù khác nhau, nhưng mà cũng có được rất nhiều điểm giống nhau. Trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất liền là do ở nhân loại tham lam bố trí, nếu là Xích Đế không có như vậy dã tâm lời nói, chỉ sợ cũng sẽ không có phía sau đại quy mô chiến tranh." Mặc dù Tiểu Thất nói được hời hợt, nhưng mà loại đó đại quy mô cấp sử thi chiến tranh, tất nhiên là máu chảy thành sông, đoán chừng vô số ma thú cùng nhân tộc bị vô tội liên lụy. "Tiểu Thất, sau này bất kể xảy ra cái gì, đã ngươi đã trở thành chiến linh thứ hai của ta, ta chắc chắn sẽ không để ngươi lại chịu khổ." Hàn Tiêu trầm mặc hồi lâu, mở miệng nói: "Ừ mừng." Tiểu Thất khỏe miệng hơi dương lên, chợt yên tĩnh tựa ở Hàn Tiêu kiên cố cánh tay phía trên, lại chậm rãi ngủ thiếp đi. Có thể thấy được Thiên Thực Minh Mạng đối với Hàn Tiêu cùng Phong Diệp Tu đã đầy đủ tín nhiệm, nếu không tuyệt không có khả năng loại tình huống này ngủ. Xôn xao. Không biết qua bao lâu, tầng cao nhất Thanh Long Tháp bình tĩnh trên mặt hồ khởi sướng một hồi gợn sóng, Hàn Tiêu cùng Phong Diệp Tu chậm rãi theo mặt hồ bò lên bờ bên cạnh. Chương 1769, Khế Ước Nghi Thức. Chương 1769, Khế Ước Nghi Thức. Hô. Rốt cuộc đến, kém chút không có đem ta cho mệt chết. Hàn Tiêu đã là tinh bì lợi tẫn, chợt quay đầu nhìn thoáng qua phía sau Tiểu Thất còn đang ở ngủ yên, cẩn thận từng ly từng tí đem nó để xuống. Phong Diệp Tu lúc này khống chế lôi đỉnh sinh ra nhiệt độ cao, trong nháy mắt đem ba người trang phục tất cả đều cho hong khô, chợt triệu hoán ra Hắc Cực Nữ Vương, cường đại chữa trị lực lượng bắt đầu là Tiểu Thất chữa thương. Mà thấy nhỏ Thất cũng là cảm giác được nguyên bản chết lặng hai chân bắt đầu có chi giác, dần dần vừa tỉnh lại. "Lên bờ sao? Chân của ta hình như thì đã hết đau." Tiểu Thất nâng lên váy, hoạt động một chút cổ chân của mình, cười ha hà nói. Không cẩn thận tâm Hàn Tiêu lại là nhìn thấy Tiểu Thất giấu ở dưới váy mắt cá chân dường như còn có một cái màu xanh xiềng xích, chắc là làm sơ nàng tránh thoát Thanh Long tòa lúc, cũng không có cách nào triệt để hủy hoại trên chân xiềng xích. Hàn Tiêu nhìn thoáng qua Phong Diệp Tu, mà Phong Diệp Tu cũng là ngầm hiểu, lúc này liền đem nhậm viện trưởng giao cho mình cái kia Thanh Thanh Long tỏa chìa khóa thì thầm đưa cho Hàn Tiêu. Chỉ thấy Hàn Tiêu vẻ mặt ngưng trọng hướng phía Tiểu Thất đi đến, chợt vẻ mặt thành thật ngồi xổm người xuống, nhìn Tiểu Thất kia sưng đỏ thật nhỏ mắt cá chân, trong lòng cũng là có chút đau lòng. Đồng thời Hàn Tiêu thì nghiêm túc quan sát đến kia một đoạn tách ra Thanh Long tỏa liền, phát hiện xiềng xích này phía trên tràn đầy thô ráp dấu răng, khó có thể tưởng tượng Tiểu Thất tốn bao lâu thời gian mới đem cắt đứt. Có thể thấy được Tiểu Thất đối với tự do là cỡ nào khát vọng, mà quyết định biến thành Hàn Tiêu chiến linh thứ hai, hẳn là cũng cần phải rất lớn dũng khí. Ngươi lão là nhìn ta chầm chầm chân làm gì? Tiểu Thất bị Hàn Tiêu chầm chầm đến có chút sợ hãi trong lòng, đem chân rút về phía sau co lại, nói khẽ: "Thật xin lỗi, để ngươi chịu nhiều như vậy khổ, ngươi cắn đứt Thanh Long tỏa hao tốn bao lâu thời gian?" Hàn Tiêu kinh ngạc chầm chầm vào Tiểu Thất, ôn nhu nói: "Không tốn bao lâu thời gian, lần đầu tiên tiêu tốn thời gian lâu một chút, khoảng mấy chục năm đi. Lần thứ hai có kinh nghiệm sau đó thì ngắn chút ít, vài chục năm liền thành công, Tiểu Thất rất lợi hại đi." Tiểu Thất hời hợt cười nói: "Thời gian mấy chục năm?" Hàn Tiêu trong lòng vô cùng rung động, thanh âm rung động đạo Hàn Tiêu cả đời này cũng liền sống hơn 20 năm, hắn thực sự khó có thể tưởng tượng hoa thời gian mấy chục năm đi cắn đứt xiềng xích là loại cảm giác nào, chắc là hắn khó có thể lý giải được đau khổ đi. "Hắc hắc, nếu không phải Tiểu Thất nha bị săn bằng, không chừng ta một ngụm liền đem ngươi cắn thành hai nửa nha." Nói như vậy ta còn muốn cảm tạ Thanh Long này quá. Tiểu Thất cố nén đau thương trong lòng, dùng đùa giỡn giọng điệu nói: "Đồ ngốc, ta ngược lại thật ra tình nguyện ngươi đem ta cắn thành hai nửa, thì không hy vọng ngươi bị loại khổ này." Hàn Tiêu ôn nhu cười một tiếng, nói khẽ: "Nghe vậy, Tiểu Thất cũng là ngây ngẩn cả người, chậm nhìn Hàn Tiêu tự tay dùng chìa khóa đem trên chân của mình xiềng xích triệt để cởi ra. Thanh Long tỏa triệt để bị giải khai thời khắc, Tiểu Thất quanh thân bộc phát ra một cỗ quang mang mãnh liệt, cũng đúng thế thật nặng lực lượng bị triệt để giải phóng biểu hiện. Chỉ thấy một cùng loại mặt trăng màu đen ấn ký lại cánh tay trái thượng xuất hiện, cường đại linh áp giống như thủy triều một khuyết tán ra tới. Phong Diệp Tu cảm thụ lấy này cỗ năng lượng cường đại, trong lòng cũng là vô cùng rung động, vừa mới Thiên Thực Minh Mãng lại còn vẫn là bị áp chế lực lượng trạng thái. Bằng vào hiện tại Tiểu Thất bộc phát ra linh áp đến phán đoán, Thiên Thực Minh Mãng chí ít bị phong ấn một nửa linh lực. Dù là như thế cũng bạo phát ra như thế chiến lược mạnh mẽ, khó có thể tưởng tượng hiện tại dưới trạng thái toàn thịnh Thiên Thực Minh Mãng thực lực đáng sợ đến cỡ nào. "Hàn đại ca, lần này ngươi thực sự là nhặt được bảo." Phong Diệp Tu trong lòng âm thầm sợ hãi thán nói: "Lần này ngươi đem phong ấn của ta cho giải trừ, ngươi sẽ không sợ ta chạy a? Hiện tại ta nghĩ chạy, ngươi có thể ngăn không được ta nha." Tiểu Thất hơi cười một chút, thản nhiên nói: "Ngươi như muốn chạy liền chạy tốt, ngươi vui vẻ là được rồi." Hàn Tiêu nhún vai, cười tủm tỉm nói: "Tốt tốt, ngươi hay là nhanh lên đem Thánh Linh Bảo Điện lấy ra đi." Tiểu Thất bất đắc dĩ cười cười, cáu giận nói: "Hàn Tiêu lật bàn tay một cái, một quyển tản ra thần thánh chỉ riêng mang Thánh Linh Bảo Điện xuất hiện trong tay, trải qua chân huyết huyền vũ tẩy lễ sau đó Thánh Linh Bảo Điện không có hung hãn khí tức, ngược lại là tản ra nhu hòa thần thánh khí tức. Tiểu Thất cùng Hàn Tiêu tương đối ngồi xếp bằng, đem quyển kia Thánh Linh Bảo Điện đặt ở hai người chính vị trí trung tâm. Chỉ thấy Hàn Tiêu đem ngón trỏ cắn nát một giọt tâm huyết nhỏ ở Thánh Linh Bảo Điện phía trên, hắn buộc phát ra kinh người chỉ riêng mang. Mà thấy nhỏ Thất cũng là nhẹ nhàng cắn nát ngón tay, chợt bắt chước Hàn Tiêu động tác, đem chính mình một giọt chân huyết nhỏ ở Thánh Linh Bảo Điện phía trên. ầm ầm. Chỉ thấy một vì hai người làm trung tâm to lớn pháp trượng xuất hiện, một đạo màu đen cổ sáng phóng lên tận trời, váy mây gió biến ảo. Phong Diệp Tu cũng là yên tĩnh bảo vệ ở một bên, chẳng qua hắn lại là kinh ngạc phát hiện này khế ước chiến linh nghi thức muốn đây chính mình tưởng tượng thời gian dài hơn nhiều. Chính mình lúc trước ký kết tiểu không không lúc cơ hội là trong nháy mắt thành công, mà bây giờ đã qua mười mấy phút, tiểu thất thân ảnh lại còn không có hư hóa dấu hiệu xuất hiện. Phong tiểu hữu, không ngờ rằng các ngươi thật sự thành công. Đang lúc Phong Diệp Tu hoài nghi không hiểu lúc, một thân ảnh quen thuộc tại Phong Diệp Tu phía sau vang lên. Phong Diệp Tu lúc này quay đầu lại, lại là phát hiện Nhậm viện trưởng chẳng biết lúc nào xuất hiện ở sau lưng của mình. Nhậm viện trưởng, ngài không phải chờ chúng ta ở bên ngoài sao? Sao đi bảo? Phong Diệp Tu hơi kinh ngạc đạo trong lòng ta vẫn có chút không yên lòng, cuối cùng ta đem toàn bộ tầng thứ 6 Thanh Long Tháp cũng tuần tra một lần, phát hiện dường như tất cả ma linh toàn bộ cũng biến mất không thấy gì nữa, lúc này mới liên tưởng đến tiên thực minh mãng tránh thoát trói buộc. Nhậm viện trưởng kiên nhẫn giải thích nói. Nhậm viện trưởng suy đoán không sai, tiểu thất đích thật là sớm đã tránh thoát trói buộc, đồng thời đã tiến hóa đến ma thú cấp thiên hai, khoảng cách ma thú cấp bất hủ cũng chỉ có cách xa một bước. Phong Diệp Tu nói như vậy. Hảo gia hỏa. Gia hỏa này tại thai hại cấp lúc cũng tiêu căng khó thuần, ta lúc đầu cũng đã thấy rồi, các ngươi lại tuần phục cấp thiên thai cái khác tiên thực minh mãng, các ngươi là làm không làm được. Nhậm viện trưởng vẻ mặt kinh hãi nói. Tuần phục. Cái từ này ta nghĩ không nhiều thỏa đáng, tiểu thất hiện tại là đồng bọn của chúng ta, đồng bạn trong lúc đó trợ giúp lẫn nhau mà thôi, cũng sẽ không có nhiều khó khăn. Phong Diệp Tu hơi cười một chút, thản nhiên nói. Đồng bạn. Thật có lỗi, xem ra là ta nông cạn. Nhậm viện trưởng nhìn ý cười đầy mặt tiểu thất, mỉm cười nói. Cái này cùng hắn trong ấn tượng cái đó tàn bạo thiên thực minh mãng hoàn toàn không hợp, trong lòng đối với Phong Diệp Tu cùng Hàn Tiêu càng là hơn vô cùng thâm phục. Ma thú này và cấp càng cao liền càng là khó mà ký kết khế ước chiến linh, chính là chiến linh giới công nhận chân lý, nhưng mà Hàn Tiêu cùng Phong Diệp Tu dường như phá vỡ cái này thông thường. Nhậm viện trưởng, này đã qua mười mấy phút, vì sao Hàn đại ca vẫn chưa hoàn thành khế ước chiến linh? Làm sơ ta cũng không có hoa thời gian dài như vậy a. Phong Diệp Tu đưa ra nghi vấn trong lòng. Lúc này mới mười mấy phút, thiên thực minh mãng người bị huyết mạch vương tộc Titan, lại là ma thú cấp thiên hai. Linh lực trong cơ thể giống như mênh mông biển khói, cùng với nó ký kết khế ước chiến linh như thế nào như vậy chuyện dễ dàng. Nhậm viện trưởng cười lấy lắc đầu, giải thích nói: "Lẽ nào ký kết khế ước chiến linh cùng mục tiêu ma thú cấp bậc có trực tiếp quan hệ?" Phong Diệp Tu trầm tư một phen, do hỏi: "Ngươi nói rất đúng, nhưng lại không hoàn toàn chính xác, ký kết chiến linh càng là cường đại, trên lý luận dùng thời gian liền càng dài, nhưng mà cụ thể thời gian hao phí còn phải xem chiến linh sư thực lực, nếu là hai bên thực lực sai biệt thực sự quá lớn, thậm chí còn có thất bại mạo hiểm." Nhậm viện trưởng vẻ mặt nghiêm túc nói: "Thì ra là thế." Khó trách ta làm sơ ký kết tiểu không không lúc dường như trong nháy mắt thành công, lúc kia tiểu không không mới vừa vặn xuất sinh, mà thực lực của ta là vượt xa hắn. Phong Diệp Tu gật đầu một cái, tự đủ. Thiên thực minh mạng thế nhưng có vương tộc Titan huyết thống rất giỏi ma thú, hơn nữa còn là cấp thiên hai, ngươi thì không lo lắng ngươi Hàn đại ca hội thất bại sao? Nhậm viện trưởng có chút buồn bực nói. Ta đối với Hàn đại ca thế nhưng rất có lòng tin, có thể hắn sẽ tốn hao thời gian rất dài, nhưng mà tuyệt sẽ không thất bại. Phong Diệp Tu tự tin cười một tiếng, trầm giọng nói. Chương 1770, bí cảnh thông tin chương 1770, bí cảnh thông tin. Phong Diệp Tu đối với Hàn Tiêu có thể là hiểu rõ vô cùng, có thể hắn không phải thế tục trên ý nghĩa thiên tài, nhưng là của hắn nhận tính và nghị lực tuyệt không phải người thường, điểm khó khăn này nhất định sẽ không chẳng lẽ hắn. Nhìn tới ngươi đối với Hàn Tiêu thật đúng là hiểu rõ đấy. Nhậm viện trưởng hơi cười một chút, trầm giọng nói. Đó là tự nhiên, rốt cuộc chúng ta thế nhưng trải qua sinh tử huynh đệ. Phong Diệp Tu khỏe miệng hơi dương lên, thản nhiên nói. Theo ta suy đoán lời nói, bên này đoán chừng chí ít cần một tháng thời gian, ngươi còn muốn tiếp tục và sao? Nhậm viện trưởng chắp tay sau lưng, mỉm cười nói. Cái gì? Chỉ ít một tháng thời gian, thế này thì quá mức rồi. Phong Diệp Tu hơi kinh ngạc đạo hắn muốn cho là nhậm viện trưởng nói thời gian rất lâu nhiều lắm là cũng là đếm ngày mà thôi, lại là không nghĩ tới lại cần một tháng lâu. Rốt cuộc đây chính là thiên thực minh mãng, nếu là khế ước thành công, đây chính là có một con siêu cực hạn cường đại chiến linh thứ hai, chính chúng ta từ nhỏ bồi dưỡng bản nguyên chiến linh bồi dưỡng đến hoàn toàn thể thế nhưng động một tí mấy năm thời gian, hao phí vô số tài nguyên liền không nói, chỉ là một tháng thời gian lại đáng là gì. Nhậm viện trưởng ánh mắt sáng rực, chính tiếng nói. Nhậm viện trưởng nói đúng lắm, xem ra là ta nghĩ quá đơn giản. Phong Diệp Tu vẻ mặt thành thật gật đầu một cái, trầm giọng nói: "Đừng nói là chỉ là một tháng thời gian đổi lấy chiến linh thứ hai, cho dù là dùng 10 năm thọ mệnh đổi lấy chiến linh thứ hai, đoán chừng chiến linh sư nhóm cũng sẽ đứng xếp hàng đến nếm thử. Chẳng qua chỉ là thánh linh bảo điện bảo vật như vậy liền để đại bộ phận chiến linh sư chùn bước, chớ nói chi là ký kết như vậy có huyết mạch song vương tộc chiến linh, có thể nói là bao nhiêu chiến linh sư tha thiết ước mơ sự việc. Đi thôi, sau một tháng ta sẽ đích thân tới đón hắn, mà thời gian của ngươi cũng không thể lãng phí." Nhậm viện trưởng chậm rãi xoay người sang chỗ khác, trầm giọng nói. Phong Diệp Tu chậm rãi đứng dậy, chợt đi theo Nhậm viện trưởng bước chân, nhỏ giọng thầm thì nói, thời gian của ta quả thực không nhiều lắm, chỉ là không biết Đông Phương gia tộc khi nào mới có thể phá giải Bạch Hổ bí cảnh chuẩn xác địa chỉ. Cũng nhanh, trong khoảng thời gian này ngươi liền hảo hảo tại Nộ Lân học viện tu hành, đây là ngươi số lượng không nhiều hảo hảo tu hành cơ hội, nhất định phải biết quý trọng. Nhậm viện trưởng trầm giọng nói. Hai người nói chuyện ở giữa, cùng nhau ra Thanh Long Tháp, lại là phát hiện sắc trời bên ngoài đã muộn, mà Thẩm Như Ngọc cùng Đông Phương Hạ Mạt đã tại bên ngoài Thanh Long Tháp lo lắng chờ đợi. Các nàng đang nhìn đến Phong Diệp Tu lúc đi ra cũng là vui vô cùng, lúc này hướng phía Phong Diệp Tu lao đến. Phong ca ca, người rốt cục hiện ra, ta còn tưởng rằng sẽ ra chuyện gì ngoài ý muốn đây. Thẩm Như Ngọc một cái nào về phía Phong Diệp Tu, ôn nhu nói. Ngại quá nhường Ngọc Nhi lo lắng, ta thì không ngờ rằng thời gian lại quá khứ lâu như vậy. Phong Diệp Tu nhẹ vỗ về Thẩm Như Ngọc phía sau lưng, nói khẽ. Đông Phương Hạ Mạt không ngừng hướng phía Phong Diệp Tu phía sau quan sát, nghi ngờ nói, tam đệ, vì sao chỉ một mình ngươi ra đây, Hàn Tiêu ca ca sao không cùng ngươi đi ra đến? Nghe vậy, Phong Diệp Tu nét mặt đống nhiên trở nên nghiêm túc lên, cúi đầu nhỏ giọng nói, Hàn đại ca, hắn. Đông Phương Hạ Mạt nhìn Phong Diệp Tu này vẻ mặt nghiêm túc, lúc này trong lòng hơi hồi hộp một chút, lúc này thì muốn xông vào Thanh Long Tháp trong. Chẳng qua cũng là bị Nhậm viện trưởng một cái cản lại, chỉ thấy Nhậm Thiên Trạch thản nhiên nói, Đông Phương cô nương, Hàn Tiêu tiểu tử kia tốt đây, ngươi không nên vọng động. Phong Diệp Tu thì là hơi cười một chút, thản nhiên nói, Hàn Tiêu đại ca thành công ký kết chiến linh thứ hai, nhưng là do ở cái này chiến linh thực lực quá mức cường đại, cho nên có thể cần một tháng trở lên thời gian, các ngươi thì yên tâm đi. Hô. Đông Phương Hạ Mạt lúc này mới hơi thở phào nhẹ nhõm, trợn nộ trừng nhìn Phong Diệp Tu, cao mày nói, thử. Tam đệ ngươi thực sự là quá ghê tởm, lại dám gạt ta. Phong Diệp Tu cười ha hả nói, vừa mới Hạ Mạt tỷ ngươi giống như rất khẩn trương nha. Ngươi cùng Hàn đại ca đã nhanh đến có thể kết hôn niên kỷ đi, ta có thể vẫn chờ uống các ngươi rượu mừng đâu. Thử. Ngươi lại còn tại rêu cả ta. Đông Phương Hạ Mạt gương mặt từng đỏ, chợt có chút ngượng ngùng quay đầu sang chỗ khác, thở phì phò nói, trước đây có một tin tức tốt phải nói cho ngươi, đều bị ngươi cho tức giận đến nhanh quên. Tin tức tốt gì a? Ta cho ngươi nhận lầm còn không được sao? Phong Diệp Tu sờ lên cái mũi, thản nhiên nói, ta không nghe, ta không nghe. Đông Phương Hạ Mạt ngạo kiểu quay đầu đi chỗ khác, cáo giận nói. Phong Diệp Tu chỉ có thể nhìn hướng về phía một bên Thẩm Như Ngọc, mà nàng cũng là cười lấy lắc đầu, trầm giọng nói, vừa mới Đông Phương gia chủ gửi đến rồi một phong thư, Bạch Hổ bí cảnh chuẩn xác địa chỉ đã phá giải. A, nhanh như vậy thì phá giải, không phải nói còn cần một chút thời gian sao? Phong Diệp Tu hơi kinh ngạc, đạo Đông Phương gia tộc đang nghe Huyền Vũ bí cảnh đã hoàn thành truyền thừa, tự nhiên cũng là rất gấp đi. Huống hồ bọn hắn đã sớm bắt đầu chuẩn bị phá giải Bạch Hổ bí cảnh, chẳng qua trước giờ hơn 10 ngày mà thôi, cái này cũng không có cái gì hiếm lạ. Thẩm Như Ngọc đứng bay, mỉm cười nói, điều này cũng đúng, rốt cuộc Đông Phương gia tộc đã sớm nhớ Bạch Hổ bí cảnh. Phong Diệp Tu vẻ mặt thành thật gật đầu một cái, chậm nhìn xem hướng về phía Đông Hạ Mạn, mỉm cười nói, Hạ Mạn tỷ, ngươi đừng giận ta, ngươi thì không nghĩ sớm một ít đạt được truyền thừa Bạch Hổ sao? Đông Phương Hạ Mạn nhãn tình sáng lên, lúc này mới xoay đầu lại, cười tủm tỉm nói, được rồi, vậy ta thì tha thứ ngươi đi, ta nhất định phải mau chóng đạt được Bạch Hổ bí cảnh, nếu không ta ngày bình thường cũng đánh bất động Hàn Tiêu ca ca, cái này không thể được. Đông Phương Hạ Mạn nhìn Hàn Tiêu cùng Phong Diệp Tu song song thu được truyền thừa Thánh Linh, trong lòng tự nhiên cũng là cực kỳ hâm mộ. Này đánh không lại Phong Diệp Tu là hợp tình lý, nhưng mà đánh không lại Hàn Tiêu chuyện này thì rất nghiêm trọng. Nghe vậy, Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc cũng là nhìn nhau sững sờ, khắp khuôn mặt là hạ tuyến. Chưa từng nghĩ Đông Phương Hạ Mạt nghĩ phải mạnh lên chỉ là vì có thể đánh Hàn Tiêu, bọn hắn cũng không biết nên vì Hàn đại ca cảm thấy vui hay là bị thương. Đang khi nói chuyện, Đông Phương Hạ Mạt đem một phong đã mở ra qua bì thư lấy ra, trên đó còn có Đông Phương gia tộc đặc biệt gia tộc huy chương. Phong Diệp Tu hai tay tiếp nhận tấm này bì thư, trong đó tổng cộng để đó hai phong thư, trong đó một phong là Đông Phương gia chủ cho tiểu nữ nhi Đông Phương Hạ Mạt viết thư, mà đổi thành một phong mới là Bạch Hổ bí cảnh bản đồ chi tiết đánh dấu. Cái này địa đồ lớn nhỏ thì là phi thường kinh người, lại là một phần thế giới phạm vi địa đồ, mà Bạch Hổ bí cảnh kỹ càng địa chỉ xác thực không tại Hoa Hạ cảnh nội, mà là tại bên ngoại. Thế nào lại là nơi này, đây thật là có chút phiền phức. Nhậm viện trưởng đang nhìn đến Bạch Hổ bí cảnh đánh dấu điểm thời điểm, lông mày không khỏi nhíu chặt lên. Mặc dù Phong Diệp Tu từng có ra Hoa Hạ trải nghiệm, nhưng mà lúc kia là tiến về Đán Sa Đế quốc, trong đó đại bộ phận đều là khô giáo sa mạc khu vực. Mà cái này Bạch Hổ bí cảnh đánh dấu điểm lại là tại Hoa Hạ quốc cùng Bắc Nguyên Đế quốc ở giữa khu vực, trong đó khí hậu môi trường cùng Phong Diệp Tu trước đó nhìn thấy càng là hơn cách biệt một trời, căn bản không có giá trị tham khảo. Chương 1771, Bộ Lạc Thú Nhân chương 1771, Bộ Lạc Thú Nhân nhậm viện trưởng, ngài hiểu rõ nơi này sao? Phong Diệp Tu khiêm tốn tỉnh giáo, đạo nơi này được xưng là Linh Khư Sơn Mạch, nó còn có khác một cái xưng hô, được xưng là nhân tộc cấm kỵ chi địa. Nơi đó tự nhiên môi trường mười phần thích hợp ma thú phồn diễn sinh sống, trong đó hội tụ cường đại tộc đàn ma thú có thể nói là nhiều vô số kể, nghe nói còn có người ở chỗ này gặp được cấp chúa tể cường đại ma thú, chính là một danh xứng với thực hiểm địa a. Nhậm viện trưởng cho mày, chính tiếng nói, có dọa người như vậy sao? Làm mồng ba đệ không phải cũng tiến về qua Đán Xa Đế quốc sao? Không phải cũng bình an bay về nhà? Đông Phương Hạ Mạt lơ đến dò hỏi. Giữa hai cái này căn bản không thể so sánh, Đán Xa Đế quốc xung quanh đa số sa mạc, không thích hợp ma thú phồn diễn sinh sống cùng ẩn tàng, cho nên chỗ nào tộc đàn ma thú số lượng cũng không tính nhiều, huống hồ Phong tiểu hữu còn vòng qua tuyệt đại đa số hiểm địa, cho nên mới có thể bình an ghé qua, nhưng là các ngươi mục đích lần này địa chính là một mười phần hiểm địa, này lại há có thể tránh thoát được. Nhậm viện trưởng chắp tay sau lưng, lạnh lùng nói. Nghe vậy, Phong Diệp Tu cùng Đông Phương Hạ Mạt bọn người là sắc mặt lạnh lùng, trong lòng không khỏi có chút buồn bực mất tập trung. Này Bạch Hổ bí cảnh tại Linh Khư Sơn Mạch trong, bọn hắn nghĩ muốn đi trước Bạch Hổ bí cảnh nhất định phải tiến vào Linh Khư Sơn Mạch, cái này đích xác là chuyện không có biện pháp. Nói như vậy đến, chúng ta ha không phải là không có cách thu mạch truyền thừa Bạch Hổ. Phong Diệp Tu có chút thất lạc đạo hại. Bạch Hổ Thánh Linh Vương đến tột cùng là vì sao đem Bạch Hổ bí cảnh thu xếp tại loại này địa phương quỷ quái, đây không phải để cho chúng ta đi chịu chết sao? Đông Phương Hạ Mạt cũng là sắc mặt tái xanh, cắn răng nói. Nhậm viện trưởng cũng là rơi vào trầm tư, chợt không ngừng tại nguyên chỗ dạ bước, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, trầm giọng nói, các ngươi đơn độc tiến về khẳng định là không thể thực hiện được, nhưng mà nếu là đạt được quốc tế tổ chức giúp đỡ lời nói, có thể tình huống thì sẽ khác nhau. Nghe vậy, Phong Diệp Tu đồng tử đột nhiên co bảo, cao giọng nói, "Nhậm viện trưởng ngài ý là tìm kiếm Liệt Ma công hội giúp đỡ?"
"Không sai, nói đúng ra là tìm kiếm Cân Bằng giáo đình giúp đỡ, ngươi không phải thu được Cân Bằng giáo đình thư mời sao?"
"Vừa vặn này Cân Bằng giáo đình vị trí địa lý khoảng cách Linh Khư Sơn mạch không tính xa, các ngươi trước tiên có thể tiến về Cân Bằng giáo đình, sau đó lại dẫn đầu giúp đỡ tiến về Linh Khư Sơn mạch, như vậy mới đủ ổn thỏa."
Nhậm viện trưởng chân thành nói.
"Thế nhưng bạn nhất nếu là Cân Bằng giáo đình không chịu trợ giúp ta làm sao bây giờ?"
Phong Diệp Tu có chút lo lắng nói.
Rốt cuộc rời đi Hoa Hạ cố hương, man hoang vực ngoại đối với hắn mà nói cũng là chưa quen cuộc sống nơi đây, tất cả đều là ẩn số. "Ta tại Cân Bằng giáo đình có một cái bạn thân, nàng chính là Cân Bằng giáo đình đệ cửu tự liệt trưởng, tên là Băng Lê, nàng giống như ngươi cũng là người Hoa Hạ, ta sẽ nghĩ biện pháp cùng nàng bắt được liên lạc, giúp đỡ ngươi mau chóng tại Cân Bằng giáo đình đứng vững."
Nhậm viện trưởng nhìn trước mắt Phong Diệp Tu, trầm giọng nói.
"Đệ cửu tự liệt trưởng, đó là cái gì?"
Phong Diệp Tu có chút hiếu kỳ. "Đạo Cân Bằng giáo đình tổng cộng có 10 cái tự liệt trưởng, chính là không có gì ngoài giáo chủ Cân Bằng bên ngoài, cường đại nhất, 10 người, thực lực càng là hơn sâu không lường được, ngươi nhìn thấy nàng lúc tuyệt đối không nên thất lễ."
Nhậm viện trưởng vẻ mặt nghiêm túc, chân thành nói.
"Kia nàng cũng là chiến linh hoàng cấp bậc tồn tại sao?
Thực lực của nàng cùng ngài tỷ như gì?"
Phong Diệp Tu cười híp mắt do hỏi.
"Đương nhiên là chiến linh hoàng cấp bậc tồn tại, có thể tại Cân Bằng giáo đình đảm nhiệm tự liệt trưởng nhưng không có kẻ yếu, đồng thời bọn hắn thân ở tại nhược đục cường thực mãng hoang thế giới, chính là không bao giờ thiếu sinh tử lịch luyện cùng phong phú tài nguyên, so sánh cùng nhau Hoa Hạ cảnh nội đơn giản chính là thiên đường."
Nhậm viện trưởng có chút lúng túng xoay người sang chỗ khác, nói khẽ.
"Nhậm viện trưởng, ngài nói nhiều như vậy, kỳ thực chính là muốn nói ngài không phải là đối thủ của nàng a."
Đông Phương Hạ Mạc không lưu tình chút nào đâm xuyên Nhậm Thiên Trạch tiểu tâm tư, cười ha hả nói.
"Khô khủng."
Nhậm viện trưởng có chút lúng túng ho nhẹ hai tiếng, chợt trừng Đông Phương Hạ Mạc một chút, quật cường nói, "Ta cùng nàng đã nhiều năm không gặp, ai mạnh ai yếu còn khó nói, nhưng mà cao thấp cũng được, khóa tay hai lần."
Phong Diệp Tu hơi cười một chút, chợt trầm giọng nói, "Nhậm viện trưởng, vậy liền phiền phức ngài giúp đỡ liên lạc, ta thì muốn kiến thức một chút này Cân Bằng giáo đình thực lực chân chính."
Nhậm viện trưởng lại lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía địa đồ đánh dấu, trầm giọng nói, "Nếu là ta không có nhớ lầm, cái này đánh dấu điểm tựa hồ là bộ lạc thú nhân địa bàn, cái này bộ lạc tại Linh Khư Sơn mạch bên trong vô cùng đặc thù, vừa có nhân tộc trí tuệ, lại có ma thú cường thịnh thể phách, không ngờ rằng lại là do bọn hắn thủ hộ Bạch Hồ bí cảnh."
"Bộ lạc thú nhân?
Nếu là ta không có lý giải sai, trong đó đều là nửa người nửa thú tồn tại."
Đông Phương Hạ Mạt có chút hiếu kỳ, "Đạo không sai, bộ lạc thú nhân chính là thập phần cường đại bộ lạc, nghe nói cái này bộ lạc phát triển đến nay đã mấy trăm năm lịch sử, chỉ là không biết bây giờ phát triển đến loại nào cường thịnh trình độ."
Nhậm viện trưởng vẻ mặt nghiêm túc nói,
"Này mãng hoang thế giới thật đúng là không thiếu cái lạ, lại còn có thú nhân kiểu này kỳ lạ tồn tại, thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt."
Phong Diệp Tu cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cau mày nói,
"Chờ ngươi thực sự hiểu rõ mãng hoang thế giới sau đó, ngươi sẽ phát hiện điều này cũng không có gì tốt kinh ngạc, không bèn bèn là thú nhân tộc, ngươi có thể còn gặp được tinh linh tộc, còn có vũ dực tộc và để ngươi không thể tưởng tượng tồn tại, thế giới quan của ngươi có lẽ sẽ như vậy phá vỡ, chẳng qua chuyện này với các ngươi mà nói là một lần nhất định phải trải nghiệm lịch luyện."
"Xem ra là ta cô lậu quá văn, ta còn thực sự là đúng mãng hoang thế giới ngày càng cảm thấy hứng thú."
Phong Diệp Tu khỏe miệng hơi dương lên, hương phấn nói,
"Bộ lạc thú nhân là điển hình dùng vũ lực trí thượng bộ lạc, chỉ sợ các ngươi muốn thu hoạch chuyển thừa Bạch Hổ không phải là một chuyện đơn giản, các ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Mẫu thân đã đem Đông Phương gia tộc huy chương Bạch Hổ giao cho ta, ta nghĩ bọn hắn cũng không về phần không thừa nhận đi."
Đông Phương Hạ Mạt gật đầu một cái, trầm giọng nói.
Nhậm viện trưởng gật đầu một cái, chậm trầm giọng nói, "Vạn sự nên sớm không nên chậm trễ, các ngươi mấy ngày nay chuẩn bị cẩn thận một chút, ta thì nghĩ biện pháp cùng Băng Lê bắt được liên lạc, tất cả chuẩn bị sẵn sàng sau đó các ngươi thì xuất phát."
Phong Diệp Tu nhìn về phía một bên Thẩm Như Ngọc, ôn nhu nói, "Ngọc Nhi, người cùng chúng ta cùng đi sao?"
Thẩm Như Ngọc trầm tư một lát, chợt thấp giọng nói, "Hiện tại Chu Tức bí cảnh còn không có tin tức, phụ thân cùng gia tộc trưởng lão nói ta từng có hai lần tiến về tứ thánh bí cảnh kinh nghiệm, để cho ta trở về hiệp trợ phá giải Chu Tức bí cảnh manh mối, cho nên tứ đại thánh tộc trong trước hết nhất biết được bốn đại bí cảnh là Long gia, mà lúc trước Thẩm gia cùng Long gia quan hệ như nước với lửa, cho nên một chút xíu thông tin đều không có biết được. Mà Hàn gia cùng Đông Phương gia tộc lúc kia cùng Long gia còn có liên hệ, cho nên trưởng kỳ Dĩ Vãng cũng đã nhận được một ít thông tin, cái này cũng dẫn đến Chu Tước Thẩm gia là trễ nhất biết được bí cảnh tồn tại gia tộc. Mặc dù hiện tại Thẩm gia tại dốc hết toàn lực phá giải gia tộc bí mật, nhưng mà lúc ở giữa chênh lệch lại là khó để bù đắp, tiến độ lạc hậu cũng là chuyện không có biện pháp."
Còn không đợi Phong Diệp Tu nói chuyện, Nhậm viện trưởng liền mở miệng nói, "Trần cô nương nói không sai, việc cấp bách là phá được Chu Tước bí cảnh bí mật, huống hồ lần này tiến về Linh Khư Sơn mạch nguy hiểm nặng nề, nhân số quá nhiều ngược lại không quá an toàn."
Chương 1772, tập thể đưa tiễn. Chương 1772, tập thể đưa tiễn. Vậy được rồi,
Ngọc Nhi ngươi thì trước bay về Chu Tức Thành, tranh thủ sớm một ít đem Chu Tức bí cảnh chuẩn xác địa chỉ phá được.
Phong Diệp Tu cũng biết thời gian vô cùng khẩn trương, chợt gật đầu một cái.
Thẩm Như Ngọc thấy Phong Diệp Tu đáp ứng sảng khoái như vậy, tao mày nói, "Phong ca ca, ta nhìn ngươi thế nào dường như không hy vọng ta đi theo ngươi cùng đi à?
Cái kia không phải có cái gì những tính toán khác đi?"
Phong Diệp Tu có chút chột dạ sờ lên cái mũi, không dám nhìn thẳng Thẩm Như Ngọc con mắt, cười ha hả nói, "Ngọc Nhi ngươi đang nói gì đấy?
Ta làm sao có khả năng có tính toán gì khác đâu, không thể nào."
Lần này Phong Diệp Tu tiến về Cân Bằng giáo đình không có gì ngoài muốn tìm xin giúp đỡ tiến về Bạch Hổ bí cảnh bên ngoài, còn có một chút việc tư cần phải đi xử lý. Nghe nói chiến tranh giáo đình chuẩn bị muốn đối Tu La Vương Đô khởi xướng chế tài, hắn mặc dù là một trưởng quỹ phủi tay, nhưng rốt cuộc Phong Diệp Tu hay là Tu La Vương Đô chân chính vương, tự nhiên không thể ngồi yên không lý đến. Huống hồ Tu La Vương đâu còn có rất nhiều hắn quý trọng bằng hữu, nếu như bọn họ thật sự xảy ra chuyện gì lời nói, Phong Diệp Tu trong lòng cũng hội bất an.
Không đúng. Ánh mắt của ngươi rõ ràng có chút không đúng, ngươi nhất định có chuyện gì giấu giếm ta.
Thẩm Như Ngọc là người phụ nữ giác quan thứ 60 phần mẹ bén, nhìn chằm chằm Phong Diệp Tu con mắt, cau mày nói:
"Tứ muội ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ thay ngươi nhìn thật kỹ tâm đệ, tuyệt đối sẽ không cho phép hắn ở bên ngoài trêu hoa gẹo nguyệt."
Đông Phương Hạ Mạt nghiêm trang nói.
Nghe vậy, Thẩm Như Ngọc lúc này mới hơi yên tâm rất nhiều, chợt yên lặng gật đầu một cái.
"Đã các ngươi đã thương lượng xong, hiện tại thì nhanh đi về chuẩn bị một chút đi, ngày mai ta sẽ đích thân đưa các ngươi đoạn đường."
Nhậm viện trưởng trầm giọng nói.
"Đúng."
Phong Diệp Tu cùng Đông Phương Hạ Mạt đám người có hơi không người, chợt liền rời đi. Từ Phong Diệp Tu về đến nhà sau đó, thời gian rất lâu đều không có chìm vào giấc ngủ, mặc dù đây không phải hắn lần đầu tiên đi xa nhà, nhưng trong lòng khó tránh khỏi có chút phiền muộn. Mà so với Phong Diệp Tu mà nói, Đông Phương Hạ Mạt càng là hơn kích động không thôi, rốt cuộc đây là nàng lần đầu tiên ra lãnh thổ Hoa Hạ, có thể nói là một lần toàn bộ lữ trình mới. Sáng sớm hôm sau, Phong Diệp Tu cùng Đông Phương Hạ Mạt đám người đúng hẹn đi tới Nộ Lân học viện cửa. Mà Nhậm viện trưởng cùng Huyền Cực lão sư đám người đã sớm đang chờ đợi bọn hắn, ngoài ra còn có không ít nguyên môn tử đệ, Phong Diệp Tu trong lòng cũng là cảm thấy ấm áp. Man hoang thế giới cũng không đây Hoa Hạ cảnh nội, Tiểu Phong ngươi nhất định phải khắp nơi cẩn thận, như là bị ủy khuất gì, đừng quên liên hệ chúng ta. Già Lam Tử Ngọc nhu hòa ánh mắt nhìn về phía Phong Diệp Tu cùng Đông Phương Hạ Mạn, ôn nhu nói:
"Già Lam Tử Ngọc cùng Phong Diệp Tu đám người quen biết sớm nhất, có thể nói là nhìn xem lấy bọn hắn lớn lên, mà nàng từ lâu đem bọn hắn coi là chính mình hài tử một đối đãi. Đứa nhỏ này cuối cùng muốn dương cánh bay cao." Già Lam Tử Ngọc trong lòng trừ ra vui mừng bên ngoài, nhiều hơn nữa hay là lo lắng.
"Già Lam lão sư, ta đối với Phong Diệp Tu hay là vô cùng yên tâm, ta nhìn xem chỉ có hắn bắt nạt người khác phần, nơi nào có người có thể bắt nạt được hắn a?"
Nhậm viện trưởng vì hòa hoãn này có chút ngưng trọng bầu không khí, cười ha hả nói:
"Ha ha ha, điều này cũng đúng."
Huyền Cực lão sư thì cười ha hả phụ hòa nói:
"Bầu không khí vốn ngột ngạt trong nháy mắt trở nên dễ dàng hơn, mà nguyên môn mọi người thì là cùng theo một lúc nở nụ cười.
Lão đại, ngày sau này nếu là ở mãng hoang thế giới xông ra thành tựu, cũng đừng quên chúng ta những huynh đệ này a."
Lâm Trử Tiểu cười ha hả hướng phía Phong Diệp Tu đi tới, cười to nói:
"Phong Diệp Tu hơi cười một chút, chụp sợ bả vai của đối phương, trầm giọng nói: "Đó là tự nhiên. Bất quá ta không tại những ngày này, còn làm phiền ngươi nhóm quản lý nguyên môn.
Lão đại ngươi cứ yên tâm đi, mọi thứ đều giao cho ta cùng lãnh huynh đệ."
Lâm Trử Tiểu tùy tiện vỗ vỗ bên cạnh Lãnh Phàm, cao giọng nói:
"Đây là man hoang đại thế giới mới nhất địa đồ, ngươi nhất định phải lấy được, những kia cấp độ S khu vực nguy hiểm liền xem như lượn quanh đường xa cũng không tốt đụng vào."
Nhậm viện trưởng đem một phần mới tinh mặt đất đồ giao cho Phong Diệp Tu trong tay, trầm giọng nói:
"Phong Diệp Tu chỉnh trọng nhận lấy miếng bản đồ này, chợt đem nó nhận được nhẫn chứa vật trong."
Đúng lúc này, Huyền Cực lão sư liền phất phất tay, một đống lớn sinh tồn vật tư liền xuất hiện tại trước mặt Phong Diệp Tu, trong đó đại bộ phận đều là cao năng lượng đồ ăn cùng nước tinh khiết.
"Ta nghe nói lần trước ngươi tiến về Tu La Vương lại quên mang nước, lần này ta cũng thay ngươi chuẩn bị xong."
Huyền Cực lão sư mỉm cười nói.
Mặc dù Phong Diệp Tu đã có chuẩn bị, nhưng là vẫn đem Huyền Cực lão sư tấm lòng thành cho nhận, chợ ông quyền nói: "Đa tạ chư vị tới trước đưa tiễn, ta nhất định sẽ không để cho chư vị thất vọng. Nay thời gian cũng không còn nhiều lắm, chúng ta cũng nên xuất phát."
Nhậm viện trưởng nhìn thoáng qua thời gian, trầm giọng nói.
Nói xong, Nhậm viện trưởng triệu hoán ra chính mình chiến linh cứu cơ thể, chợt nhảy lên liền đứng ở vị trí lão đại.
Đông Phương Hạ Mạt theo sát phía sau thì nhảy lên, Phong Diệp Tu không có vội vã nhảy tới, mà là hướng phía bên cạnh Thẩm Như Ngọc hơi cười một chút, ôn nhu nói:
"Ngọc Nhi,
vậy ta thì đi trước, ngươi nhất định phải chiếu cố tốt chính mình."
Thẩm Như Ngọc mặt mũi tràn đầy không thôi gật đầu một cái, gượng cười nói:
"Phong ca ca, ngươi đi đi.
Các loại ta phá giải chu tức bí cảnh bí mật, ta sẽ đi tìm ngươi."
"Vậy ta chờ ngươi."
Phong Diệp Tu cười lấy gật gật đầu, chợt liền nhảy lên đứng ở sau lưng Nhậm viện trưởng.
Hô hô hô. Chỉ thấy băng ngục phong phiêu long chậm rãi huy động chính mình cánh khổng lồ, quét sạch lên một hồi to lớn lạnh băng phong bạo. Chợt liên tại mọi người đưa mắt nhìn trong từ từ đi xa, mãi đến khi hoàn toàn biến mất tại trước mặt mọi người. Lần này đối với Phong Diệp Tu mà nói ngược lại là xe nhẹ đường quen, rốt cuộc đây cũng không phải là hắn lần đầu tiên ra Hoa Hạ cảnh nội. Có thể là đối với Đông Phương Hạ Mạt mà nói lại là một lần mới lạ trải nghiệm, nàng toàn bộ hành trình cũng đang quan sát phong cảnh dọc đường, giống như một chỉ hiếu kỳ con mèo nhỏ tựa như nhìn đông nhìn tây.
"Hạ Mạt tỷ, ngươi kiềm chế một chút, khác rơi xuống."
Phong Diệp Tu vẻ mặt bình tĩnh nhắc nhở.
"Ta này không phải lần đầu tiên ra Hoa Hạ cảnh nội nha, trong lòng còn có một chút tiểu hứng phấn."
Đông Phương Hạ Mạt cười híp mắt đáp lại, chợt hiếu kỳ nói:
"Tam đệ, ngươi vì sao nhìn lên tới bình tĩnh như thế, lẽ nào ngươi cũng không kích động sao?
Này thế giới bên ngoài nhưng không có ngươi tưởng tượng như vậy mỹ hảo, chúng ta hay là cố mà chân quý ở tại Hoa Hạ cảnh nội cuối cùng mấy giờ đi."
Phong Diệp Tu cười lấy lắc đầu, thản nhiên nói:
"Dừng, có ngươi nói khoa trương như vậy sao? Ta nghĩ phải cùng Hoa Hạ cảnh nội khu cách ly hoang dã không kém bao nhiêu đâu."
Đông Phương Hạ Mạt lơ đễnh điếu môi đạo Phong Diệp Tu cười không nói, giữa hai cái này khác biệt có thể nói là thiên địa khác biệt. Mặc dù Hoa Hạ cảnh nội khu cách ly hoang dã thì là ma thú trải rộng, nhưng mà dù sao vẫn là tại Hoa Hạ quản lý trong phạm vi, tất cả đều là có thể khống chế phạm vi. Chương 1773, đại ngộ đặc biệt. Chương 1773, đại ngộ đặc biệt. Nhưng mà này mãng hoang đại thế giới lại là chân chính hiểm địa, thậm chí có thể nói mãng hoang đại thế giới mới là thế giới này trước đây khuôn mặt. Cá lớn nuốt cá bé, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn.
Hoa, đây cũng là Hoa Hạ quy mô lớn nhất tường thành sắt thép sao?
Thật tốt hùng vĩ a.
Đông Phương Hạ Mạt nhìn càng ngày càng gần tường thành sắt thép, vẻ mặt kinh ngạc nói: Cũng đúng thế thật, Đông Phương Hạ Mạt lần đầu tiên nhìn thấy Hoa Hạ đạo thứ nhất phòng tuyến, cũng là quy mô to lớn nhất một tòa tường thành sắt thép. Băng ngục phong phiêu long vững vàng rơi xuống đất, mà cùng lần trước khác nhau là, lần này có không ít sơn bộ thành viên đã tại xếp hàng chờ đợi. Chỉ thấy một quân hàm thiếu tướng nam tử trung niên hướng phía bên này đi tới, tất cung tất kính nói, báo cáo trưởng quan, thuộc hạ phụ mệnh trước tới tiếp ứng ngài. Nhậm viện trưởng nhìn lớn như vậy chiến trận cũng là bị giật mình, thầm nghĩ chính mình trước đó hình như không có đãi ngộ như vậy à. Lại nhường quân hàm thiếu tướng sơn bộ trưởng quan trước đến đưa đón, này phô trương không thể bảo là không lớn. Hẳn là bởi vì chính mình đã trở thành tứ đại thánh viện đứng đầu viện trưởng, cho nên mới nhận đãi ngộ như vậy. Khúc khục. Nhậm viện trưởng chắp tay sau lưng, ho nhẹ hai tiếng sau đó, trầm giọng nói, không cần đa lễ, chúng ta vội vã đi đường, nhanh chóng khai môn chính là. Chỉ thấy tên kia quân hàm thiếu tướng sơn bộ trưởng không nhìn thẳng nhậm viện trưởng, chợt đi thẳng tới Phong Diệp Tu trước mặt, không người nói, trưởng quan đại nhân, chúng ta đã sớm là ngài mở ra chuyên thuộc lối đi, thuộc hạ đã phái người quét sạch đường đi phía trên tất cả ma thú, chí ít ngoài Hoa Hạ 1000 cây số trong cũng sẽ không đụng phải ma thú, hy vọng trưởng quan có thể thuận lợi trở về. Đây đã là bọn hắn có thể làm được lớn nhất cực hạn, về phần tại địa phương xa dù là sơn bộ thì thúc thủ vô sách, chỉ có thể dựa vào Phong Diệp Tu chính bọn họ. Nghe vậy, nhậm viện trưởng có chút lúng túng sờ lên cái mũi, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Nguyên lai này đãi ngộ đặc biệt cũng không phải là vì chính mình, mà là vì Phong Diệp Tu. Nay thì đó có thể thấy được Hoa Hạ cao tầng đối với Phong Diệp Tu coi trọng trình độ, một đêm liền quét sạch 1000 cây số trong ma thú không hề nghi ngờ là một hạo đại công trình. Phong Diệp Tu gật đầu gửi tới lời cảm ơn, chợt có chút hiếu kỳ nói, không biết là vị nào nguyên soái đánh với ngươi chào hỏi. Vị kia trung niên nam nhân thần tình nghiêm túc, trầm giọng nói, thuộc hạ không dám lừa gạt trưởng quan, đêm qua ta tổng cộng nhận được 7 vị nguyên soái mệnh lệnh, thuộc hạ thế nhưng một đêm đều không có dám ngủ, trong đêm dẫn đầu tất cả thuộc hạ quét sạch ma thú. 7 vị nguyên soái? Nhậm viện trưởng ở một bên nghe cũng ngậm rơi mất, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi tự đủ. Dù là nhậm viện trưởng hiểu sâu biết rộng, thì chưa từng nhìn thấy như vậy khuyết đại sự việc, thật sự là nhường hắn có chút tự ti mặc cảm. Kia thật là làm phiền ngươi, hiện tại chúng ta có thể xuất phát sao? Phong Diệp Tu hơi cười một chút, thản nhiên nói, đương nhiên có thể, ngài mời. Tên kia sơn bộ trưởng quan lập tức nhường đường ra, chợt liền đi theo Phong Diệp Tu đám người sau lưng. Nhậm viện trưởng vẻ mặt ngạc nhiên chằm chằm vào Phong Diệp Tu, cũng không biết đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Phong Diệp Tu cũng là bị nhìn chằm chằm có chút xấu hổ, nói khẽ, nhậm viện trưởng, ngài lao là nhìn ta chằm chằm làm gì? Trên mặt ta có đồ vật gì sao? Nhớ ngày đó ta đưa ngươi ra Hoa Hạ lúc, ngươi hay là mọi người đều đánh. Không ngờ rằng lúc này mới không mấy năm, tiểu tử ngươi lại làm được nhường vạn người ủng hộ, thậm chí ngay cả thất đại nguyên soái cũng nể mặt ngươi, điểm này ta thực sự là mặc cảm a. Nhậm viện trưởng không khỏi cảm khái nói. Nhậm viện trưởng nói đùa, như là lúc trước không phải ngài treo lên áp lực cực lớn đem ta đưa ra ngoài, ta cũng không có hôm nay. Ta vĩnh viễn thì sẽ không quên ngài đối với học sinh nhân đức. Phong Diệp Tu khiêm tốn đạo, chẳng qua này thất đại nguyên soái đối với ngươi coi trọng như vậy, nói rõ bọn hắn đối với ngươi thế nhưng ôm rất lớn kỳ vọng, hy vọng ngươi có thể để cho Hoa Hạ tại trên thế giới lực ảnh hưởng càng thượng một bậc thang. Nhậm viện trưởng mỉm cười nói. Phong Diệp Tu nhíu mày, trầm giọng nói, nhậm viện trưởng ngài cái này khiến ta áp lực thật lớn a. Ha ha ha. Tiểu tử ngươi lại còn có cảm giác áp lực lại lúc. Nhậm viện trưởng cười lấy vô vỗ Phong Diệp Tu phía sau lưng, mỉm cười nói, năng lực càng lớn, trách nhiệm lại càng lớn, có áp lực mới có động lực mà. Chẳng qua thì chú ý bảo vệ tốt chính mình, chẳng qua nếu là có người gan dám khi dễ ngươi, cũng đừng làm đoan chính mình, đừng quên sau lưng ngươi có một cường đại quốc gia. Ừ mừng. Nhậm viện trưởng, ta sẽ ghi nhớ ngài dạy bảo. Phong Diệp Tu nghiêm túc gật đầu một cái, trầm giọng nói. Đang khi nói chuyện, Phong Diệp Tu cùng nhậm viện trưởng đám người đã đi tới một cái sắt thép cửa lớn trước đó, mà cái lối đi này lại không có người nào không khớp. Rốt cuộc Phong Diệp Tu cùng Đông Phương Hạ Mạt ra Hoa Hạ chuyện này cần bí ẩn, cũng đúng thế thật vì hai người an toàn suy xét. Tạch tạch tạch. Chỉ thấy cái lối đi này sắt thép cửa lớn chậm rãi mở ra, một cô cùng Hoa Hạ cảnh nội hoàn toàn khác biệt ra tính khí tức đập vào mặt. Nhưng mà vạc thể bên ngoài cửa chính lại là lạ thường yên tĩnh, dù là một con ma thú giống lên một tiếng cũng hoàn toàn nghe không được. Ta cũng chỉ có thể đưa ngươi tới đây, chúc ngươi mọi thứ thuận lợi. Nhậm viện trưởng thân phận không cho phép hắn tùy ý không khớp Hoa Hạ cảnh nội, chỉ có thể ở cửa lớn trong đứng vững. Phong Diệp Tu cùng Đông Phương Hạ Mạt cùng nhậm viện trưởng không người nói khác sau đó, liền sóng vai hướng phía bên ngoài cửa chính đi đến. Hai người nhìn trước mắt cửa lớn chậm rãi rơi xuống, nương theo lấy một tiếng vang nặng nề, cửa lớn liền hoàn toàn rơi xuống. Đông Phương Hạ Mạt ngẩng đầu nhìn cao vút trong mây tường thành sắt thép, chợt lại quay đầu nhìn thoáng qua phía sau mênh mông vô bờ mãng hoang mặt đất, trên mặt vui sướng dần dần bắt đầu biến mất. Hạ Mạt tỷ, đừng xem, chúng ta hay là nắm chặt thời gian đi đường quan trọng. Phong Diệp Tu nhẹ giọng nhắc nhở. Ta lúc này vừa mới ra đây đâu, này làm sao liền bắt đầu có chút nhớ nhà đâu? Đông Phương Hạ Mạt vẻ mặt đưa đám nói. Phong Diệp Tu sạm mặt lại, nói, Hạ Mạt tỷ, ngươi đừng náo a. Chúng ta ra đây còn chưa một phút đồng hồ đâu. Ta cũng liền hơi cảm thán hai câu nha. Đông Phương Hạ Mạt lúc này mới xoay người lại, hít sâu một hơi nói, khoan hay nói. Này mãng hoang thế giới không khí thực sự là mới mẻ. Ngươi này tâm trạng biến ảo tốc độ thực sự là nhanh a. Ta vừa mới còn muốn nhìn sao an ủi ngươi đây. Phong Diệp Tu vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Nhị tỷ ngươi là cần an ủi người sao? Hay là mau đem địa đồ lấy ra đi, nắm chặt thời gian xuất phát. Đông Phương Hạ Mạt hưng phấn nắm chặt nắm đấm, cười tủm tỉm nói. Phong Diệp Tu lúc này đem địa đồ đưa ra, chợt đem nó để dưới đất triệt để triển khai. Một bên Đông Phương Hạ Mạt thì bu lại, vẻ mặt thành thật nhìn xem lấy địa đồ không ngừng gật đầu. Phong Diệp Tu sững sờ nhìn bên cạnh Đông Phương Hạ Mạt, nghi ngờ nói, "Hạ Mạt tỷ, ngươi xem hiểu không?" "Xem không hiểu." Đông Phương Hạ Mạt lẽ thẳng khí hùng lắc đầu. Phong Diệp Tu đầu đầy đều là dấu chấm hỏi, ngươi xem không hiểu còn đang ở điểm này đầu làm gì a?
Chương 1774, Tộc Đàn Địa Long chương 1774, Tộc Đàn Địa Long chỉ thấy Phong Diệp Tu nhìn thật lâu địa đồ sau đó, chợt tại trong óc quy hoạch xuất ra một cái nguy hiểm hệ số nhỏ nhất đường đi, đồng thời đem nó cho vững vàng khắc ở trong óc. Hạ Ma tỷ, chúng ta trước hướng phương hướng tây bắc xuất phát. Phong Diệp Tu một bên đem địa đồ nghiêm túc cuốn lại tất kỹ, một vừa mở miệng nói. Thế nhưng đợi đến Phong Diệp Tu ngẩng đầu lên sau đó, lại là phát hiện Đông Phương Hạ Mạt đã hướng phía đông bắc phương hướng đi đến. Này thời gian nhưng không chờ người a. Tam đệ ngươi nhanh đuổi theo bước chân của ta. Đông Phương Hạ Mạt cười ha hả nói, ta biết thời gian không đợi người, thế nhưng Hạ Mạt tỷ ngươi đi ngược uy. Phong Diệp Tu bất đắc dĩ lắc đầu, chợt nhỏ giọng thầm thì nói, không ngờ rằng mấy năm thời gian trôi qua, Hạ Mạt tỷ ngươi vẫn là không có biến. Hạ Mạt tỷ có chút lúng túng lại vòng trở lại, chợt ngoan ngoãn đứng ở sau lưng Phong Diệp Tu, cười ha hả nói, hắc hắc, ta còn là đi theo tam đệ sau lưng liền tốt, phân biệt phương hướng cái gì, quá khó khăn. Phong Diệp Tu lúc này triệu hoán ra Thiên Thanh Ngọc Lân Long, rốt cuộc này đây chính bọn họ đi đường tốc độ thực sự nhanh hơn nhiều. Huống hồ Thiên Thanh Ngọc Lân Long có được Long tộc uy thế, bình thường ma thú cũng không dám tới gần Phong Diệp Tu, tránh khỏi phiền toái không cần thiết. Cất cánh, mãng hoang đại thế giới, bản đại tiểu thư đến rồi. Đông Phương Hạ Mạt cười híp mắt giơ hai tay lên, mà Thiên Thanh Ngọc Lân Long thì nhanh chóng thăng thượng trên không trung. Hoa Hạ ngoại cảnh 1000 cây số trong phạm vi, dường như tất cả ma thú cũng bị quét sạch xua đuổi, trên đường đi đích thật là thông suốt. Thế nhưng cái này cũng giới hạn tại 1000 cây số trong phạm vi, nương theo lấy Phong Diệp Tu đám người khoảng cách Hoa Hạ khoảng cách càng xa, bọn hắn mới chính thức nhận thức được chân thực mãng hoang đại thế giới. Thiên Thanh Ngọc Lân Long phía dưới là một mảnh mênh mông vô bờ nguyên thủy dãy núi, xanh um tươi tốt che trời cự mục tại sung túc linh khí tầm bổ phía dưới, sinh trưởng được đặc biệt to lớn. Dường như mỗi một khỏa cổ mục độ cao cũng đạt đến kinh người hơn 200m, mà nhìn như bình tĩnh bên trong dãy núi ẩn giấu nguy cơ to lớn. Xanh um tươi tốt dãy núi kéo dài không dứt, thỉnh thoảng truyền đến làm cho người sợ hai ma thú gầm nhẹ thanh âm, mà ma thú trong lúc đó sinh ra xung đột cũng là đâu đâu cũng thấy. Chẳng qua Phong Diệp Tu chọn lựa đường đi là tương đối an toàn một con đường dẫn, ngược lại cũng không có đụng phải cái gì thái quá cường đại ma thú tập kích. Nhưng mà trung quy là tránh không được những kia bụng đói kêu vang ma thú tấn công bất ngờ, tỉ như nói một như núi cao to lớn hòn đá bị ném lên vài trăm mét thiên không đều là thông thường làm việc. Nhất làm cho Phong Diệp Tu đau đầu không thôi là những kia có năng lực phi hành cường đại ma thú quần thể, hắn ở đây trải nghiệm một lần sau đại chiến chỉ có thể là bị ép sửa đổi con đường tiến tới, tránh bước vào phi hành loài ma thú lãnh địa. Những ma thú này tập kích tuyệt đối không phải một con hai con sự việc, Phong Diệp Tu đám người đối mặt rất có thể liền là một động một tí hàng trăm hàng ngàn khổng lồ tộc đàn ma thú. Mặc dù Phong Diệp Tu cũng không sợ, nhưng mà rốt cuộc bọn hắn lần này tới đây mục tiêu không phải đi săn, mà là phải nhanh một chút chạy tới cân bằng giáo đỉnh. Vào ban ngày, Phong Diệp Tu cùng Đông Phương Hạ Mạt đều là vẻ mặt khẩn trương chằm chằm vào phía dưới nhìn như bình tĩnh nguyên thủy dãy núi. Mà sau khi màn đêm buông xuống, mới là Phong Diệp Tu cùng Đông Phương Hạ Mạt nguy hiểm nhất, lúc vì đại bộ phận hung tàn ăn thịt ma thú đều là tại ban đêm hành động. Phong Diệp Tu cùng Đông Phương Hạ Mạt chỉ có khai thác thay phiên nghỉ ngơi cách, tránh tại môi trường phức tạp rừng rậm nguyên thủy trong bị đánh lén, dẫn đến trong giấc mộng bị bất ức giết chết. Không thể không nói tiến về cân bằng giáo đỉnh con đường muốn so tiến về Tu La Vương đô đường xá muốn nguy hiểm nhiều lắm, độ khó hệ số cũng là thẳng tắp lên cao. Rốt cuộc tại rộng lớn trong hoang mạc, đánh lén là một kiện chuyện vô cùng khó khăn, nhưng mà tại tràn đầy che đậy vật trong khu rừng rậm nguyên thủy lại là hoàn toàn tương phản. Có lẽ là Phong Diệp Tu cùng Đông Phương Hạ Mạt cũng có huyết mạch thánh linh nguyên nhân, bọn hắn đối với ma thú lực hấp dẫn đặc biệt kinh người. Dường như mỗi lúc trời tối cũng có ma thú bí quá hóa liều đánh lén bọn hắn, mặc dù mỗi lần đều là biến nguy thành an, nhưng mà dần dà cũng là cảm thấy mệt mỏi. Thời gian đã qua một tuần lễ, Phong Diệp Tu đám người khoảng cách chỗ cần đến chỉ có không đến mấy trăm cây số. Chỉ phải xuyên qua dãy núi này, chúng ta liền đến cân bằng giáo đỉnh. Phong Diệp Tu lại lần nữa triển khai địa đồ, chỉ vào một cái trong đó vị trí, chợt cau mày nói, chẳng qua muốn xuyên qua dãy núi này, chúng ta nhất định phải trải qua nguy hiểm khu, tổng cộng hai lựa chọn, một cái là mạo hiểm đánh giá là cấp A tộc đàn địa long, mà một cái khác là mạo hiểm hệ số là cấp A cự ứng tộc đàn, ngươi nói chúng ta chọn cái nào? Hai cái mạo hiểm hệ số tương đương, nhưng mà cự ứng tộc đàn rốt của Cam Hiểu Thiên không tác chiến, huống hồ con đường kia hay là tại lượn quanh đường xa, mà cái này tộc đàn địa long lại là thẳng tắp, chúng ta chí ít hội tiết kiệm một ngày thời gian. Đông Phương Hạ Mạt cũng là không có làm sơ hưng phấn cùng tò mò, ánh mắt bên trong nhiều hơn có chút ổn trọng, bình tĩnh phân tích nói. Những ngày này đông đảo cảnh ngộ nhường Đông Phương Hạ Mạt triệt để đổi mới đối với man hoang đại thế giới biết nhau, nàng thì từ trong đấy lòng bắt đầu kính sợ tự nhiên lại. Hoa Hạ đem nhân loại thực tại bảo vệ quá tốt, đến mức nhường nàng đều quên bọn hắn thân ở tại cái gì dạng một tàn khốc thời đại. Nơi này có thể không có gì thành công cùng thất bại nói chuyện, có chỉ có sinh tồn cùng tử vong. Địa Long tộc, ta đối với Bắc Âu tộc đàn ma thú có chút không hiểu rõ lắm, chúng nó hẳn là sẽ không bay à? Phong Diệp Tu cũng là cho mày, có chút không nắm chắc được chủ ý ta cũng không biết, chẳng qua vậy mà đều gọi là Địa Long tộc, hẳn là sẽ không à? Đông Phương Hạ Mạt biết miệng, suy đoán nói. Sớm biết làm sơ nhìn nhiều một ít về Bắc Âu địa khu tộc đàn ma thú sách vở, về sau phải hảo hảo bù đủ khóa. Phong Diệp Tu âm thầm áo nao nói, tam đệ, vậy chúng ta lựa chọn con đường nào đâu? Đông Phương Hạ Mạt dò hỏi, hay là Địa Long tộc đi? Rốt cuộc hai bên đều là mạo hiểm bình xét cấp bậc đều là cấp A, chúng ta thì sống qua mấy cái mạo hiểm hệ số là cấp A địa khu, chúng ta tận lực cẩn thận một chút, không nên chủ động treo chọc những ma thú kia, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Phong Diệp Tu cuối cùng hạ quyết tâm, chợt liền đem địa đồ thu vào. Thế nhưng đợi đến Phong Diệp Tu cùng Đông Phương Hạ Mạt bước vào Địa Long phạm vi thế lực lúc, mới biết được bọn hắn làm ra một lựa chọn sai lầm, đồng thời sai được rất thái quá. Ầm ầm.
chỉ thấy Thiên Thanh Ngọc Lân Long đang bay đến Địa Long lĩnh địa vùng đất trung ương lúc, phía dưới truyền đến từng đợt đá tảng va chạm tiếng oanh minh, trong mơ hồ còn có cự long hống gầm thét thanh âm. Nguyên bản bình tĩnh giữa núi rừng, từng cái to lớn thổ hoàng sắc cá long theo nham thạch cùng mặt đất thoát ly, chợt điên cuồng hướng phía trên bầu trời Phong Diệp Tu đám người vọt tới. Phong Diệp Tu nhìn phía dưới đen ngịt một miếng đất lớn long áp gần, hoảng sợ nói, lần này thật sự nguy rồi. Không ngờ rằng Địa Long này tộc chính là thuộc tính thổ Á Long tộc, chẳng qua đơn độc liệt kê ra mà thôi. Mà Địa Long tộc là Á Long một loại, lại há có không biết bay cất đạo lý. Hú hồ ma thú này chất lượng và số lượng cũng thật sự là quá kinh người một ít. Đây quả thật là mạo hiểm hệ số là A tộc đàn sao. Chương 1775, tuyệt đối hiểm cảnh chương 1775, tuyệt đối hiểm cảnh cái này. Đây có tiếp cận hàng bạc con, không khỏi thì quá khoa trương đi. Đông Phương Hạ Mạt nhìn phía dưới che ngập bầu trời Địa Long hướng phía bên mình bay tới, không khỏi lên tiếng kinh hô đạo. Chẳng qua một lát, hai người liền bị lượng lớn Địa Long cho vòng vây được chặt chẽ bức vàng, hoàn toàn không có một chút xíu chạy trốn không gian. Hống hống hống, tộc đàn Địa Long phát ra vang vọng đất trời gầm thét thanh âm, cường đại sóng âm như bài sơn đảo hải khuyết tán ra tới. Nguyên bản còn hơi có vẻ bình tĩnh dãy núi trong nháy mắt sôi trào, vô số ẩn tàng ma thú cũng bắt đầu chạy trốn tứ phía, tựa hồ đối với này cường đại tộc đàn Địa Long mười phần kiên kỵ. Đông Phương Hạ Mạt lúc này triệu hoán ra Cửu U Minh Hổ, chợt cùng Phong Diệp Tu lưng tựa lưng tác chiến, đối mặt này hàng vạn con khổng lồ Á Long tộc nhóm, cái trán không khỏi kinh hãi ra mồ hôi lạnh. Này hàng vạn con Địa Long trong lại có mấy chục cái cấp bất hủ ma thú, nghiêm chỉnh không phải một nguy hiểm hệ số cấp A ứng nên xuất hiện hiện tượng. Đội trưởng, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Đông Phương Hạ Mạt mắt không rảnh xem, khẩn trương nói, chỉ có nghĩ biện pháp phá vây rồi, ta phụ trách công kích, ngươi đến thay ta đoạn hậu. Phong Diệp Tu chau mày, chợt liền nhanh chóng tìm kiếm phòng ngự hơi yếu kém một điểm chỗ. Xông. Vừa dứt lời, Thiên Thanh Ngọc Lân Long lúc này ngưng tụ ra một mảnh to lớn lôi vân, kinh khủng lôi đỉnh mãnh bắt đầu điên cuồng hạ xuống. Cuồng bạo thiểm điện phong bạo tại Địa Long trong lúc đó qua lại chuyển, chẳng qua cũng không có đạt tới Phong Diệp Tu dự đoán lực sát thương. Địa Long bên ngoài thân có trầm trọng nham thạch ngăn cản, lôi đỉnh đối với tại thương tổn của bọn họ lại nhận trên phạm vi lớn suy yếu, nhiều lắm là chỉ có thể để Địa Long sinh ra ngắn ngủi tê liệt hiệu quả. Phá Thình Không Phong Diệp Tu nhắm chuẩn cơ hội, một cái tụ lực đã lâu lôi đỉnh quang thúc đột nhiên xuyên thấu mấy chục cái Địa Long thân thể. Liên tiếp kêu rên chi tiếng vang lên, nặng nề như núi lớn Địa Long nặng nề mà nện trên mặt đất, mà Phong Diệp Tu liền thừa cơ hội này đột nhiên liền xông ra ngoài. Thế nhưng Phong Diệp Tu lại là khinh thường Địa Long chủng tộc đoàn kết, chúng nó đang nhìn đến đồng bạn sau khi bị thương, không chỉ không có ý lùi bước, ngược lại là khơi dậy bọn chúng lửa giận. Ầm ầm. Vì cấp bất hủ thủ lĩnh Địa Long làm chủ, chợt vô số Địa Long cũng bắt đầu mãnh liệt kích động chính mình cánh khổng lồ. Trong chốc lát, vừa mới còn một mảnh thanh minh dãy núi trong nháy mắt trở nên cắt bay đá chạy, một hồi cự hình báo cắt trong nháy mắt hình thành. Nay còn chưa không có coi xong, chỉ thấy mấy cái cấp bất hủ thủ lĩnh Địa Long vậy mà bắt đầu liên hợp lại, chế tạo ra một cự hình báo cắt vòi rồng. Nay báo cắt vòi rồng giống như một cái thôn vệ tất cả cự long bình thường, phàm là càn quét chỗ hoàn toàn không có một mảng cỏ, dù là cao mấy trăm thước núi cao cũng bắt đầu đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đông Phương Hạ Mạt tại loại tình huống này tầm mắt bị hoàn toàn đứt đoạn, hoàn toàn cùng người mù không có một chút xíu khác nhau. Huống hồ này đất vàng đầy trời báo cắt trong, thỉnh thoảng còn có cao mấy trăm thước cự hình núi cao lung tung bay múa. Cho dù là bị nhẹ nhàng phá một chút, hai người chỉ sợ cũng phải thân tụ bị thương nặng. Phong Diệp Tu tại loại tình huống này cũng là chân tay luống cuống, chỉ có thể là chăm chú điểm nắm Đông Phương Hạ Mạt cánh tay, sợ hai người bị báo cắt tách ra. Hiện tại hai người liên thủ tình huống dưới còn có thể chiếu ứng lẫn nhau, vạn nhất nếu là bị tách ra, đoán chừng bằng vào Địa Long quần thể trí tuệ, định chọn tiêu diệt từng bộ phận. Vâng. Phong Diệp Tu đột nhiên một quyền đánh nát một khối chạm mặt tới cự hình núi cao, thế nhưng còn không đợi hắn phản ứng lúc, một trái một phải hai khối bay thật nhanh núi cao giáp công Phong Diệp Tu, cùng lúc đó một con cấp bất hủ địa đỉnh đầu rồng còn theo vùng trời đánh lén. Lúc này Phong Diệp Tu căn bản chính là song quyền nan địch tứ thủ, lại thêm thời gian dài đi đường, tinh thần cùng nhục thể sớm đã là mệt mỏi. Bắt chỉ kính. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Đông Phương Hạ Mạt hay là lấy ra có thể tuyệt đối phòng ngự bắt chỉ kính. Rầm rầm rầm. Liên tiếp 3 tiếng nổ tại Phong Diệp Tu bên tai bên tạng, hai viên cự hình núi cao đột nhiên hóa thành một miệng, mà đỉnh đầu thủ lĩnh Địa Long thì vì to lớn lực bắn ngược đạo bị đánh bay. Chúng ta chỉ có 1 phút đột phá, nếu là không thành công lời nói, chỉ sợ thật sự muốn bàn giao tại đây. Phong Diệp Tu hiểu rõ bắt chỉ kính chỉ có 64 giây tuyệt đối phòng ngự thời gian, mà này cũng là bọn hắn phá vòng vây thời cơ tốt nhất. Nhưng là bây giờ Phong Diệp Tu lại là đứng trước một nan đề, hiện tại hắn căn bản là không có cách tại đầy trời hoàng trong cắt phân rõ phương hướng. Hắn lôi điện tâm nhãn dò xét phạm vi cực hạn cũng chỉ có không đến 1000 mét khoảng cách, nhưng mà này đầy trời cắt vàng đã là bao trùm mấy cây số phạm vi, hoàn toàn là hạt cắt trong sa mạc. Phong Diệp Tu tại rơi vào đường cùng chỉ có thể là hy vọng vào la bàn và thiết bị, lại là phát hiện chúng quanh nơi này từ trường triệt để hỗn loạn, hoàn toàn phân không ra phương hướng. Chương 1776, từ chiến đến cùng chương 1776, từ chiến đến cùng mặc kệ, tùy tiện tìm điểm đột phá sông lên đi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mà bát chỉ kính tản ra chỉ riêng hoa thì càng phát thảm đạo, lưu cho thời gian của bọn hắn đã không nhiều lắm. Chỉ thấy Phong Diệp Tu vung tay lên, Thánh Linh Bảo Điện trong nháy mắt ra hiện bên cạnh hắn, Đấu Chiến Thiên Viên trong nháy mắt bị triệu hoán đi ra. Chẳng qua Phong Diệp Tu lại là không có triệu hồi ra Hắc Cực Nữ Vương trợ chiến, vì tình huống hiện tại triệu hoán Hắc Cực Nữ Vương dường như cũng không có cái gì trợ lực hiệu quả. Mặc dù thuộc tính mộc đối với thuộc tính thổ chiến linh là trời sinh khắc chế, nhưng mà cũng là tại ngang nhau dưới điều kiện mới thành lập. Hiện tại tất cả mặt đất đã sớm biến thành tộc đàn Địa Long chiến trường chính, bọn hắn trên không trung còn có cơ hội chạy trốn, nhưng mà trên mặt đất, chỉ sợ còn chưa rơi xuống đất, liền sẽ bị vô số nham thạch đâm cho xuyên thủng mấy vạn lần. Địa Long quần thể cường đại nhất, chính là kinh khủng lực phòng ngự cùng lực lượng, tiếp theo chính là cường đại khống thổ năng lực, một con hai con ngược lại là không đủ gây sợ, nhưng mà đến hàng vạn mà tính lại là một cái khác khái niệm. Chỉ sợ dây leo hắc cực còn không có cơ hội trưởng thành, liền sẽ ngàn vạn địa long chủng tộc cho trong nháy mắt hủy diệt. Tiểu không không, chúng ta cùng nhau lao ra. Phong Diệp Tu tùy ý chỉ định một cái phương vị, chợt liền chỉ định một cái phương vị. Trong lúc nói chuyện, Thiên Thanh Ngọc Lân Long chia ra làm thất, mà còn lại 6 cái thực thể phân thân trong nháy mắt hóa thành Hám Vũ Chấn Tinh. Chỉ thấy Phong Diệp Tu Ma Linh Bảo Điện thứ nhất trong thẻ bài Ma Linh điên cuồng bay ra, mà Hám Vũ Chấn Tinh dần dần bắt đầu cấp tốc áp xúc. Chẳng qua bây giờ thời gian vô cùng chật trương, Phong Diệp Tu căn bản cũng không có thời gian đi ngưng tụ loại cực lớn Hám Vũ Thiên Tinh, rốt cuộc một chiêu này uy lực mặc dù to lớn, nhưng mà cần thời gian cũng là rất dài. Huống chi Phong Diệp Tu không cho rằng một khỏa loại cực lớn Hám Vũ Thiên Tinh có thể tiêu diệt đến hàng vạn mà tính tộc đàn địa long, bởi vì bọn họ cũng có thể đột địa tránh né a. Chỉ thấy 6 viên bị Phong Diệp Tu hóa đi dẫn lực hắc tử hướng phía đấu chiến thiên viên phía sau bay đi, mà đấu chiến thiên viên tản ra khí tức thì càng phát nặng nề. Oanh! Đấu chiến thiên viên dễ như trở bàn tay liền một quyền đánh nát một tòa cự đại núi cao, đối mặt bên thai chuyển đến kinh khủng long hống thanh âm, lông mày cũng là không khỏi nhíu chặt lên. Không muốn ham chiến, mục tiêu của chúng ta là mau chóng chạy đi. Phong Diệp Tu cao giọng nhắc nhở. Này bắt chỉ kính còn thừa thời gian chỉ có chẳng qua nửa phút, bọn hắn chỉ có tại đây nửa phút trong chạy ra vùng lĩnh vực này mới có sinh cơ. Tuân mệnh! Đấu chiến thiên viên cũng không dám kinh thường, lập tức dựa theo Phong Diệp Tu chỉ định phương hướng mà tới. Phong Diệp Tu cùng Đông Phương Hạ Mạt chăm chú đi theo nhìn đấu chiến thiên viên nhịp chân, không thể không nói đấu chiến thiên viên năng lực chiến đấu hay là không thể nghi ngờ. Trên đường đi trên cơ bản không có đấu chiến thiên viên một quyền chuyện không giải quyết được, nếu như có, đó chính là hai quyền. Phong Diệp Tu cùng Đông Phương Hạ Mạt thì một thẳng đi theo đấu chiến thiên viên bọn mạnh, không đến nửa phút thời gian toàn lực bắn bọn, chí ít đã lao ra mấy cây số khoảng cách. Thế nhưng Phong Diệp Tu lại phát hiện chung quanh cắt vàng nồng độ không có giảm bất chút nào, ngược lại có càng ngày càng mạnh xu thế. Cái này, đây là có chuyện gì? Chúng ta đã lao ra mấy cây số khoảng cách, vì sao còn không có xông ra báo cắt phạm vi? Đông Phương Hạ Mạt có chút lo lắng nói. Phong Diệp Tu dựng thẳng lỗ tai lắng nghe một hồi, chợt trầm giọng nói, bốn phía truyền đến long hống âm thanh lại không có bất kỳ biến hóa nào, chúng ta dường như dậm chân tại chỗ. Dậm chân tại chỗ? Cái này làm sao có khả năng? Chúng ta nói ít thì tập kích bất ngờ một vài km khoảng cách, sao còn dậm chân tại chỗ? Đông Phương Hạ Mạt đồng tử bỗng nhiên co vào, lên tiếng kinh hô đạo, chỉ sợ không chỉ có chúng ta đang di động, tộc đàn địa long dường như thì theo chúng ta cùng nhau di động cao tốc, mặc dù chúng ta vị trí địa lý thay đổi, nhưng mà tại báo cắt bên trong tương đối vị trí lại là không có bao nhiêu biến hóa. Phong Diệp Tu cho mày, cắn răng nói, ghê tởm, bọn này ma thú lại có như vậy trí tuệ, đồng thời phối hợp được như vậy ăn ý. Đông Phương Hạ Mạt song quyền nắm chặt, cúi đầu nhìn bên hông treo bát chỉ kính càng phát tảm đạm, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, chúng ta thật chứ muốn biết di chúc ở đây rồi sao? Hạ Mạt tỷ, ngại quá, lần này là ta không có chuẩn bị sẵn sàng công tác, lúc này mới phạm vào bực này sai lầm, chưa từng nghĩ lại ngay cả đem người cho liên lụy. Phong Diệp Tu cúi đầu tự trách đạo, như là lúc trước làm nhiều một ít công tác chuẩn bị lời nói, chỉ sợ cũng sẽ không làm cái đó không quyết định sáng suốt, dẫn đến hiện tại lâm vào trong tuyệt cảnh. Tam đệ, ngươi lại nói như vậy ta liền tức giận, con đường này là hai người chúng ta cùng nhau chọn, ngươi dựa vào cái gì đem tất cả sai đều thuộc về tội trạng trên người mình? Đông Phương Hạ Mạt hơi có chút tức giận nói. Vừa dứt lời, bắt chỉ tính tuyệt đối phòng ngự vòng bảo hộ triệt để biến mất, hai người lại lần nữa bại lộ tại cuồng bạo sa mạc phong bạo bên trong. Ầm ầm, chỉ thấy 10 cái liên tiếp thiên tế sa mạc long cuốn hướng phía hai người nhanh chóng cuốn theo tất cả, che ngập bầu trời núi cao đá tảng cuốn theo ngàn cốt lực, giống như từng viên một thiên thạch một đánh tới hướng hai người. Hiện tại nói cái gì thì cũng không kịp, chỉ có liều chết đánh một trận. Phong Diệp Tu lập tức mở ra Huyền Vũ Ân Ký cùng chân long hình thái, hai con ngươi trong lúc đó lôi quang lấp lóe, trong đó có quyết tuyệt tâm ý mà Đông Phương Hạ Mạt cầm trong tay Bạch Hổ Thánh Liêm cùng Phong Diệp Tu kề vai chiến đấu. Mặc dù nàng có thể lựa chọn bước vào ảnh tử hình thái, nhưng mà nàng nhưng không có làm như vậy. Vì ảnh tử hình thái cần hai chân đồng thời chạm đất mới có thể khởi động, đồng thời mặt đất lớn nhỏ thì quyết định Đông Phương Hạ Mạt có thể hoạt động phạm vi. Hiện tại loại tình huống này là quả quyết không dám tới gần mặt đất, nàng nếu là khởi động chỉ có lại dựa vào hình thể hơi lớn Thiên Thanh Ngọc Lân Long. Có thể điều này có thể nhường nàng miễn ở tất cả vật lý làm hại, nhưng mà Phong Diệp Tu áp lực rồi sẽ đột ngột tăng, nếu là Thiên Thanh Ngọc Lân Long chết trận, nàng gặp phải kết quả thì chỉ có tử vong. Chương 1777, Băng Thiên Tuyết Địa chương 1777, Băng Thiên Tuyết Địa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Phong Diệp Tu cùng Đông Phương Hạ Mạt dắt tay giữ vững được chừng nửa canh giờ thời gian. Những thứ này tộc đàn địa long cũng là sợ hai thán phục tại Phong Diệp Tu cùng Đông Phương Hạ Mạt chiến lược mạnh mẽ, chỉ có theo công kích mãnh liệt sách lược chuyển biến làm xa luân chiến. Đây chính là đến hàng vạn mà tính tộc đàn địa long, dù là mỗi lần phái hàng ngàn con ma thú cấp thiên hai, cũng làm cho Phong Diệp Tu cùng Đông Phương Hạ Mạt mệt mỏi ứng đối, dần dà càng là hơn lực có thua. Hai người tại không có hắc cấp nữ vương phụ trợ tình huống phía dưới, hai người linh lực đã là nhanh sắp thấy đáy. Phong Diệp Tu linh lực muốn so Đông Phương Hạ Mạt thâm hậu nhiều lắm, nhưng mà Đông Phương Hạ Mạt lại là đã nhanh muốn đến cực hạn. Hạ Mạt tỷ, ta tới giúp ngươi trị liệu vết thương. Phong Diệp Tu bên cạnh vết thương chồng chất Đông Phương Hạ Mạt, lúc này liền chuẩn bị sử dụng thanh long chi lực giúp đỡ nàng chữa thương. Nhưng mà Đông Phương Hạ Mạt lại là lắc đầu, đã ngừng lại Phong Diệp Tu động tác, trầm giọng nói, linh lực của ngươi cũng đã không nhiều lắm, những thứ này địa long hẳn là cũng mệt rồi hả? Ta biết ngươi luôn luôn đang chiếu cố ta, nếu không bằng vào tốc độ của ngươi cùng nhanh nhẹn, khẳng định có thể chạy đi. Phong Diệp Tu cho mày, dứt khoát kiên quyết nói, Hạ Mạt tỷ, ngươi là để cho ta vứt bỏ đồng bạn sao? Ta đây có thể làm không được. Ngươi sao ngốc như vậy? Ngươi nếu là không đi, hai người chúng ta có thể cũng phải chết ở này, đơn giản như vậy một khoản, ngươi cũng tính không rõ không? Đông Phương Hạ Mạt vẻ mặt phẫn nộ chầm chầm vào Phong Diệp Tu, gầm hết lên. Ta chắc chắn cũng không quá tốt. Bất kể ngươi nói như thế nào, ta là tuyệt đối sẽ không bỏ xuống ngươi. Phong Diệp Tu không để ý Đông Phương Hạ Mạt ngăn cản, cưỡng ép đem Thanh Long Chi lực tụ hợp vào Đông Phương Hạ Mạt thể nội. Thanh Long Chi lực cần đại lượng linh lực, mà Phong Diệp Tu nguyên vốn cũng không nhiều linh lực thì tiêu hao được còn thừa không có mấy. Cuối cùng Phong Diệp Tu cũng vô pháp duy trì song chiến linh tắc chiến trạng thái, mà đấu chiến thiên viên chỉ có thể bất đắc dĩ hóa thành linh quang tiêu tán. Ngươi, Đông Phương Hạ Mạt ngăn cản không có kết quả sau đó, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi, chợt lạnh lùng chằm chằm vào chung quanh nhìn chằm chằm tộc đàn địa long, nổi giận nói, các ngươi những thứ này xuất sinh chết tiệt, lao nương cho dù chết cũng muốn để các ngươi chôn cùng. Nói xong, Phong Diệp Tu cùng Đông Phương Hạ Mạt dứt khoát quyết nhiên hướng phía cường đại nhất, một con thủ lĩnh địa long mà tới, hoàn toàn không có bất kỳ lo lắng. Hống. Thế nhưng đang lúc Phong Diệp Tu đám người chuẩn bị tử chiến đến cùng lúc, con kia hung hãn thủ lĩnh địa long lại hướng về sau bắt đầu rút lui, ánh mắt cũng biến thành có chút sợ hãi lên. Nguyên bản chói hai long hống thanh âm cũng biến thành giống như cầu xin tha thứ bình thường, đầy trời cắt vàng cũng tại dần dần trở nên thanh minh. Chẳng qua trong chốc lát, vừa mới còn không ai bị nổi tộc đàn địa long vậy mà bắt đầu chạy trốn tứ phía, sợ lạc hậu với người đồng đạo. Cái này, đây là có chuyện gì? Phong Diệp Tu nhìn chung quanh địa long nhóm giống như thủy triều lui tán, vẻ mặt ngốc trệ, đạo hẳn là chúng ta khí thế quá mạnh mẽ, hay là bọn hắn thấy chúng ta muốn liều mạng, cho nên sợ. Đông Phương Hạ Mạt hai mắt tách ra kỳ quang, thương phấn nói: "Hô hô hô." Đột nhiên, một cỗ lâm liệt gió lạnh đánh tới, trong nháy mắt đem còn chưa tan đi tận cắt vàng triệt để lấy ra. Gió rét thấu xương nhường Phong Diệp Tu không khỏi chính mình dùng mình một cái, nguyên bản mặt trời chói chang trên bầu trời, vậy mà bắt đầu đông tuyết bay múa. Vừa mới bắt đầu chỉ là tiểu tuyết bay tán loạn, trong nháy mắt liền rơi ra lông lống tuyết lớn, cuối cùng vậy mà bắt đầu thổi lên lạnh băng phong bạo. Này nhìn như nhu nhược trong đông tuyết lại là ẩn chứa kiếm khí bén nhọn, Phong Diệp Tu chỉ cảm thấy trên mặt đau nhức, chợt ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời. Mà nhìn một cái nhường Phong Diệp Tu triệt để ngây ngẩn cả người, hắn ở đây mộ trong nháy mắt, lại nhìn thấy kiếm khí đầy trời bốn phía bay múa. Mà mỗi một đám đồng bền đông tuyết cũng giống như một thanh vô cùng sắc bén băng kiếm, một cỗ tự nhiên sinh ra sợ hãi xông lên đầu. Chẳng qua loại cảm giác này chỉ là trong nháy mắt thôi, Phong Diệp Tu chỉ là trong một nháy mắt, tràng cảnh lại lần nữa biến ảo thành bình thường đông tuyết bay xuống. Cũng dám tại bên ngoài cân bằng giáo đỉnh vây hành hung, các ngươi những nghiệt xúc này lá gan thật đúng là càng lúc càng lớn. Đông nhiên trong lúc đó, một lạnh băng đến cực hạn âm thanh theo bốn phương tám hướng truyền đến, phản phất là đến từ thiên ngoại tiếng phạn đồng dạng. Phong Diệp Tu cùng Đông Phương Hạ Mạt không ngừng nhìn khắp bốn phía, lại là căn bản không có nhìn xem đến bất kỳ thân ảnh xuất hiện. Mà phía dưới thổ địa đã tất cả đều bị phá hủy rối tinh rối mù, không có bất kỳ cái gì một gốc thực vật sống sót, căn bản là không có cách ẩn tàng bất cứ người nào. Đội trưởng, chúng ta sẽ không phải là gặp quỷ a? Đông Phương Hạ Mạt có chút sợ sệt tránh tại sau lưng Phong Diệp Tu, trầm giọng nói. Phong Diệp Tu lông mày không khỏi nhíu chặt, hắn vừa mới dùng lôi điện tâm nhãn dò xét một phen, vẫn như cũ cũng là không thu hoạch được gì. Thế nhưng Phong Diệp Tu lại là rõ ràng cảm nhận được chung quanh xác thực là có người tồn tại, nhưng lại không cách nào bắt giữ đối phương vị trí chính xác. Đang lúc hai người suy nghĩ mãi mà chẳng rõ, vô số đông tuyết bắt đầu cấp tốc ngưng tụ, vậy mà bắt đầu hội tụ thành thanh âm một nữ nhân. Chỉ thấy nữ nhân này thân mang một thân màu lam nhạt chế thức chiến bào, hắn bên trên có màu đỏ nhạt hoa văn tô điểm, dài nhỏ cân xứng hai chân mặc một đôi tuyết trắng tất chân, chẳng qua lại là để người không dám có bất kỳ tàn niệm. Một đầu đây đông tuyết còn chói mắt hơn tóc trắng theo gió phiêu lãng, nhất làm cho người khác sâu ấn tượng chính là nàng kia lạnh lùng đến cực hạn băng hai con mắt màu xanh lam, vẹn vẹn là nhìn một chút liền giống như lâm vào vạn trượng trong hàn đàm khó mà tự kiềm chế. Phong Diệp Tu cùng Đông Phương Hạ Mạt vẹn vẹn là cùng nữ tử này liếc nhau một cái, chợt liền cảm giác một cỗ khiếp người hàn ý theo đầu ngón chân một thẳng lan tràn đến toàn thân, giống như hai tòa băng điêu một không dám lo động. Nữ nhân này thật đáng sợ. Phong Diệp Tu trong lòng không khỏi cảm thán nói. Phong Diệp Tu tự xưng là thì là thấy qua việc đời người, nhưng hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này có thể hoàn toàn che giấu mình khí tức cường giả. Nếu không phải là mình cùng với nó đối mặt lời nói, có thể nàng theo bên cạnh mình lúc đi qua, cũng hoàn toàn không cách nào phát giác thực lực của đối phương cùng cảnh giới. Nữ nhân này lại là một vị cấp chiến linh hoàng cái khác siêu cấp cường giả. Chẳng qua khi Phong Diệp Tu bình tĩnh sau đó, nàng lại là chú ý tới nữ tử này ngực cài lấy một viên giống như đã từng quen biết huy chương, mà huy chương này phía trước thình lình có một con số 9. Nếu không có đoán sai, nữ nhân này chính là nhậm viện trưởng đã từng cùng mình đề cập qua cân bằng giáo đình đệ cửu tự liệt trưởng, Băng Lê. Tiền bối thế nhưng Băng Lê. Phong Diệp Tu lúc này dò hỏi. Băng Lê chỉ là quay đầu liếc nhìn Phong Diệp Tu một cái, chợt liền trực tiếp cùng Phong Diệp Tu gặp thoáng qua, trực tiếp hướng phía dưới tộc đàn địa long bay đi. Chương 1778, Ly Thiên Kiếm Vũ chương 1778, Ly Thiên Kiếm Vũ Băng Lê lặng lẽ nhìn xuống phía dưới, tay phải linh lực nhanh chóng ngưng tụ, chẳng qua một lát liền ngưng tụ ra một thanh trong suốt long lanh băng kiếm. Chôi này băng kiếm chính là chiến linh hoàng mới có thể có linh binh thức tỉnh, tên đầy đủ gọi là Băng Ly kiếm. Mỗi khi vung vẩy trong lúc đó đều sẽ lưu lại một đạo xương lạnh lưu quang, bay múa đông tuyết vây quanh Băng Lê xung quanh đang không ngừng xoay quanh. Chẳng qua này nhìn qua xinh đẹp dị thường băng kiếm lại là có cực kỳ khủng bố lực sát thương, bất kỳ cái gì khinh thường chi người đều sẽ đánh đổi mạng sống đại giới. Ly Thiên Kiếm Vũ. Chỉ thấy Băng Lê chậm rãi vung động trong tay băng kiếm, mặc dù tốc độ không nhanh, lại là có thể nhìn thấy liên tiếp hư ảo kiếm ảnh hiện hiện. To lớn đông tuyết trận đồ tại Băng Lê phía sau chậm rãi từ hư chuyển thực, chợt liền nhìn thấy từng trôi sắc bén băng kiếm dần dần ngưng tụ thành hình. Chẳng qua một lát, dòng dáng 108 trôi băng kiếm hợp thành một cái hình tròn kiếm trận, đồng thời còn đang thong thả xoay tròn lấy, không ngừng phát ra gió lạnh âm thanh gào thét. Nương theo lấy Băng Lê mũi kiếm chỉ, phía sau 108 trôi băng kiếm trong nháy mắt quyết tán mà ra, giống như một đóa nở rộ băng sơn tuyết liên bình thường, hoa lệ đến làm cho người nhìn mà than thở. Một bên Phong Diệp Tu cùng Đông Phương Hạ Mạt cũng nhìn xem ngây người, cường đại kiếm thuật bọn hắn ngược lại là gặp qua không ít, nhưng là có thể đem dùng cho giết người kiếm thuật diễn hóa thành giống như nghệ thuật bình thường, không thể không khiến người khâm phục. Hiu liu liu, 108 chuôi băng kiếm vây quanh băng lê đang điên cuồng bay múa, mà băng lê lại là tại ưu nhã nhàn nhã dạo bước. Những kia điệu long vốn cho là ẩn nấp tại mặt đất trong lúc đó hội miễn ở giết chóc, nhưng mà chúng nó lại là đánh giá thấp băng lê thực lực cường hãn. Dường như mỗi một chuôi băng kiếm đều có thể tùy tiện xuyên thủng một con ẩn tàng địa long, đồng thời mỗi một kiếm đều là tinh chuẩn chúng vào chỗ yếu. Bực này cường đại lực khống chế cũng là nhường Phong Diệp Tu kinh thán không thôi, có thể tinh chuẩn khống chế một thanh kiếm cũng không có gì khó khăn, nhưng là đồng thời khống chế 108 chuôi băng kiếm tinh chuẩn giết địch, lại là cần khổng lồ tinh thần lực là chèo chống. Chẳng qua một phút, quay chung quanh tại băng lê bên cạnh tuyết trắng băng kiếm liền bị nhiễm lên một tầng màu máu, nhìn từ đằng xa phảng phất là một đóa để người kinh hồn táng đảm màu máu băng liên. Những kia ẩn tàng tại đất long tộc đàn dù là như thế cũng không có nghĩ qua phản kháng, chỉ thấy một con hình thể khổng lồ nhất, thủ lĩnh địa long lại chủ động hướng phía băng lê bay tới. Tự liệt trưởng đại nhân, chúng ta không biết bọn hắn là bằng hữu của ngài, còn xin ngài năng lực thả chúng ta một ngựa. Chỉ thấy cái này cấp bất hủ ma thú thấp giọng xuống đất nằm sấp tại trước mặt băng lê, toàn thân cũng tại rừng không ngừng run rẩy. Cái này cấp bất hủ địa long hình thể đạt đến kinh người hơn 200 mét, toàn thân đều là kiên cố cơ thể, cũng mà còn có nhìn không ít dữ tợn vết thương trải rộng, vừa nhìn liền biết là bọn này địa long chân chính đầu lĩnh. Thế nhưng thì là như thế một con cường đại địa long, giờ phút này lại dịu dàng ngoan ngoãn được giống như một con nghe lời con mèo nhỏ bình thường, nằm rạp xuống tại băng lê bên chân, mặc cho băng kiếm vạch phá ra của mình cũng không dám loạn động. Băng lê vẫn như cũ là thần sắc lạnh lùng nhìn trước mắt quái vật khổng lồ, âm thanh lạnh lùng nói, đến tột cùng là ai sai xử ngươi? Nghe vậy, thủ lĩnh địa long hơi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn một chút băng lê, chợt liền cảm thấy một cỗ lạnh lẽo đến cực hạn sát khí xâm nhập, một cỗ khó mà ngôn trạng sợ hãi ở trong lòng lan tràn. Tự liệt trưởng đại nhân, ta không rõ ngài đang nói cái gì. Thủ lĩnh địa long không dám ở nhìn thẳng băng lê ánh mắt, chẳng qua đang khẩn trương cùng tâm tình sợ hãi phía dưới tại run rẩy không ngừng. Ngươi sợ sệt người kia hội trả thù phải không? Băng lê cho mày, chợt nhẹ nhàng cơ trong tay băng ly kiếm, phía sau băng liên kiếm luân đang điên cuồng xoay tròn, âm thanh lạnh lùng nói, lẽ nào ngươi sẽ không sợ bản tọa hiện tại thì đem bọn ngươi diệt tộc? Đang khi nói chuyện, chỉ thấy băng lê phía sau kiếm luân bắt đầu chậm rãi hướng phía thủ lĩnh địa long sau lưng tộc đàn thúc đẩy, kiếm khí sắc bén để người không rét mà run. Thủ lĩnh địa long trơ mắt nhìn kiếm luân tại thúc đẩy, mắt thấy là phải mở rộng giết chóc thời khắc, rốt cục chịu đựng không nổi lên tiếng lần nữa, hoảng sợ nói, tự liệt trưởng đại nhân, thủ hạ lưu tình. Băng liên kiếm luân bỗng nhiên đình chỉ, chỉ thấy băng lê đem trong tay băng ly kiếm lưng đeo sau lưng, đạm mạc nói, quả nhiên là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, chẳng qua nếu để cho bản tọa hiểu rõ các ngươi lời nói không thật lời nói, tự gánh lấy hậu quả. Tự liệt trưởng đại nhân, ta tất cả đều là nhận lấy chiến tranh giáo đình mê hoặc, đều là đệ ngũ thẩm phán trưởng để cho ta làm như vậy, nàng cho chúng ta cung cấp hàng loạt giúp đỡ, đồng thời hứa hẹn sau khi chuyện thành công còn có thâm tạng, bằng không, để cho chúng ta tộc đàn triệt để biến mất, ta thật sự cũng là bất đắc dĩ. Thủ lĩnh địa long cũng coi là không thèm đếm xỉa, đem mọi chuyện cần thiết tất cả đều chi tiết bàn giao. Mặc dù nó thì vô cùng e ngại đệ ngũ thẩm phán trưởng, nhưng mà trước mắt cái này đệ cựu tự liệt trưởng nhưng cũng không phải ăn chay. Có thể sau này đệ ngũ thẩm phán trưởng sẽ đến cùng mình tính sổ sách, nhưng là bây giờ như không nói thật, chỉ sợ cũng thật sự không gặp được ngày mai mặt trời. Bạch Lang, băng lên lẩm bẩm lầu bầu nói một câu, lông mày thì không tự chủ được nhíu chặt lên, cũng không biết đang trầm tư nhìn cái gì. Tự liệt trưởng đại nhân, chúng ta thật là bất đắc dĩ, van cầu ngài dơ cao đánh cái thả chúng ta một con đường sống. Thủ lĩnh địa long không ngừng năn nỉ nói. Hừ, ngươi nói thế nào cũng là chi này địa long tộc thủ lĩnh, vậy mà sẽ ngu xuẩn đến cùng chiến tranh giáo đình làm giao dịch, ngươi sẽ không phải thật sự cho rằng tại giết bọn hắn hai người sau đó, các ngươi địa long nhất tộc còn có thể sống sót à? Băng Lê cười lạnh, hỏi ngược lại. Nghe vậy, thủ lĩnh địa long cũng là bừng tỉnh đại ngộ, rốt cuộc chiến tranh giáo đình ngày bình thường đối với ma thú thái độ vẫn luôn là đuổi tận giết tuyệt, nhưng mà lần này lại cùng bọn hắn ma thú làm giao dịch, vốn là một kiện bất thường sự việc, không qua ích lợi thật lớn cuối cùng vẫn là làm cho hôn mê đầu góc của hắn, đáp ứng đối phương điều kiện. Tự liệt trưởng đại nhân, chúng ta địa long nhất tộc ngày thường chưa từng có công kích qua nhân tộc, lần này đều là ma quỷ ám ảnh, nếu không phải khuất phục tại chiến tranh giáo đình uy hiếp, ta chắc chắn sẽ không tập kích bọn họ hai người, còn xin ngài minh xét. Thủ lĩnh địa long cũng là ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, không ngừng hướng phía băng lê quỳ lạy. Thủ lĩnh địa long đã ý thức được địa long nhất tộc có thể biết bị diệt tộc, thẩm phán trưởng này rõ ràng là mượn đao giết người, sau khi chuyện thành công đừng nói là sớm đã hứa hẹn điều kiện tốt, chỉ sợ nên đón chỉ có vô tình giết chóc thẩm phán. Tốt tốt, bất kể như thế nào, lần này ngươi thật sự là tập kích nhân tộc, ta đại biểu cân bằng giáo đình sẽ mang ngươi hồi đi tiếp thu chế tài, điều tra sau khi chấm dứt sẽ phối hợp tộc đàn địa long di chuyển, bảo đảm các ngươi tộc đàn địa long an toàn. Băng Lê vẻ mặt không nhịn được khoát khoát tay, thấp giọng nói, tự liệt trưởng đại nhân anh minh, ta nhất định hảo hảo phối hợp điều tra. Thủ lĩnh địa long không ngừng vì lệ cảm tạ. Mặc dù thủ lĩnh địa long hiểu rõ cho dù đi cân bằng giáo đình cũng sẽ tiếp nhận nghiêm trọng chế tài, nhưng mà dù sao cũng so bị diệt tộc muốn tốt hơn nhiều. Chương 1779, mượn đao giết người. Chương 1779, mượn đao giết người. Cân bằng giáo đình so với chiến tranh giáo đình mà nói, đối với ma thú ý nghĩa có thể là hoàn toàn không giống. Chiến tranh giáo đình muốn tiến đánh một tộc đàn ma thú căn bản cũng không cần bất kỳ lý do, chỉ cần nhìn xem ngươi khó chịu là có thể đem ngươi triệt để diệt tộc. Dù là này là tộc đàn ma thú từ trước đến giờ chưa từng đối địch với nhân tộc, chỉ là đơn thuần muốn tại mãng hoang thế giới sinh tồn, thậm chí còn giúp đỡ qua nhân tộc, đều có khả năng gặp tai họa ngập đầu. nhưng mà cân bằng giáo đình đối với tộc đàn ma thú cùng đối đại nhân tộc khác biệt lại là không lớn. Giả sử là đã xảy ra ma thú phệ nhân sự kiện, bị cân bằng giáo đình bắt ở, tất nhiên khó thoát khỏi cái chết. Nhưng mà nếu chỉ là đả thương người, xác suất lớn là sẽ không bị xử tử, mà là dùng cái khác nghiêm khắc thủ đoạn tiến hành chế tài. Thủ lĩnh Địa Long mặc dù đối với Phong Diệp Tu đám người phát khởi tập kích, nhưng mà cũng không có tạo thành hậu quả nghiêm trọng, chắc hẳn cân bằng giáo đình cũng sẽ không lấy tính mệnh của hắn. Huống hồ hiện ở loại tình huống này, chỉ có cân bằng giáo đình mới có thể cứu nó, nếu không gặp phải chính là chiến tranh giáo đình tàn nhẫn trả thù thủ đoạn. Băng Lên lạnh lùng gật gật đầu, chợt trầm giọng nói, ngươi ngược lại cũng là thông minh, đi thôi. Đang khi nói chuyện, Băng Lê ưu nhã nhảy lên, nhẹ nhàng rơi vào sau lưng thủ lĩnh Địa Long. Trước đây hướng cân bằng giáo đình con đường, không cần ta dạy cho ngươi a. Băng Lê vẻ mặt nghiêm túc nói. Không cần không cần. Thủ lĩnh Địa Long liên tục gật đầu, hoàn toàn không có một chút xíu hung hãn khí tức. Đang lúc thủ lĩnh Địa Long chuẩn bị kích động cánh thời điểm cất cánh, Băng Lê lại là nhìn về phía Phong Diệp Tu cùng Đông Phương Hạ Mạn, thản nhiên nói, hai người các ngươi còn thất thần làm gì? A nha. Phong Diệp Tu cùng Đông Phương Hạ Mạn này mới hồi phục tinh thần lại, lập tức thì cưỡi lên thủ lĩnh Địa Long rộng lớn phía sau lưng. Thủ lĩnh Địa Long thì nhanh chóng huy động to lớn hai cánh, chợt liền hướng phía cân bằng giáo đỉnh phương hướng bay đi. Băng Lê đứng ở đầu rồng vị trí không nói một lời, mặc dù không có tận lực tỏa ra kinh khủng hàn khí, nhưng lại để người không dám tùy tiện tới gần. Phong Diệp Tu cùng Đông Phương Hạ Mạt nhìn Băng Lê kia giống như ngàn năm băng điêu bóng lưng, không khí giống như cũng bị đông cứng. Đa tạ Băng Lê tiền bối ân cứu mạng, vạn bối không biết nên làm sao báo đáp. Phong Diệp Tu hay là lấy dũng khí đánh vỡ bình tĩnh, đi thẳng tới Băng Lê bên cạnh, khẽ không người đạo Băng Lê thanh lãnh liếc qua Phong Diệp Tu, thản nhiên nói, không cần báo đáp, ta vốn là chuẩn bị đến thay các ngươi nhà xác. Nghe vậy, Phong Diệp Tu cùng Đông Phương Hạ Mạt cũng là nhìn nhau sững sờ, một câu nói kia thì nghẹn đến bọn hắn á khẩu không trả lời được. Hóa ra người ta không phải cố ý đến cứu bọn họ, chỉ là chuẩn bị đến nhặt xác mà thôi. Chẳng qua kiểu này lời nói thật để ở trong lòng là được, này nói ra thật sự là để người có chút không phản bắt được. Nữ nhân này cho Phong Diệp Tu cảm giác vô cùng lạnh băng, cũng không phải một loại có thể chứa ra tới cao ngạo, mà là một loại thực chất bên trong mang tới thanh lãnh khí chất. Băng Lê dường như phát giác được bầu không khí có chút lúng túng, giải thích nói, chưa từng nghĩ các ngươi vậy mà tại nguy hiểm hệ số là ép tộc đàn địa long thủ hạ giữ vững được gần hơn nửa giờ, cái này xác thực để cho ta cảm thấy thật bất ngờ, phải biết liền xem như nghiêm chỉnh huấn luyện liệt ma tiểu đội cũng vô pháp kiên trì lâu như vậy. Tộc đàn địa long mạo hiểm hệ số không phải cấp A sao? Làm sao lại như vậy đột nhiên trở thành cấp S? Đông Phương Hạ Mạt có chút hiếu kỳ đạo ngắn ngủi trong một tuần lễ, tộc đàn địa long tất nhiên không có cách nào có kinh khủng như vậy phát triển tốc độ, rất hiển nhiên đây là người vì can thiệp kết quả. Băng Lê mắt không rảnh xem, cau mày nói, Băng Lê tiền bối, ý của ngài là chiến tranh giáo đỉnh cưỡng ép can thiệp, nhiều tộc đàn địa long tại trong một tuần đã trở thành cấp S cường đại tộc đàn. Phong Diệp Tu vẻ mặt nghiêm túc nói, không sai, vừa mới thủ lĩnh địa long đã thừa nhận điểm này, chẳng qua cái này khiến khổng lồ tộc đàn địa long trong khoảng thời gian ngắn phát triển thành cấp S tộc đàn, cần tốn phí giá cả to lớn, ngươi cùng Bạch Lang có khúc mắc sao? Băng Lê cau mày, vẻ mặt thành thật nhìn về phía Phong Diệp Tu. Bạch Lang, tên này ta chưa từng nghe thấy, không biết Băng Lê tiền bối có thể cùng ta kỹ càng giảng một chút người này bối cảnh. Phong Diệp Tu hơi nghi hoặc một chút sờ lên cái cằm, trầm giọng nói, Bạch Lang là chiến tranh giáo đình đệ ngũ thẩm phán trưởng, chính là một tên chiến linh hoàng cấp bậc cường giả, đã từng là Nhật Nguyệt Đế quốc hoàng thất hiệu mệnh, gia nhập chiến tranh giáo đình chẳng qua mấy năm sau đó liền thành đứng hàng thẩm phán trưởng. Băng Lê kiên nhẫn giải thích nói, đã từng là Nhật Nguyệt Đế quốc hoàng thất hiệu mệnh lời nói, ta nghĩ ta đã hiểu rõ vì sao cái này Bạch Lang hội đi ta. Phong Diệp Tu song quyền nắm chặt, cắn răng nói, cái này Bạch Lang xác suất rất lớn tượng là bị Nhật Nguyệt Đế quốc hoàng gia sai sử, rốt cuộc làm sơ trên giải đấu cao cấp hoa hạng, Phong Diệp Tu không chỉ tự tay hủy diệt Nhật Nguyệt Đế quốc gia tâm, còn nhường Nhật Nguyệt Đế quốc mặt bị hao tổn. Chẳng qua Phong Diệp Tu thì không dám xác định cái này Bạch Lang có phải nhận lấy nguyên thần nhai sai sử, nhưng mà bất luận là không phải nguyên thần nhai sai sử dường như có lẽ đã không trọng yếu. Dù sao Nhật Nguyệt Đế quốc đã tại nghĩ hết biện pháp diệt trừ chính mình, sau này nhất định phải gấp bội cẩn thận mới được. Chiến tranh giáo đình phong cách hành sự mặc dù bá đạo cường thế, nhưng mà luôn luôn là khinh thường làm những thứ này trộm đạo đánh lén hành vi, mà thân làm đệ ngũ thẩm phán trưởng Bạch Lang lại tốn công tốn sức muốn mượn đao giết người, nhìn tới nàng đối với cừu hận của ngươi rất sâu, ta rất hiếu kỳ ngươi rốt cuộc đã làm cái gì? Băng Lê truy vấn. Phong Diệp Tu bất đắc dĩ cười cười, thản nhiên nói, ta nghĩ xác suất lớn là bởi vì ta thu được giải đấu cao cấp hoa hạ quán quân, đồng thời tự tay đánh bại Nhật Nguyệt Đế quốc Tam hoàng tử, bọn hắn ghi hận trong lòng nghĩ muốn trả thù đi. Nhật Nguyệt Đế quốc Tam hoàng tử. Băng Lê tựa hồ là rơi vào trầm tư, chợt kinh ngạc nói, đây chính là Nhật Nguyệt Đế quốc trẻ tuổi một đời công nhận nhân vật thiên tài, hắn dường như đại ngươi mấy tuổi, lại bị ngươi đánh bại. Đông Phương Hạ Mạt hơi nghi hoặc một chút gãi đầu một cái, do hỏi, Băng Lê tiền bối, lẽ nào ngài không có nhìn qua giải đấu cao cấp hoa hạ sao? Chúng ta thế nhưng lần này giải đấu cao cấp hoa hạ tổng quán quân. Làm sơ trận này thi đấu chuyện thế nhưng nhận thế giới các quốc gia cộng đồng chú ý, không nói là nhà nhà đều biết, chí ít tại hoa hạ chiến linh giới cũng là khiến cho một hồi thời gian nhận nghị. Thế nhưng nhìn xem Băng Lê phản hồi lại tượng là hoàn toàn chưa nghe nói qua chuyện này bình thường, cái này khiến Đông Phương Hạ Mạt cùng Phong Diệp Tu đều là cảm thấy có chút hoài nghi. Băng Lê nhẹ nhàng cười một tiếng, thản nhiên nói, toàn thế giới tổng cộng có hơn 100 quốc gia, mà mỗi quốc gia mỗi 2 năm đều sẽ tổ chức các quốc gia cao cấp thi đấu vòng tròn, nếu là ta muốn một vừa quan tâm lời nói, ta nghĩ thời gian 1 năm thì không nhìn xong. Nghe vậy, Phong Diệp Tu cùng Đông Phương Hạ Mạt không khỏi sắc mặt đỏ bừng, có chút lúng túng sờ lên cái mũi. Có thể giải đấu cao cấp hoa hạ trong mắt bọn họ là hoa hạ 2 năm một lần buổi lễ long trọng, nhưng là đối với thân mang trọng trách Băng Lê tiền bối mà nói, lại chỉ là một kiện nhỏ nhặt không đáng kể được nhỏ. rốt cuộc bọn hắn mỗi ngày cần phải xử lý nặng nghề sự vụ so với một hồi quốc gia phạm vi bên trong thi đấu vòng tròn mà nói, không còn nghi ngờ gì nữa muốn trọng yếu hơn. Chương 1780, không chung cứ điểm. Chương 1780, không chung cứ điểm. Toàn thế giới trên trăm cái quốc gia có thể an cư lạc nghiệp, trừ ra cần dựa vào bốn quốc thực lực mạnh thịnh chi bên ngoài, càng nhiều hơn chính là bọn hắn yên lặng cống hiến. Nếu là không có công hội liệt ma quốc tế yên lặng nỗ lực lời nói, không chừng có một ngày liền sẽ xuất hiện một đủ để diệt thế tộc đàn ma thú. Rốt cuộc một quốc gia tuyên chỉ tận lực đều sẽ tránh đi những kia khe nước hắc ám liên tiếp xuất hiện khu vực, mà những kia chân chính hiểm địa là không có kẻ ngốc ở chỗ nào sáng tạo quốc gia. Mà này liền tạo thành một không cách nào trốn tránh hiện thực, đó chính là những ma thú kia tấp nập xuất hiện địa khu không người có thể quản lý, rất có thể sẽ xuất hiện mất khống chế hiện tượng. Nhưng nếu không có liệt ma công hội tồn ở đây, thử nghĩ một hồi tại đại mãng hoang thế giới xuất hiện một tương lai có khả năng hủy diệt thế giới tộc đàn ma thú lời nói, thế giới các quốc gia thái độ sẽ là làm sao? Nếu là khoảng cách nào đó cường đại đế quốc rất gần còn dễ nói, tất nhiên là mỗi nhà tự quét tuyết trước cửa. Nhưng là cái này nguy hiểm tộc đàn ma thú xuất hiện tại hai trong nước ở giữa mang lời nói, chỉ sợ xác suất rất lớn chính là bỏ mặc không quan tâm. Rốt cuộc không có quốc gia nào hội vui lòng bước lên nguy hiểm to lớn đi đối kháng tiềm ẩn tộc đàn ma thú, như vậy rất có thể sẽ trên phạm vi lớn cắt giảm chính mình quốc lực. Huống hồ quốc tế thế cuộc thì vẫn luôn là ám lưu dũng động, nếu là quốc lực bị hao tổn lời nói, rất có thể sẽ khiến liên tiếp phản ứng dây chuyền, kết quả xấu nhất thậm chí chính là trực tiếp diệt quốc. Mà lúc này đây liệt ma công hội tác dụng thì thể hiện ra đến, bọn hắn chủ yếu chức trách chính là giữ gìn mãng hoang đại thế giới ổn định trật tự. Băng Lê nhìn Phong Diệp Tu tựa hồ có chút lúng túng, lần nữa mở miệng nói, kỳ thực ta trước kia thì thường xuyên chú ý hoa hạ cảnh nội thi đấu vòng tròn, nhưng mà gần đây mãng hoang đại thế giới có dị biến, ma thú biến dị cùng tốc độ tiến hóa đột nhiên tăng nhanh, khe nước hắc ám xuất hiện tần suất thì càng phát ra tấp nập, ta cũng vậy loay hoay sức đầu mẹ chán, cho nên cũng liền. Phong Diệp Tu cười lấy khoát qua tay, trầm giọng nói, Băng Lê tiền bối, ngài kỳ thực không cần giải thích, vừa mới là chúng ta nông cạn, chỉ là giải đấu cao cấp hoa hạ quán quân thôi, đích thật là không đáng giá nhắc tới, ta thay hạ mặt tỷ vô lễ xin lỗi ngươi. Băng Lê nhìn trước mắt Phong Diệp Tu, khoe miệng lại lộ ra hiếm thấy đủ cười, thái độ thì không còn vô cùng lạnh băng. Nàng nhìn trước mắt hai cái trẻ tuổi nóng tính thiếu niên, tựa hồ là hồi tưởng lại làm sơ xanh thẳm năm tháng, không khỏi làm nàng cảm thấy lộ vẻ xúc động. Kỳ thực ta cũng vậy Nộ Lân học viện học sinh, làm sơ Nộ Lân học viện hay là tứ đại thánh viện đứng đầu, ta đã từng thì từng thu được giải đấu cao cấp hoa hạ quán quân, nếu như các ngươi không chê, có thể gọi ta một tiếng học tỷ. Băng Lên hơi cười một chút, lại chủ động cùng Phong Diệp Tu nắm tay. Phong Diệp Tu cũng là kinh ngạc một lát, chợt lễ phép cùng đối phương nắm tay, mỉm cười nói, học tỷ, niên đệ mới đến, về sau thì chiếu cố nhiều hơn. Thiên Trạch làm sơ nói với ta lúc, thế nhưng khen Phong niên đệ thật lâu, ta mới đầu còn có một chút không nhiều tin tưởng, nhưng mà hiện tại xem ra, Thiên Trạch dường như không có chút nào khoa trương. Băng Lê chân thành nói, băng học tỷ quá khen, của ta điểm này không quan trọng thành tích cùng học tỷ so ra, chỉ sợ cũng là không đáng giá nhắc tới. Phong Diệp Tu khiêm tốn lắc đầu, thản nhiên nói, ba người nói chuyện phiếm thời khắc, quan hệ thì dần dần trở nên càng phát ra quen thuộc lên. Phong Diệp Tu phát hiện Băng Lê mặc dù nhìn lên tới lạnh như băng, nhưng mà nội tâm lại là mười phần ôn hòa, không có chút nào thân làm thượng vị giả ở trên cao nhìn xuống. Nghe nói ngươi đạt được giáo chủ đại nhân thân bút thư mời. Băng Lê có chút hiếu kỳ đạo Phong Diệp Tu lật bàn tay một cái, một phong có cân bằng giáo đình đặc biệt ấn ký thư mời liền xuất hiện trong lòng bàn tay, nói, kỳ thực ta chỉ là vận khí tốt thôi, ta tại trên giải đấu cao cấp hoa hạ quen biết Đạm Đại Minh, hắn liền giới thiệu ta gia nhập cân bằng giáo đình. Băng Lê chỉ là nhìn thoáng qua Phong Diệp Tu thư mời, sợ hãi than nói, ngươi nói thế nhưng Đạm Đại Dương Húc. Không sai, chính là Đạm Đại Dương Húc. Phong Diệp Tu gật đầu một cái, chính tiếng nói, Đạm Đại Dương Húc là giáo chủ đại nhân con nhỏ nhất, mặc dù thiên phú không tính tốt nhất, nhưng lại là tối được giáo chủ đại nhân yêu thương. Băng Lê gật đầu một cái, chợt mỉm cười nói, chẳng qua giáo chủ đại nhân luôn luôn là thiết diện vô tư, ngươi có thể làm cho giáo chủ đại nhân đặc biệt mời, nói rõ ngươi tất nhiên có cùng với nó kết hợp thực lực. Băng tiền bối, chúng ta vì sao càng bay càng cao a? Phong Diệp Tu trong lúc lơ đãng nhìn thoáng qua phía dưới, lại là phát hiện đã tới vạn trượng trên không trung, mắt thấy là phải vòng qua tầng mây dày đặc. Ngươi cái kia sẽ không cho rằng cân bằng giáo đỉnh trên mặt đất a? Băng Lê chắp tay sau lưng, thản nhiên nói, a, lẽ nào cân bằng giáo đỉnh không phải trên mặt đất sao? Phong Diệp Tu trừng lớn hai mắt, có chút kinh ngạc nói, thế gian này duy nhất không biến chỉ có biến hóa thân mình, mãng hoang đại thế giới còn không phải thế sao đã hình thành thì không thay đổi, thậm chí một tháng thì sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, cho nên một mỗi tháng mãng hoang đại thế giới địa đồ đều sẽ tiến hành đại đổi mới, mà cân bằng yếu tắc là mãng hoang đại thế giới trật tự giữ gìn người, tất nhiên phải gìn giữ bắt kịp thời đại, cho nên chỉ có không trùng cứ điểm mới là thích hợp nhất. Băng Lê mười phần kiên nhẫn giải thích nói, nói như vậy, cân bằng giáo đình là xây dựng ở một tòa không đảo thượng đi. Đông Phương Hạ Mạn suy đoán nói. Băng Lê lắc đầu, trầm giọng nói, không đảo mặc dù có thiên không ưu thế, thuận tiện dám nhìn phía dưới động thái, nhưng mà thiếu khuyết tính cơ động, cân bằng giáo đình cũng không phải xây dựng ở không đảo phía trên, mà là một tòa có cao tính cơ động máy móc cứ điểm, các ngươi cũng được, đem nó gọi là cân bằng yếu tắc, lại là không chung cứ điểm. Này không khỏi thì quá khoa trương đi. Phong Diệp Tu đồng tử bỗng nhiên co bảo, kinh ngạc nói, cái này cũng may mắn là Băng Lê tiền bối tới tiếp ứng, nếu không chỉ sợ bọn họ đoán chừng ngay cả cân bằng giáo đình ở đâu cũng không tìm tới. Ông trời ơi, nay chỉ là duy trì máy móc cứ điểm vận chuyển bình thường, một năm tốn hao linh thạch tài nguyên chỉ sợ là thiên văn sổ tự đi. Đông Phương Hạ Mạt cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, phụ hòa nói, máy móc cứ điểm tất nhiên là cần đại lượng linh thạch mới có thể khu động, mà kiểu này bản tính tồn tại tất nhiên cần tốn phí lượng lớn linh lực. Cân bằng điều tắc cùng chiến tranh cứ điểm liên quan đến toàn bộ thế giới an nguy, mỗi cái quốc gia hàng năm cũng sẽ chủ động giao phó hàng loạt linh thạch, cho nên chúng ta dường như không cần lo lắng linh thạch tài nguyên. Băng Lê chân thành nói, rốt cuộc công hội liệt ma quốc tế đối với duy trì thế giới trật tự mà nói làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu, giữa các nước thì tạo thành thống nhất ăn ý, phương diện này tự nhiên thì sẽ không keo kiệt. Mà một tòa có thể có được cao tính cơ động máy móc cứ điểm đối với vạn tộc ma thú mà nói dường như là lơ lửng đỉnh đầu chế tài chi kiếm, mấu chốt là chúng nó căn bản không nhìn thấy trôi này ẩn hình chế tài chi kiếm, lực uy hiếp như thế tự nhiên là không cần nói cũng biết. Chính là bởi vì chiến tranh giáo đình cùng cân bằng giáo đình hành tung bất định, đại man hoang thế giới cường đại ma thú tộc đàn mới cực ít phát sinh đại quy mô tập kích sự kiện. Cũng không phải mỗi cái quốc gia đều có Hoa Hạ cùng Bắc Nguyên Đế quốc bực này hùng hậu nội tình, chúng nó có thể tại đây loạn thế sinh tồn, liệt ma công hội làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Chương 1781, Tứ Đại Đế quốc chương 1781, Tứ Đại Đế quốc băng tiền bối, ngươi vừa mới nói cái đó Bạch Lang là chiến tranh giáo đình đệ ngũ thẩm phán trưởng đúng không? Phong Diệp Tu có chút hiếu kỳ đạo không sai, Bạch Lang là chiến tranh giáo đình đệ ngũ thẩm phán trưởng, cái gọi là thẩm phán trưởng chính là chiến tranh giáo đình bên trong không có gì ngoài Hắc Ý giáo chủ bên ngoài cường đại nhất, 10 người, bọn hắn có trừ ra giám mục bên ngoài quyền hạn tối cao. Băng Lê giải thích nói, Hắc Ý giáo chủ, vậy chúng ta cân bằng giáo đình giám mục có phải hay không gọi là Bạch Ý giáo chủ? Phong Diệp Tu sờ lên cái cằm, cau mày nói, ngươi ngược lại là học được suy một ra ba, chúng ta cân bằng giáo đình giám mục quả thực được xưng là Bạch Ý giáo chủ, hắn cũng là một tên người Hoa Hạ, tên là Đạm Đài Bạc Vân, cũng là Đạm Đài Dương Húc phụ thân. Băng Lê hơi cười một chút, thản nhiên nói, kia Hắc Ý giáo chủ là nơi nào người? Đông Phương Hạ Mạt lập tức do hỏi, Hắc Ý giáo chủ quốc tịch là Bắc Nguyên Đế quốc, chẳng qua bất luận là tại chiến tranh giáo đình hoặc là cân bằng giáo đình, ngươi sẽ phát hiện quốc tịch khái niệm sẽ phi thường làm nhạt. Băng Lê nhíu mày, thản nhiên nói, ồ, lại đang làm gì vậy? Đông Phương Hạ Mạt biết miệng, do hỏi, vì chúng ta công hội liệt ma quốc tế mục tiêu là giữ gìn đại mãng hoang thế giới ổn định, nếu là mang theo mãnh liệt quốc tế khuynh hướng lời nói, cái này hiển nhiên không là một chuyện tốt, chúng ta nhất định phải làm được tuyệt đối công bằng công chính, không thể khuynh hướng bất kỳ một cái nào quốc gia. Băng Lê kiên nhẫn giải thích nói, nói như vậy lời nói, tựa hồ là như thế cái đạo lý, chẳng qua nếu là chúng ta cân bằng giáo đình bên trong nào đó tự liệt trưởng quốc gia thì muốn diệt vong, lẽ nào chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn? Phong Diệp Tu trầm tư hồi lâu, hỏi ngược lại, tự nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, chẳng qua chỉ có thể chỉ đi một mình trợ giúp chính mình quốc gia. Cân bằng giáo đình cái khác tự liệt trưởng tuyệt đối sẽ không xuất thủ tương trợ, cho dù là nào đó quốc gia máu chảy thành sông cũng không thể nhúng tay. Băng Lê chắp tay sau lưng, trầm giọng nói, a, làm như vậy không khỏi thì quá máu lạnh đi. Đông Phương Hạ Mạt nhỏ giọng thầm thì đạo Băng Lê như mày, chậm nhìn xem hướng về phía Đông Hạ Mạt, trầm giọng nói, ngươi cảm thấy như vậy là lãnh huyết, nhưng mà ngươi có hay không nghĩ tới loại tình huống này, nếu Đán Sa Đế quốc cùng Nhật Nguyệt Đế quốc khai chiến, mà chúng ta cân bằng giáo đình tự liệt trưởng bên trong cũng đều có Đán Sa Đế quốc cùng Nhật Nguyệt Đế quốc người, ngươi cảm thấy cân bằng giáo đình nên giúp ai? Nghe vậy, Đông Phương Hạ Mạt cũng là á khẩu không trả lời được, loại tình huống này đích thật là không cách nào thiên vị bất kỳ bên nào. Đồng thời cái này giả thiết cũng là vô cùng có khả năng phát sinh, có thể cân bằng giáo đình liền gặp được những chuyện tương tự. Mặc dù cân bằng giáo đình tôn chỉ là giữ gìn mãng hoang thế giới ổn định, nhưng mà thì nhất định phải tuân theo quy luật tự nhiên, nếu không nhìn như là việc tiện, có thể đem sẽ tạo thành hậu quả nặng nề. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng là thế giới này duy nhất chân lý chính là cá lớn nuốt cá bé, cho nên có một số việc chúng ta chỉ có thể thờ ơ lạnh nhạt. Băng Lê thở dài một hơi, chính tiếng nói, đại đạo vô tình, ta trước kia luôn cảm thấy những lời này là lời nói xuông, nhưng mà hiện tại việc phát giác là chân lý. Phong Diệp Tu thì không khỏi cảm thán đạo không ngờ rằng ngươi tuổi còn nhỏ liền có thể có như vậy giác ngộ, đã từng ta vừa mới gia nhập cân bằng giáo đình thời điểm ý nghĩ cùng các ngươi không sai biệt lắm, thậm chí tại thi hành nhiệm vụ trên đường nhìn thấy bị ức hiếp yếu thú vật cũng nhịn không được ra tay trợ giúp. Nhưng mà dần ra ta phát hiện làm như vậy trừ ra thỏa mãn ta nội tâm tự cho là đúng lòng từ bi bên ngoài, kỳ thực không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, kẻ yếu trong mãng hoang thế giới không cách nào sinh tồn, ta cứu được nó nhất thời, lại cứu không được một thế. Băng Lê trong hai mắt tràn đầy băng sương, khó có thể tưởng tượng nàng đến tột cùng đã trải qua bao nhiêu, mới sẽ có được như vậy khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền lạnh băng ánh mắt. Phong Diệp Tu cùng Đông Phương Hạ Mạt lặng lặng địa lắng nghe, không nhịn được gật đầu một cái. Băng Lê là cân bằng giáo đình tự liệt trưởng, chứng kiến hết thảy tất nhiên không phải bọn hắn có thể so sánh, tư tưởng cùng cảm ngộ cũng là thường nhân khó có thể tưởng tượng cảnh giới. Bất luận là cân bằng giáo đình hoặc là chiến tranh giáo đình, có thể giữa chúng ta lý niệm khác nhau, nhưng là mục đích của chúng ta lại là giống nhau, đó chính là không cho nhân tộc bị diệt tộc. Băng Lê vẻ mặt nghiêm túc nói, chúng ta nhân tộc nhưng có nhìn hơn 100 quốc gia, trong đó còn có cường thịnh tứ đại đế quốc, nên không thể dễ dàng như thế bị diệt tộc đi. Đông Phương Hạ Mạt nhỏ giọng thầm thì đạo hiện tại toàn thế giới chỉ có 4 quốc gia có tư cách tự xưng là đế quốc, phân biệt là Bắc Nguyên Đế quốc, Nhật Nguyệt Đế quốc, còn có chính là Đán Sa Đế quốc. Trong đó chỉ có Hoa Hạ không có chủ động gia nhập niên hiệu, cũng đúng thế thật bởi vì Hoa Hạ đặc biệt văn hóa nội tình quyết định, nhưng lại không có có người nào quốc gia bởi vậy khinh thường Hoa Hạ thực lực cường đại. Băng Lê cười lấy lắc đầu, thản nhiên nói, ngươi thấy chỉ là biểu tượng mà thôi, chẳng qua ngươi loại suy nghĩ này thì rất bình thường. Rốt cuộc ngươi từ nhỏ sống ở bên trong thành tường, có thể không chỉ là ngươi, chỉ sợ chỗ có sinh hoạt tại bên trong thành tường người đều sẽ có kiểu này ảo giác. Đông Phương Hạ Mạt có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, nói khẽ, cái khác quốc gia ta không biết, nhưng mà ta nghĩ sinh hoạt tại Hoa Hạ cảnh nội rất an toàn à. Đầu tiên sinh hoạt tại tứ đại đế quốc con dân đều là may mắn, vì có vô số cường giả cho các ngươi hộ tống, chỉ cần không tìm đường chết, bình thường sẽ không có vấn đề gì. nhưng là sinh hoạt tại cái khác tiểu quốc gia con dân thì không có may mắn như thế, bọn hắn thường xuyên lại nhận ma thú tập kích, nếu là không có chúng ta Liệp Ma công hội tồn ở đây, chỉ sợ trong khoảnh khắc liền sẽ bị phá vỡ. Băng Lê chau mày, lạnh lùng nói. Băng Lê hơi ngừng nghỉ một hồi, tiếp tục nói, ta liền không nói tương lai hội sẽ không xuất hiện cái gì đủ để diệt thế khủng bố ma thú xuất hiện, dù là tất cả đại mãng hoang thế giới tất cả vạn tộc ma thú nếu quả như thật đoàn kết lại lời nói, liền xem như tứ đại đế quốc liên thủ cũng không ngăn cản được mấy ngày. Ông trời ơi, chúng ta nhân tộc tại đây đại mãng hoang thế giới bên trong thật đúng là như dẫm trên băng mỏng. Đông Phương Hạ Mạt nhíu mày, trầm giọng nói, những lời này nhường Đông Phương Hạ Mạt cùng Phong Diệp Tu thế giới quan có biến hóa long trời lở đất. Vốn cho là nhân tộc như trước vẫn là thế giới bá chủ, nhưng mà hiện tại xem ra dường như cũng không phải như vậy. Có thể ở trong mắt ma thú nhân tộc cùng còn lại chủng tộc ma thú dường như cũng không có quá lớn khác nhau, bọn hắn sở dĩ không tới tiến công nhân tộc lãnh địa cũng là cân nhắc lợi hại hậu quả. Cái này rất giống bọn hắn sẽ không đi công kích so với chính mình càng cường đại hơn ma thú chủng nhóm một dạng, cũng không phải thừa nhận nhân tộc bá chủ địa vị. Băng tiền bối, ta còn có một cái nghi vấn, công hội Liệp Ma quốc tế vì sao muốn chia làm chiến tranh giáo đình cùng cân bằng giáo đình, vì sao không xác nhập vì một cái càng cường đại hơn tổ chức đâu? Như vậy chẳng phải là càng có hiệu suất một ít sao? Phong Diệp Tu vẻ mặt thành thật nói, nguyên nhân trong đó vô cùng phức tạp, nhưng mà đại khái có thể chia làm hai cái, trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất liền là do ở riêng phần mình lý niệm khác nhau, chiến tranh giáo đình lý niệm là triệt để tiêu diệt cùng chinh phục tất cả tộc đàn ma thú, để nhân tộc lại lần nữa khôi phục thế giới bá chủ địa vị. Mà cân bằng giáo đình nhận vì nhân tộc chưa từng có biến thành thế giới bá chủ, thế gian vạn vật đều là tại cân đối trong lúc đó, nếu là thật sự diệt tất cả tộc đàn ma thú lời nói, tất nhiên sẽ đưa tới chân chính diệt thế tai nạn. Băng Lê cau mày, nghiêm túc giải thích nói, chương 1782, cân bằng điều tắc chương 1782, cân bằng điều tắc thế giới bá chủ, nhân tộc từ xưa đến nay đều là kiêu căng như vậy đấy. Phong Diệp Tu hơi cười một chút, tự đủ. Phong Diệp Tu mặc dù cũng là nhân tộc, nhưng mà trên người cũng có được một nửa huyết thống chân long, mà tư tưởng của hắn tự nhiên cũng sẽ không chỉ cực hạn tại nhân tộc trên lập trường. Kia nguyên nhân thứ hai là cái gì đây? Đông Phương Hạ Mạt lập tức truy vấn. Về phần này nguyên nhân thứ hai thì tương đối thực tế, đó chính là thế giới thế lực khắp nơi cân nhắc lợi hại kết quả, làm sơ giới thứ nhất hội nghị thế giới triệu khai lúc, mỗi cái quốc gia ý kiến liền không chiếm được thống nhất, cuối cùng chỉ có thể là tổng hợp hai bên ý kiến thành lập hai loại lý niệm hoàn toàn khác biệt giáo phái, giữa hai bên qua lại ngăn được cũng không dễ dàng ra loạn, trải qua hơn trăm năm diễn hóa liền trở thành bây giờ cân bằng giáo đình cùng chiến tranh giáo đình. Băng Lê kiên nhẫn giảng thuật. Nguyên lai là như vậy a. Phong Diệp Tu sờ lên cái cằm, chợt trầm giọng nói, tiền bối có thể kỹ càng giảng một chút chiến tranh giáo đình cùng cân bằng giáo đình là như thế nào vận hành sao? Liên minh chiến linh thế giới đem toàn bộ đại mãng hoang thế giới chia làm thập đại khu quản hạt, mà mỗi một cái khu quản hạt cũng do một tên thẩm phán trưởng cùng tự liệt trưởng đến cộng đồng phụ trách, ta thân làm đệ cửu tự liệt trưởng liền chủ yếu phụ trách thứ 9 đại khu quản hạt. Đang khi nói chuyện, Băng Lê trực tiếp lấy ra một phần bản đồ thế giới, chẳng qua cùng Phong Diệp Tu ngày bình thường nhìn thấy bản đồ thế giới lại là hoàn toàn khác biệt. Phần này bản đồ thế giới thượng 10 phân rõ ràng phân ra thập đại khu quản hạt, mà này tại bình thường phổ thế trên bản đồ là hoàn toàn không thấy được. Đồng thời này mỗi cái khu quản hạt phía trên còn có kỹ càng tộc đàn ma thú thông tin. Phong Diệp Tu phát hiện vừa mới tộc đàn địa long vừa lúc ở khu vực quản hạt thứ 9 phạm vi bên trong. Nếu là thẩm phán trưởng cùng tự liệt trưởng trong lúc đó xuất hiện mâu thuẫn lời nói, vậy phải làm thế nào? Đông Phương Hạ Mạt tò mò nhìn phần này bản đồ thế giới, do hỏi. Loại tình huống này một vô cùng ít phát sinh, ngươi đừng nhìn xem trên bản đồ này khu quản hạt phạm vi không lớn, kỳ thực chân thực diện tích lớn đến kinh người, đây đối với chúng ta mà nói áp lực cũng là to lớn, bình thường đều là tuân theo ai phát hiện ra trước ai xử lý nguyên tắc. Nếu là có một phương không hài lòng đối phương kết quả xử lý lời nói, vậy liền muốn giao cho giáo hoàng miện hạ phán quyết. Băng Lê trầm giọng nói. Giáo hoàng miện hạ, ngươi chỉ là Liệp Ma công hội hội trưởng sao? Phong Diệp Tu ngây ra một lúc, do hỏi. Không sai, ngươi cũng được, đem nó gọi là hội trưởng, bất quá chúng ta bình thường đều là tôn xưng hắn là giáo hoàng miện hạ. Băng Lê gật đầu một cái, cung kính nói. Có thể nhìn ra được Băng Lê tại đề cập giáo hoàng miện hạ lúc, nét mặt trong mang theo 10 phần cung kính. Điều này có thể nhường Băng Lê tiểu này cường giả tuyệt thế cũng cung kính vạn phần siêu nhiên tồn tại, Phong Diệp Tu cũng là cảm thấy 10 phần tò mò. Có lẽ có ít vô lễ, nhưng mà ta có thể hỏi một câu, giáo hoàng miện hạ đã từng là cái nào quốc gia người? Phong Diệp Tu vẫn là không có nhịn được lòng hiếu kỳ, do hỏi. Giáo hoàng miện hạ cũng không thuộc về bất kỳ một cái nào quốc gia, hắn là không quốc tịch nhân sĩ, chẳng qua cũng chỉ có như vậy mới có thể gìn giữ tuyệt đối công bằng, mọi người đối với giáo hoàng phán quyết mới biết tin phục. Băng Lê kiên nhẫn giải thích nói. Nghe vậy, Phong Diệp Tu cùng Đông Phương Hạ Mạt cũng là yên lặng gật gật đầu, trong lòng đối với vị này thần bí giáo hoàng miện hạ cũng là càng hiếu kỳ hơn. Không thể không nói Băng Lê lời nói đích thật là rất có đạo lý, nếu là giáo hoàng miện hạ là nào đó quốc gia ra đời lời nói, tất nhiên sẽ mang theo chủ quan khuynh hướng, như thế liền tất nhiên sẽ không đem lại thật sự công chính phán quyết. Kia giáo hoàng miện hạ niên kỷ nên rất lớn đi, có phải hay không hoa dâu trắng cái chủng loại kia láo ra ra? Đông Phương Hạ Mạt cười tủm tỉm nói, thật có lỗi, cũng không phải ta không muốn trả lời vấn đề của ngươi, mà là ta thì cũng chưa từng nhìn thấy giáo hoàng miện hạ chân chính diện mục, ta thực không có cách nào kể ngươi nghe hắn hình dạng. Băng Lê bất đắc dĩ lắc đầu, trầm giọng nói, a, các ngươi cũng chưa từng nhìn thấy giáo hoàng miện hạ khuôn mặt thật, vì sao lại như thế cũng nghe hắn đây này? Đông Phương Hạ Mạt gãi gãi đầu, nghi ngờ nói, vì giáo hoàng miện hạ chưa từng có sai lầm. Cho dù là nhìn qua hoang đường không bị trói buộc phán quyết, kinh chẳng qua thời gian nghiệm chứng sau đó, hắn mãi mãi là đúng. Băng Lê trên trán mang theo một tia tôn kính, trầm giọng nói: Giáo hoàng miện hạ thủ hạ trưởng quản lấy chiến tranh giáo đình cùng cân bằng giáo đình hai đại khổng lồ siêu phàm tổ chức, đồng thời chưa từng có lộ mặt qua. Nếu là không có siêu phàm bản lãnh, chỉ sợ chiến tranh giáo đỉnh cùng cân bằng giáo đỉnh đã sớm sụp đổ, ở đâu còn có thể kéo dài mấy trăm năm. Má ơi, thần kỳ như vậy sao? Tại sao ta cảm giác tiền bối ngươi nói không là một người, mà là một thần a? Đông Phương Hạ Mạt con mắt trừng được giống như trung đồng, hoảng sợ nói: "Thế gian này có hay không có thần minh ta không biết, nhưng mà ta biết nếu là thế gian này, nếu là thật sự có thần minh lời nói, đoán chừng chính là giáo hoàng miện hạ đi như vậy." Băng Lê đem tay phải để ở trước ngực, trầm giọng nói: "Kia giáo hoàng miện hạ ở tại nơi nào? Chiến tranh giáo đỉnh hay là cân bằng giáo đỉnh?" Phong Diệp Tu hiếu kỳ nói. Chỉ thấy Băng Lê lắc đầu, trầm giọng nói: "Giáo hoàng miện hạ vừa không ở tại chiến tranh giáo đỉnh, thì không ở tại cân bằng giáo đỉnh, hành tung của hắn vẫn luôn là một điều bí ẩn, bất quá ta từng nghe may mắn giáo chủ đại nhân nói tới qua, giáo hoàng miện hạ chỗ ở hình như gọi là Hắc Bạch Thần Cung." Hắc Bạch Thần Cung? Phong Diệp Tu yên lặng đem tên này nhớ ở trong lòng, chợt do hỏi: "Này Hắc Bạch Thần Cung vị trí tiền bối biết không?" "Đừng nói là ta, chỉ sợ hai vị giám mục cũng không biết Hắc Bạch Thần Cung vị trí cụ thể, ta lại nơi nào sẽ hiểu rõ." Băng Lên lại lần nữa lắc đầu, thở dài nói: "Nếu có cơ hội có thể gặp một chút giáo hoàng miện hạ liền tốt." Phong Diệp Tu tự đủ: "Ngươi lúc này mới còn chưa gia nhập cân bằng giáo đình, còn tính là một người mới, hay là không nên nghĩ nhiều như vậy tương đối tốt." Băng Lê Thanh cười lạnh, chợt ngẩng đầu nhìn một chút, trầm giọng nói: "Này thủ lĩnh địa long tốc độ ngược lại là rất nhanh, đã vậy còn quá nhanh đã đến." Đang khi nói chuyện, Phong Diệp Tu cùng Đông Phương Hạ Mạt gần như đồng thời ngẩng đầu, chợt liền nhìn thấy làm hắn khiếp sợ hình tượng. Mên ngông bát ngát đỉnh biển mây, một tòa thuần bạch sắc cỡ lớn máy móc cứ điểm dựng đứng đám mây, cho dù là cách xa nhau vạn mét vẫn như cũ có thể cảm nhận được cái này không trung cứ điểm là bực nào khí thế bằng bạc. Tòa này cân bằng yếu tắc bản tính 10 phần qua trường, thậm chí muốn so nộ lân đảo còn muốn bằng lớn mấy lần không ngừng, trung quanh còn thỉnh thoảng có phi hành loài ma thú xoay quanh. Cân bằng điếu tắc kiến trúc 10 phần giản lược, chủ yếu là vì thuần bạch sắc làm chủ, trong đó điểm xuyết lấy các thức tươi tốt thực vật. Tiểu này lối kiến trúc không có bất kỳ cái gì quốc gia phong cách, mà là tự thành một phái, vừa có cổ đại kiến trúc trầm trọng nội tình, còn có này hiện đại hóa tính thực dụng cùng khoa học kỹ thuật cảm giác. Tiểu này vốn nên mâu thuẫn kết hợp thể, nhưng nhìn đi lên lại là liền thành một khối, tự nhiên cùng khoa học kỹ thuật có thể kết hợp hoàn mỹ. Chương 1783, thế giới thụ chương 1783, thế giới thụ a. Là cái này cân bằng điếu tắc sao? Thật xinh đẹp a, quả thực dường như là một tòa tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật. Đông Phương Hạ Mạt đầy mắt những vì sao nhìn phía xa không trung cứ điểm, phát ra từ nội tâm thở dài nói. Chẳng qua Phong Diệp Tu ánh mắt lại bị tòa này cân bằng yếu tắc trung tâm nhất một tạo hình kỳ lạ cổ thụ chọc trời hấp dẫn, đó là một khỏa độ cao siêu việt ngàn mét xanh biếc của mục, độc mục thành rừng đều không đủ vì hình dung biên này cự mục rung động. Cho dù là cách xa nhau mấy vạn mét khoảng cách, Phong Diệp Tu vẫn như cũ có thể cảm nhận được một cỗ linh khí nồng nặc đập vào mặt. Tiên bối, viên kia cổ thụ chọc trời lai lịch tất nhiên không tầm thường a. Phong Diệp Tu chỉ vào viên kia to lớn của mục, dò hỏi. Nay khỏa cổ mục lai lịch tự nhiên không tầm thường. Nó có thể nói là cân bằng yếu tắc trong trọng yếu nhất, bảo vật một trong, ta nhớ ngươi trong lòng cũng đã đoán được viên này cự mục lai lịch đi, không ngại nói một chút. Băng Lê thản nhiên nói. Phong Diệp Tu chìm suy tư một chút, trầm giọng nói, nếu như ta không có đoán sai, viên này của một hẳn là Bắc Âu trong truyền thuyết thế giới thụ a. Ngươi phỏng đoán cũng không tệ, nhưng mà cũng không có hoàn toàn đúng. Băng Lê nhíu mày, thản nhiên nói, chính xác mà nói, cân bằng giáo đỉnh viên này cự mục chỉ là thế giới chân chính cây một cảnh cây mà thôi, về phần này thế giới chân chính cây bây giờ tại nơi nào không người biết được, có thể đã bị hủy diệt cũng có nói. Cái này cao lớn như vậy của một cũng chỉ là thế giới thụ một cành cây, kia thế giới chân chính cây rốt cục có nhiều khổng lồ a. Đông Phương Hạ Mạt vẻ mặt kinh hãi nói, cụ thể ta thì chưa từng gặp qua, chẳng qua trừ ra cân bằng giáo đình bên ngoài, chiến tranh giáo đình thì cũng có dạng này một gốc thế giới thụ. Băng Lê lắc đầu, trầm giọng nói, ta nghe nói thời kỳ đại mãng hoang Bắc Âu thế giới thụ thế nhưng ngọn nguồn linh lực, nếu là có thể đăng trên thế giới cây tu hành lời nói, tất nhiên có thể làm ít công to. Phong Diệp Tu ánh mắt sáng rực, nói khẽ, không sai, thế giới thụ quả thực có thể gia tốc tu hành, nghe đồn ở thế giới cây tầng cao nhất tu hành lời nói, tu hành tốc độ muốn so bình thường tốc độ tu luyện phải nhanh gấp 10, chẳng qua đây cũng chỉ là nghe đồn, ta cũng không có thật sự kiến thức qua. Băng Lê nghiêm túc gật đầu một cái, lại lần nữa nhìn về phía viên kia thế giới thụ đỉnh ánh mắt bên trong tràn đầy ước mơ. Tiền bối ngươi thế nhưng đệ cựu tự lệ trưởng, lẽ nào ngài cũng không thể đi thế giới cây đỉnh tu luyện sao? Đông Phương Hạ Mạt hơi kinh ngạc đạo đừng nói là ta, liền xem như đệ nhất tự liệt trưởng thì không có tư cách tiến về thế giới thụ đỉnh tu luyện, có thể tiến về thế giới thụ đỉnh cao nhất tu luyện chỉ có giáo chủ đại nhân, chẳng qua hắn cũng là cực ít tiến về thế giới thụ đỉnh tiến hành tu hành. Băng Lên hơi cười một chút, giải thích nói, ồ, lại đang làm gì vậy? Phong Diệp Tu cũng tò mò đạo thế giới này cây đỉnh tu hành tốc độ tự nhiên là nhanh nhất, nhưng mà cần tiêu hao điểm trật tự cũng nhiều vô cùng, tiêu hao điểm trật tự chính là tầng thứ 9 gấp đôi, tỷ lệ giá không cao lắm. Băng Lê cao mày nói, nay điểm trật tự lại là cái gì? Đi thế giới cây tu hành còn muốn tiêu hao cái đồ chơi này nha. Đông Phương Hạ Mạt gãi gãi đầu, lẩm bẩm nói, thiên hạ này nào có bữa trưa miễn phí, muốn có vượt xa thường nhân tu hành tốc độ, tất nhiên phải có đầy đủ nhiều cống hiến mới được. Mà này điểm trật tự chính là cân nhắc người đang cân bằng giáo đỉnh độ cống hiến cân nhắc chỉ tiêu, chiến tranh giáo đỉnh cách gọi là chiến tranh điểm, mặc dù cách gọi không giống nhau, nhưng mà đều là một cái tính chất, sau này các ngươi gia nhập cân bằng giáo đỉnh sau đó liền sẽ rõ ràng này điểm trật tự tầm quan trọng. Băng Lê Trinh tiếng nói. Phong Diệp Tu cùng Đông Phương Hạ Mạt đều là dựng thẳng lỗ tai lắng nghe, cái này cũng quan hệ đến bọn hắn sau này tu hành tiến độ. Này điểm trật tự kỳ thực cùng Nộ Lân học viện cho áp dụng dẫn lân điểm không sai biệt nhiều, cả hai đều là cân nhắc điểm cống hiến chủ yếu chỉ tiêu. Chỉ có không ngừng là cân bằng giáo đình làm ra công hiến, mới có thể có càng thêm chất lượng tốt tài nguyên cùng tu hành tiện lợi điều kiện. Mà kiểu này chế độ cũng được, thật lớn xúc tiến tất cả cân bằng giáo đình vận hành hiệu suất, rốt cuộc không có một cái nào chiến linh sư cũng hy vọng có thể đạt được càng thêm chất lượng tốt tài nguyên. Tiên bối, ngươi vừa mới nói thế giới thụ tổng cộng có 10 tầng đúng không? Vậy ngươi bây giờ quyền hạn có thể bước vào tầng thứ mấy tu hành? Đông Phương Hạ Mạt cười tủm tỉm nói, ta hiện nay có thể đi tầng cao nhất là tầng thứ 6, thì chính là có thể đạt được tối cao là gấp 6 lần tu hành tốc độ. Băng Lê đáp lại nói, a, ngài cũng thân làm tự lực trưởng, vậy mà đều chỉ có thể đi tầng thứ 6, này không khỏi cũng quá nghiêm khắc đi. Đông Phương Hạ Mạt biết miệng, thấp giọng nói. Băng Lê nhẹ nhàng cười một tiếng, giải thích nói, có thể tiến về tầng thứ 6, ta đã vô cùng thỏa mãn, ngày bình thường ta cũng không quá bỏ được đi tầng thứ 6 đâu. Rốt cuộc chỗ nào tiêu hao điểm tự liệt tốc độ nhanh đến kinh người. Đích xác, gấp 6 lần tu hành tốc độ đích thật là phi thường khủng bố, chẳng trách tiền bối ngươi nhìn lên tới còn trẻ như vậy, cũng đã là chiến linh hoàng cấp bậc cường giả. Phong Diệp Tu vẻ mặt thành thật nói. Phong Diệp Tu thấy qua chiến linh hoàng cường giả phần lớn tuổi tác đều tương đối lớn, trong đó trẻ tuổi nhất chính là Hoa Trung Nguyên Soái Lạc Hành Vân. Nhưng mà Lạc Hành Vân mặc dù nhìn qua 10 phần trẻ tuổi, nhưng mà thực tế tuổi tác thì sắp tiếp cận 40 tuổi. Mà Băng Lê nhìn qua giống như dường như là 20 mới ra đầu tiểu cô nương bình thường. Phong Diệp Tu cùng Đông Phương Hạ Mạt thì là lần đầu tiên nhìn thấy trẻ tuổi như vậy chiến linh hoàng. Đông Phương Hạ Mạt cẩn thận đánh giá Băng Lê một lát, chợt cười ha hả nói, "Học tỷ, thuận tiện hỏi một chút tuổi của ngươi sao?" Băng Lê lông mày gảy nhẹ, hỏi ngược lại, "Ngươi đoán ta năm nay bao nhiêu tuổi?" Đông Phương Hạ Mạt sờ lên cái cằm, trầm tư hồi lâu sau, đáp lại nói, "Ta nghĩ học tỷ nên chỉ có 24-25 tuổi đi." Ngươi tiểu cô nương này miệng ngược lại là rất ngọt. Chỉ thấy Băng Lê khỏe miệng hơi dương lên, chợt mỉm cười nói, "Kỳ thực ta đều nhanh 30 tuổi." "Ông trời ơi, học tỷ ngươi là thế nào bảo dưỡng?" Ta thật sự một chút cũng nhìn không ra, không biết còn tưởng rằng ngươi cùng ta là người đồng lứa đấy. Đông Phương Hạ Mạt con mắt trừng được tròn trịa, kinh ngạc nói, có thể là bởi vì ta là băng hệ chiến linh sư nguyên nhân đi. Băng Lê mặc dù biết Đông Phương Hạ Mạt là định nọ chính mình, nhưng mà thân làm người phụ nữ nàng vẫn là không nhịn được tâm hoa nộ phóng. Tiên bối, ngươi năng lực kỹ càng giảng một chút thế giới này cầy quy tắc sao? Ta cùng Hạ Mạt tỷ gia nhập sau đó cũng được, tiến về tu hành sao? Phong Diệp Tu lập tức dò hỏi. Vấn đề này quan hệ đến Phong Diệp Tu sau này tu hành tiến độ, đặc biệt đối với áp lực to lớn Phong Diệp Tu mà nói càng là hơn hết sức trọng yếu. Tứ đại hung thú chẳng biết lúc nào đều sẽ thoát khỏi phong ấn, cho nên Phong Diệp Tu chỉ có thừa dịp trong khoảng thời gian này mau sớm tăng lên tu vi của mình, hắn không nghĩ lại trải qua một lần tuyệt vọng cảm giác bất lực. Tự nhiên là có thể, chẳng qua giáo chủ đại nhân cho ngươi trong thư mời có không có đề cập tương ứng chức vị. Băng Lê nhíu mày, dò hỏi. Chương 1784, xâm nghiêm chế độ chương 1784, xâm nghiêm chế độ cái này hình như không có. Trong đó chỉ là đề cập để cho ta đặc biệt bước vào cân bằng giáo đình, cũng không có hứa hẹn cái khác. Phong Diệp Tu chi tiết đáp lại nói. Như vậy, ngươi tại gia nhập cân bằng giáo đình hẳn là theo trụ cấp nhất, đội viên dự bị các bước, mà tiến vào thế giới thụ tu hành nhất định phải đội viên chính thức mới có tư cách tiến về tầng thứ nhất. Băng Lê sờ lên cái cằm, đáp lại nói. Thế giới kia cây tầng thứ nhất tu hành tốc độ có bao nhanh? Phong Diệp Tu lập tức truy vấn. Thế giới thụ tầng thứ nhất nhân số là nhiều nhất, tu hành tốc độ thì cũng không rất nhanh, chỉ có bình thường tốc độ 1,5 lần. Băng Lê kiên nhẫn hồi đáp. Nghe vậy, Phong Diệp Tu không khỏi trong mày, chợt cúi đầu rơi vào trong trầm tư. Đừng nói là Phong Diệp Tu hiện tại không có tư cách bước vào thế giới thụ tu hành, cho dù là hắn đã trở thành đội viên chính thức, thu được bước vào thế giới thụ tầng thứ nhất quyền hạn, hắn cũng cảm thấy chỉ là 1,5 lần thật sự là quá chậm. Rốt cuộc Phong Diệp Tu nguyên môn linh phủ bên trong tu hành tốc độ cũng có nhiều gấp ba, xa xa cao hơn với thế giới cây tầng thứ nhất. Băng Lê dường như nhìn ra Phong Diệp Tu buồn rầu, an ủi, Phong Niên đệ cũng không cần quá mức buồn rầu, ta tin tưởng là vàng ở đâu cũng biết phát sáng, bằng vào tiềm lực của ngươi, ta nghĩ không gian nửa năm, ngươi chí ít có thể biến thành phó đội trưởng, đến lúc đó ngươi là có thể tiến về thế giới thụ tầng thứ hai, nơi đó tu hành tốc độ có thể đạt tới gấp 2. Thời gian nửa năm mới có thể tấn thăng làm phó đội trưởng, đây cũng quá chậm đi. Phong Diệp Tu cho mày, nhỏ giọng thầm thì đạo khác nói mình có hay không có nhiều thời gian như vậy, cho dù hắn có nhiều thời gian như vậy, này thời gian nửa năm mới chỉ năng lực tiến về thế giới thụ tầng thứ hai, lấy được đến đáng thương gấp 2 tốc độ tu luyện, thật sự là quá mức buồn cười một ít. Nếu là như vậy, hắn cũng không cần phải đến cân bằng giáo đình, tiếp tục ở tại Nộ Lân học viện chẳng phải là càng tốt hơn. Phong Nhân Đệ, ngươi đang nói thầm cái gì đó đâu? Băng Lên hơi nghi hoặc một chút, đạo Phong Diệp Tu này mới hồi phục tinh thần lại, cười lấy sờ lên cái mũi, khoát tay áo nói, không có gì, tiền bối ngươi năng lực kỹ càng giảng một chút cân bằng giáo đình chức vị và cấp sao? Còn có bước vào thế giới thụ quyền hạn. Cân bằng giáo đình bên trong tổng cộng chia làm thập đại danh sách quân đoàn, chia ra quản lý đại mãng hoang thế giới thập đại khu quản hạt, này số hiệu càng là gần phía trước khu quản hạt nguy hiểm hệ số thì càng cao, một cách tự nhiên trật tự giải thực lực liền càng phát ra cường đại, mà dưới tự liệt trưởng có quân đoàn trưởng cùng phó quân đoàn trưởng, hắn hạ còn có 5 cái đội trưởng cùng phó đội trưởng. Nhi cấp khác càng cao quyền hạn tự nhiên là càng lớn, đội viên chính thức chỉ có thể tiến về thế giới thụ tầng thứ nhất, mà phó đội trưởng có thể tiến về tầng thứ hai, chính đội trưởng có thể tiến về tầng thứ ba, phó quân đoàn trưởng có thể tiến về tầng thứ tư, quân đoàn trưởng thì có tiến về tầng thứ năm quyền hạn, cứ thế mà suy ra. Băng Lê Kiên nhẫn giải thích nói. Phong Diệp Tu nghiêm túc lắng nghe, chợt lại lần nữa dò hỏi, kia tự liệt trưởng quyền hạn lại là như thế nào phân chia đây này? Về phần tại tầng thứ 5 sau đó chỉ có tự liệt trưởng mới có tư cách đặt chân, thứ 8 tự liệt trưởng đến thứ 10 tự liệt trưởng có thể tiến về tầng thứ 6, mà đệ thất tự liệt trưởng đến thứ 5 tự liệt trưởng có thể tiến về tầng thứ 7, Thứ tư tự liệt trưởng đến đệ nhị tự liệt trưởng có thể tiến về tầng thứ 8, về phần này tầng thứ 9 chỉ có đệ nhất tự liệt trưởng mới có thể tư cách tiến vào, mà này tầng thứ 10 cũng là tầng cao nhất, ta nghĩ không cần ta nhiều lời đi. Băng Lê Trinh tiếng nói. Phong Diệp Tu yên lặng gật đầu một cái, thế giới này cây tầng cao nhất tự nhiên là chỉ có Bạch Di giáo chủ mới có tư cách đặt chân. Không thể không nói cân bằng giáo đình bên trong chế độ đẳng cấp thì đầy đủ nghiêm ngặt, không quá nghiêm khắc cách chế độ mang tới cũng là hiệu suất cao thể hiện. Phàm là gia nhập cân bằng giáo đình đám thiên tài bọn họ, chỉ sợ chí ít có một nửa là hướng về phía thế giới này cây tới, rốt cuộc không có gì đây ra tốc tu luyện cùng phong phú tư nguyên khan hiếm càng thêm thu hút người. Học tỷ, ngươi này cũng đem ta nói bối rối, này cân bằng giáo đình chế độ đẳng cấp không khỏi thì quá phức tạp đi đi. Đông Phương Hạ Mạt vẻ mặt đưa đám nói. Cũng đúng thế, thật chuyện không có biện pháp, dù sao có thể bước vào cân bằng giáo đình không khỏi là các phương nhân tài kiệt xuất, chỉ có rõ ràng công bằng tấn thăng chế độ mới biết chiêu mộ được nhiều hơn nữa nhân tài gia nhập. Băng Lê bất đắc dĩ thở dài. Tiền bối, vậy cái này tấn thăng chế độ là bằng vào cái gì đâu? Phong Diệp Tu lập tức bắt lấy vấn đề hạch tâm, do hỏi. Tấn thăng chế độ chủ yếu bằng vào là điểm tự liệt nhiều ít, cũng là độ cống hiến nhiều ít, độ cống hiến càng cao người, chức vị tự nhiên là càng cao, đạt được quyền hạn và phúc lợi thì lại càng tốt. Băng Lê trầm giọng nói. Như vậy à? Phong Diệp Tu hơi cười một chút, chợt dường như nghĩ tới điều gì, truy vấn, vậy có hay không đối với thực lực yêu cầu đâu? Tỷ như nói chỉ có chiến linh hoàng mới có tư cách đảm nhiệm tự liệt trưởng loại hình. Cái này ngược lại là không có yêu cầu, rốt cuộc thực lực không quá quan lời nói, thì không có khả năng nhanh chóng tích lũy điểm tự liệt, chí ít hiện nay chúng ta thập đại tự liệt trưởng tất cả đều là cấp chiến linh hoàng đường, cho dù là thân làm nghiên linh đại sư đệ nhị tự liệt trưởng cũng là như thế. Băng Lê lắc đầu. Như vậy ta an tâm. Phong Diệp Tu tự đủ. Ngươi đột nhiên hỏi cái này để làm gì? Hẳn là ngươi là một tên nghiên linh sư. Băng Lê trực giác cũng là cực kỳ nhạy bén, do hỏi. Phong Diệp Tu cười híp mắt sờ lên cái cằm, mỉm cười nói, ta đích xác là một tên nghiên linh sư đặc cấp, đối với nghiên linh phương diện cũng coi như có chút nghiên cứu. Nghiên linh sư đặc cấp a? Băng Lê cũng không có biểu hiện được quá mức kinh ngạc, ngược lại là vẻ mặt nghiêm túc nhìn Phong Diệp Tu, tận tình khuyên bảo nói, nghiên linh sư quả thực có thể để cho ngươi tiền kỳ nhanh chóng tấn thăng, nhưng là hậu kỳ tấn thăng tốc độ có thể không sánh bằng chấp hành nhiệm vụ liệt ma, huống hồ chúng ta cân bằng giáo đình cũng không thiếu nghiên linh sư đặc cấp, nhiều như vậy nghiên linh sư bên trong cũng có thể trở thành tự liệt trưởng cấp chỉ có đệ nhị tự liệt trưởng một người, ta khuyên, ngươi hay là bỏ cuộc kia con đường đi. Băng Lê tại cân bằng giáo đình ngây người thời gian dài như vậy, đối với nghiên linh sư cũng là mười phần hiểu rõ. Nàng tự nhiên hiểu rõ nghiên linh sư là phi thường được người tôn kính, nhưng là bình thường chân chính có thể tại này một con đường có lập nên người, tuyệt đại bộ phận cũng từ bỏ chiến linh sư phát triển con đường. Rốt cuộc một người tinh thần và thể lực là có hạn, huống hồ nghiên linh sư một đường cùng chiến linh sư so ra không một chút nào đơn giản, thậm chí càng thêm khó khăn. Đặc biệt hậu kỳ nghiên cứu hoàn toàn thể trở lên chiến linh tiến hóa đầu đề, động một tí thì phải hao phí mấy tháng, thậm chí thời gian một năm. Nếu là Phong Diệp Tu tại chiến linh sư phương diện là một tầm thường lời nói, Băng Lê tất nhiên sẽ không ngăn cản hắn ở đây nghiên linh sư trên đường phát triển con đường. Băng Lê chính là hiểu rõ Phong Diệp Tu là nhậm viện trưởng tôn sùng đầy đủ thiên chi kiêu tử, kế thừa nhìn Nộ Lân học viện hy vọng, thậm chí tất cả Hoa Hạ hy vọng, cho nên mới tận tình khuyên bảo Phong Diệp Tu đừng cho hắn ở đây nghiên linh trên đường lãng phí quá nhiều thời gian. Chương 1785, đại khu thứ 9 chương 1785, đại khu thứ 9 Phong Diệp Tu cũng biết đối phương là vì tốt cho mình, nhếch miệng mỉm cười, cũng không có tiến hành phản bác, thản nhiên nói, đa tạ tiền bối khuyên bảo. Bất quá ta trong lòng hay là có ít. Ngươi. Băng Lê thấy Phong Diệp Tu dường như còn không hề từ bỏ, chỉ có thể là bất đắc dĩ thở dài một hơi, cao mày nói, ngươi tiến hành nghiên linh nhiệm vụ ta không phản đối, nhưng mà ngươi nhất định phải đáp ứng ta, mỗi ngày tại trên nghiên linh tốn hao thời gian không thể vượt qua 1/10. Tốt tốt tốt. Ta đáp ứng tiền bối chính là. Phong Diệp Tu hơi cười một chút, nhìn trước mắt cái này lãnh lược băng xương học tỷ lại lộ ra như vậy vẻ mặt thân cận, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp. Băng Lê nữ nhân này mặc dù nhìn qua lạnh như băng, nhưng lại là khó được có một bộ lòng nhiệt tình. Chỉ ít nàng đối với Phong Diệp Tu thái độ là như vậy, về phần đối đãi người khác thái độ làm sao, Phong Diệp Tu thì không được biết rồi. Ngươi thì chớ có trách ta thái độ đoán, rốt cuộc nhậm viện trưởng ủy thác ta chiếu cố thật tốt ngươi, ta nhất định phải đối với ngươi phụ trách, nếu không ta có thể không có cách nào hướng của ta trường học cũ bằng giao. Tiền bối cũng là vì ta suy nghĩ, ta như thế nào lại trách ngươi đâu. Ta bảo đảm mỗi ngày tốn hao tại trên nghiên linh thời gian sẽ không vượt qua 1/10. Phong Diệp Tu chứng trạc đàng hoàng bảo đảm nói. Phong Diệp Tu thế nhưng có toàn thị chi nhãn người, chỉ cần một chút là có thể nhìn thấu ma thú cùng chiến linh số liệu cùng cây tiến hóa. Có thể nghiên linh đại sư vài chục năm cũng không cách nào phá giải nghiên linh nan đề, Phong Diệp Tu có thể chỉ cần vài giây đồng hồ liền có thể giải quyết. Đừng nói là một thiên hoa phí 1/10 thời gian trên nghiên linh, chỉ sợ Phong Diệp Tu ngay cả một thời gian cũng không cần. Lập tức liền phải xuyên qua cái giới, ta trước đưa các ngươi tiến về đại khu thứ 9. Đang khi nói chuyện, thủ lĩnh địa long đột nhiên xuyên qua một rưỡi trong suốt năng lượng cái giới, chính thức tiến vào cân bằng giáo phái lãnh địa trong. Này cân bằng giáo phái bên ngoài tổng cộng có 10 cái to lớn cửa lớn, mà mỗi đại môn phía trên đều ghi chú nhìn khác nhau số thứ tự. Thủ lĩnh địa long tiến về chính là đệ cửu tự liệt cửa lớn, mà cũng đúng thế thật tiến về đại khu thứ 9 lối đi duy nhất. Xoạt xoạt xoạt. Làm thủ lĩnh địa long tới gần đại môn thứ 9 lúc, kia nguyên bản nhìn lên tới không hề phòng bị tưởng thành trong nháy mắt võ trang đầy đủ lên. Chỉ thấy lấy ngàn mà tính vũ khí đồng loạt nhắm ngay thủ lĩnh địa long, sợ tới mức nó kém chút một cái lảo đảo liền rơi xuống đám mây. Chẳng qua tại thấy rõ ràng thủ lĩnh địa long phía trên băng lê thời điểm, tất cả vũ khí trong nháy mắt lại biến mất, giống như từ trước đến giờ chưa từng xuất hiện đồng dạng. Tạch tạch tạch. Đại môn thứ 9 chậm rãi dâng lên, mà nghiêm chỉnh huấn luyện đệ cửu quân đoàn lập tức xếp hàng ở một bên, xin đợi đệ cửu tự liệt trưởng Băng Lê trở về. Chẳng qua Băng Lê chỉ là đứng hàng hai bên các đội viên gật đầu một cái, không có chút nào dừng lại liền như thiểm điện bay đi. Những đội viên này đều mặc thống nhất đồng phục màu trắng, nét mặt cũng là tràn đầy thiết huyết cùng nghiêm túc. Chẳng qua Phong Diệp Tu lại rõ ràng nhất cảm nhận được những đội viên này dường như đang quan sát chính mình, trên trán dường như có kinh ngạc cùng tò mò. Đợi cho Băng Lê đi xa sau đó, bọn này đệ cửu quân đoàn các đội viên liền bắt đầu xì xào bàn tán. Kia hai gã rốt cục là ai a? Như thế sườn cốt lết chàng, lại còn nhường tự liệt trưởng đại nhân tự mình đưa đón. Ta cũng không thấy rõ ràng, chẳng qua nhìn qua tựa hồ là Hoa Hạ người, tự liệt trưởng cũng là người Hoa Hạ, cái kia không là đại nhân thân thích chứ? Hẳn là sẽ không đi. Tự liệt trưởng đại nhân luôn luôn là thiết diện vô tư, từ trước đến giờ thì không nghe nói nàng cho người ta đi cửa sau a. Một tên tóc vàng mắt xanh nam tử con mắt híp lại, nhìn chằm chằm từ từ đi xa thủ lĩnh Địa Long, nghe chúng quanh nghị luận lại giữ im lặng. Các ngươi cũng vô cùng nhàn sao? Cũng cho lão tử tản. Chỉ thấy tóc vàng mắt xanh nam tử không nhịn được gầm thét một tiếng, cuồng bạo linh áp trong nháy mắt bộc phát. Trong chốc lát, tất cả đội viên cũng yên lặng cúi đầu, tựa hồ đối với cái này tóc vàng mắt xanh nam tử có chút sợ sợ, chợt cũng mười phần nghe lời ai đi đường đấy. Hừ, cân bằng giáo đình cánh cửa thật đúng là càng ngày càng thấp, cái gì a miêu a cẩu đều có thể trà trộn vào đến, thực sự là buồn cười. Tóc vàng mắt xanh nam tử khinh thường hừ lạnh một tiếng, thấp giọng nói, người này là đại khu thứ 92 đội trưởng Lý Lọn, chính là một tên chiến linh tôn bát cấp nhị giai cường giả, lúc trước hiệu mệnh tại Bắc Nguyên Đế quốc Long Kỵ sĩ quân đoàn. Lý Lọn sở dĩ gia nhập đại khu thứ 9 chủ nếu là bởi vì hâm mộ lãnh lực Băng Dương Băng Lê trật tự trưởng, nhưng mà hắn gia nhập cân bằng giáo đình đã mấy năm, lại là không có cùng Băng Lê đã từng nói dù là một câu. Khi hắn nhìn thấy Phong Diệp Tu cùng Băng Lê vừa nói vừa cười bước vào đại khu thứ 9 sau đó, trong lòng không khỏi có một cỗ ngọn lửa vô danh hừng hực dấy lên. Với lại hắn thì cảm nhận được Phong Diệp Tu trong lúc vô tình tản ra linh áp, thì mới bất quá thất cấp chiến linh tôn cảnh giới, thậm chí đều không có đạt tới cân bằng giáo đình thấp nhất bước vào cánh cửa. Một thì liền tiến vào cân bằng giáo đình tư cách đều không có thiếu niên, lại nhường trong mắt của hắn cao không thể chạm Băng Lê đại nhân tự mình đưa đón, đây quả thực là một chuyện cười. Ngươi tốt nhất đừng rơi tại trên tay ta, nếu không ngươi sẽ biết tay. Đi Lọn song quyền nắm chặt, cao mày nói. Thủ lĩnh Địa Long tại Băng Lê không chế phía dưới trực tiếp hướng phía đại khu thứ 9 chỗ sâu bay đi, cuối cùng rơi vào một tĩnh mịch cổ điện trang viên trong. Nơi này là chỗ ở của ta, ta trước xử lý một chút thủ lĩnh Địa Long sự việc, có thể muốn trước đi một chuyến tài quyết thánh đỉnh, các ngươi chờ ta một chút. Băng Lê xoay người sang chỗ khác, hướng phía Phong Diệp Tu cùng Đông Phương Hạ Mạt mỉm cười nói, tiền bối ngươi trước đi làm việc, bất quá chúng ta có thể tham quan một chút nơi này sao? Phong Diệp Tu hơi cười một chút, lễ phép nói, đương nhiên có thể, chẳng qua không nên rời đi tòa trang viên này, các ngươi bây giờ còn chưa có chính thức thân phận, dễ dẫn tới người khác hiểu lầm, ta hội tận mau trở lại. Băng Lê luôn luôn là sẽ không cho phép những người khác tiến vào trang viên, cho dù là đệ cửu quân đoàn trưởng đều chỉ dám sau khi thông báo mới dám bước vào. Nhưng mà Băng Lê đối với Phong Diệp Tu cùng Đông Phương Hạ Mạt thái độ lại là mười phần hữu hảo, hoàn toàn đem bọn hắn coi như người một nhà một đối đãi. Trong đó tự nhiên có nhậm viện trưởng bị thác nhân tố tồn tại, nhưng mà chủ yếu nhất là nàng nhìn thấy Phong Diệp Tu cùng Đông Phương Hạ Mạt liền nghĩ tới mình lúc còn trẻ, có phần có một loại khó được cảm giác thân thiết. Học tỷ yên tâm, chúng ta điểm ấy có chừng có mực vẫn phải có. Đông Phương Hạ Mạt nhìn đông nhìn tây một vòng, cười tủm tỉm nói, các ngươi thì không cần khách khí, trong này căn phòng đều có thể tùy ý tham quan, ta đi một lát sẽ trở lại. Băng Lê hơi cười một chút, chợt liền lại lần nữa không chế nhìn thủ lĩnh Địa Long, hướng phía một tòa tản ra thánh khiết chỉ riêng mang trang nghiêm kiến trúc bay đi. Mà tòa kia cự hình kiến trúc chính là cân bằng giáo đỉnh tài quyết thánh đỉnh, không chỉ có thể đối với trái với quy tắc nhân tộc định tội phán quyết, còn có thể đối với ma thú tiến hành định tội phán quyết, này tại trong phạm vi toàn thế giới đều là một đặc biệt tồn tại. Chương 1786, quân đoàn trưởng chương 1786, quân đoàn trưởng A. Băng học tỷ trang viên này thật xinh đẹp a. Quả thực muốn so chúng ta tại Nộ Lân học viện trang viên xinh đẹp hơn. Đông Phương Hạ Mạt hết nhìn đông tới nhìn tây một phen, sợ hãi than nói. Phong Diệp Tu chú ý lại không phải phóng tại những này xinh đẹp phong cảnh phía trên, mà là kinh ngạc tại này lớn như vậy trang viên trong lại không ai quản lý. Chẳng qua nếu là quan sát kỹ lời nói, Phong Diệp Tu liền có thể nhìn thấy có không ít nhỏ yếu ma thú trong trang viên chơi đùa, trong đó đại bộ phận đều là một ít hình thể tương đối nhỏ chủng tộc. Tam đệ, ngươi nhìn xem cái này tiểu điện quang thử còn không sợ người a? Chỉ thấy Đông Phương Hạ Mạt vẻ mặt tò mò ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng đuốt ve một con toàn thân da lông kim hoàng sắc tiểu điện quang thử. Mà cái này tiểu điện quang thử thì rất ngoan ngoãn không có phóng xuất ra lôi điện từ ta bảo vệ, lại còn chủ động lộ ra cái bụng nhường Đông Phương Hạ Mạt vuốt ve. Đông Phương Hạ Mạt lật bàn tay một cái, chợt lấy ra một ít mỹ vị đồ ăn vặt, chẳng qua một lát những kia ẩn tàng ngắm nhìn tiểu ma thú tất cả đều bừng lên. Trong chốc lát, một đoàn ma thú cũng hướng phía Đông Phương Hạ Mạt vọt tới, chẳng qua nhường Phong Diệp Tu không có nghĩ tới là những thứ này tiểu ma thú vẫn còn biết xếp hàng. Không nên gấp, từng cái đến, tất cả mọi người có nha. Đông Phương Hạ Mạt nhìn trước mắt những thứ này đáng yêu tiểu ma thú nhóm, một thời gian cũng là thiếu nữ tâm tràn lan, người càng là hơn không ngậm miệng được. Phong Diệp Tu nhìn người trước mắt cùng tự nhiên hài hòa một màn, trong lòng cũng là cảm thấy có chút ngạc nhiên, chẳng qua nhiều hơn nữa thì là ôn hòa. Có thể đây mới là nhân loại cùng tự nhiên chung đụng chính xác cách thức, Phong Diệp Tu việc phát giác gia nhập cân bằng giáo đình là một quyết định chính xác. Đột nhiên, một con ngũ thải ban lan vẹt đứng tại Phong Diệp Tu bả vai, chợt dùng một loại kỳ vọng ánh mắt nhìn Phong Diệp Tu. Phong Diệp Tu cũng là sửng sốt hồi lâu, chợt lắc đầu, nói: "Ngươi tìm nhầm người, trên người của ta nhưng không có đồ ăn vặt." Quỷ nghèo. Chỉ thấy con kia ngũ thải ban lan vẹt dùng cực kỳ khinh bỉ ánh mắt liếc qua Phong Diệp Tu, chợt nói một câu nhường Phong Diệp Tu hoài nghi nhân sinh lời nói. Thế nhưng còn không đợi Phong Diệp Tu triệt để phản hồi đến lúc, con kia ngũ thải ban lan vẹt liền cơ cơ cánh bay đến Đông Phương Hạ Mạt trên bờ bay. Đông Phương Hạ Mạt lập tức cho trên bờ bay vẹt mấy quả quả hạch, mà con kia vẹt thái độ lập tức đến rồi 180 độ chuyển biến, đối với Đông Phương Hạ Mạt chính là dừng lại giẫm cầu rồng. Lúc này Phong Diệp Tu chỉ cảm thấy đầy đầu dấu chấm hỏi, chính mình lại bị một con vẹt cho mắng. Bạn theo thời gian trôi qua, dường như tất cả trang viên tất cả tiểu ma thú cũng tụ tập tại Đông Phương Hạ Mạt bên cạnh, hiện trường có vẻ mười phần náo nhiệt cùng ấm áp. Không ngờ rằng Băng Lê Tiền Bối nhìn lên tới mười phần lạnh lùng, kỳ thực nội tâm lại là vô cùng có ái tâm nha. Lại thu dưỡng nhiều như vậy nhỏ yếu ma thú. Phong Diệp Tu nhìn trước mắt hình tượng, không khỏi cảm thán nói: chẳng trách này lớn như vậy trang viên trong cũng không có một bóng người, nếu không có đoán sai, chắc hẳn trang viên này đều là do những thứ này nhu thuận tiểu ma thú đến tiến hành quản lý a. Uy, ai bảo các ngươi tự tiện xông vào trang viên thứ 9? Đột nhiên, một tiếng giống như sấm sét tiếng giống nổ vang, trong nháy mắt đem tất cả quay trùng quanh tại Đông Phương Hạ Mạt bên cạnh ma thú tất cả đều cho hù chạy. Tiểu điện quang tử của ta. Đông Phương Hạ Mạt trơ mắt nhìn giải tán lập tức tiểu ma thú nhóm, chợt càng là hơn lửa giận ngút trời quay đầu lại. Chỉ thấy một tên dáng người khôi ngô tráng hán vẻ mặt phẫn nộ đứng ở trang viên ngoài cửa, chỉ là thân cao thì gần 2 mét, toàn thân bao trùm lấy màu bạc trắng kim trúc áo giáp, nét mặt có vẻ đặc biệt nghiêm túc. Ta tại sao không có gặp qua các ngươi, người mới sao? Tên đưa tráng hán cẩn thận quan sát Phong Diệp Tu cùng Đông Phương Hạ Mạt, chợt vẻ mặt hồ nghi nói: "Uy, ngươi người này nói chuyện cứ nói, hung ác như thế làm gì?" Đông Phương Hạ Mạt hai tay chống lạnh, thở phì phò nói. Tên đưa tráng hán nhìn trước mắt nhỏ nhắn xinh xắn Đông Phương Hạ Mạt, dường như có chút xấu hổ nổi giận, chỉ là đem ánh mắt chuyển rời đến trên người Phong Diệp Tu, cao giọng nói: "Các ngươi đến cùng phải hay không người mới?" Phong Diệp Tu nhíu mày, trầm giọng nói: "Chúng ta thực sự là ngày thứ nhất đi vào đại khu thứ 9, không biết các hạ là?" "Ta là đệ cửu quân đoàn trưởng, Hạ Hầu Nghi." Tên đưa tráng hán đầu tiên là tự giới thiệu, chợt lạnh lùng nói: "Trang viên thứ 9 chính là ta cũng không dám tự tiện xông vào, hai người các ngươi người mới lá gan thật đúng là rất lớn a. Chẳng qua nể tình các ngươi là người mới phân thượng, các ngươi mau chạy ra đây, ta cũng liền không cho truy cứu." Chương 1787, trời cao đất rộng chương 1787, trời cao đất rộng đệ cửu quân đoàn trưởng. Phong Diệp Tu chau mày, chợt đánh giá trước mắt cái này phòng khoáng trắng hán. Băng Lê Tiền Bối đã từng nói dưới tự liệt trưởng chính là quân đoàn trưởng cùng phó quân đoàn trưởng, tiếp theo mới là đội trưởng cùng phó đội trưởng. Còn không đợi Phong Diệp Tu làm ra đáp lại, Đông Phương Hạ Mạt lại là không sợ hãi chút nào nói: "Quân đoàn trưởng thì thế nào? Băng Lê học tỷ mời chúng ta tham quan trang viên, liên quan gì tới ngươi?" Nghe vậy, Hạ Hầu Nghi sắc mặt dần dần trở nên xanh xám, bởi vì hắn không cảm thấy một người mới có tư cách nhường tự liệt trưởng đại nhân mời tham quan trang viên. Băng Lê tự liệt trưởng ngày bình thường thích thanh tịnh, trang viên trong không có gì ngoài chính nàng bên ngoài, trên cơ bản không gặp được một bóng người, nhiều lắm là chỉ có một ít vô hại cỡ nhỏ ma thú làm bạn. Dù hắn ngày thường có khẩn cấp sự vụ cũng không dám xâm nhập trang viên, chỉ dám tại trang viên ngoài cửa yên lặng chờ, đạt được phê chuẩn sau đó mới dám bước vào. Hiện tại người mới thật đúng là không biết trời cao đất rộng, ta ngược lại muốn xem các ngươi dựa vào cái gì cuồng vọng như vậy. Hạ Hầu Nghi thì bất chấp gì khác, mặt mũi tràn đầy nộ khí đi vào trang viên thứ 9 trong, chợt cả người trong nháy mắt hóa thành một vệt kim quang biến mất không thấy gì nữa. Thật nhanh. Phong Diệp Tu đồng tử bỗng nhiên co vào, trong lòng không khỏi kinh ngạc nói: "Cái này quân đoàn trưởng trong nháy mắt buộc phát ra linh áp lại đạt đến cấp chiến linh hoàng đường, mặc dù hiển nhiên là vừa đột phá không lâu, nhưng mà thì là danh xứng với thực chiến linh hoàng cao thủ." Phong Diệp Tu trong nháy mắt mở ra chân long hình thái, cả người hóa thành một đạo thiểm điện xuất hiện tại Đông Phương Hạ Mạt trước người. Đối mặt loại cao thủ cấp bậc này tự nhiên không dám khinh thường, Long Lân trong nháy mắt bao trùm hai tay, ngược huyền vũ ấn ký bộc phát ra ánh sáng mạnh. Oanh! Song quyền đột nhiên đụng vào nhau, cuồng bạo lực đạo trong nháy mắt nhấc lên trăm trượng sóng khí bộc phát ra. Hai người va chạm sinh ra lực bộc phát trong nháy mắt tạo thành một hơn 100 mét hố to, Phong Diệp Tu đột nhiên hướng về sau rút lui 5 bước mới miễn cưỡng ngăn lại thân hình. Mà Hạ Hầu Nghi chỉ là hướng về sau rút lui 3 bước liền đã ngừng lại thân hình, chẳng qua hắn lại lần nữa nhìn về phía Phong Diệp Tu ánh mắt bên trong lại tốt tựa như gặp quỷ đồng dạng. "Tiểu tử ngươi lại là mới thất cấp lục giai chiến linh tôn?" Hạ Hầu Nghi hai mắt trừng được tròn trịa, vẻ mặt bất khả tư nghị nói. Mặc dù Hạ Hầu Nghi một quyền này là có chỗ lưu thủ, nhưng mà thì dùng đến 5 thành lực đạo. Phải biết hắn nhưng là cấp chiến linh hoàng cái khác siêu cấp cường giả, hơn nữa còn là một tên lực lượng hình chiến linh hoàng. Đừng nói là một tên chỉ là thất cấp chiến linh tôn, dù là đỉnh phong bát cấp chiến linh tôn đều khó có khả năng đón lấy một quyền này. Phong Diệp Tu nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói: "Hạ Hầu tiền bối, chúng ta thực sự là Băng Lê tiền bối mời mà đến, trong đó chỉ sợ là có chút hiểu lầm." Nhưng là bây giờ Hạ Hầu Nghi lại là hoàn toàn nghe không vào Phong Diệp Tu lời nói, lại lần nữa nhìn về phía Phong Diệp Tu ánh mắt giống như đối đãi một tuyệt thế mỹ nữ bình thường, đầy mắt đều là lửa nóng. Phong Diệp Tu bị ánh mắt của đối phương chằm chằm đến có chút sợ hãi trong lòng, người này có phải hay không nghe không hiểu tiếng người? Này làm sao việc giải thích còn việc kích động lên đây? Ta Hạ Hầu Nghi công việc hơn nửa đời người, còn là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi loại quái vật này, tới tới tới, lại tiếp ta một quyền. Hạ Hầu Nghi song quyền nắm chặt, chợt cả người giống như một quả như đạn pháo hướng phía Phong Diệp Tu lao đến, cười to nói: "Tiểu tử ngươi cũng nên cẩn thận, ta lần này cần phải dùng toàn lực đi." Hạ Hầu Nghi công kích thời điểm giống như một đầu chân chính man nhưu bình thường, phàm là bị hắn giẫm đạp lên chỗ, giống như bị mấy trăm con man nhưu giẫm đạp lên một khủng bố. Gia hỏa này thật đúng là một người điên. Phong Diệp Tu trong lòng âm thầm nổi giận mắng. Chẳng qua Phong Diệp Tu tự nhiên thì sẽ không ngồi chờ chết, chợt một thanh thanh long thánh thương trong nháy mắt xuất hiện trong tay, mà thanh long thánh khải thì ngưng tụ thành hình. Chỉ thấy Phong Diệp Tu bày ra đãng bát hoang thức mở đầu, nếu là đối phương không nên không buông tha lời nói, vậy cũng chỉ có thể phụng bồi tới cùng. Hai người cơ hồ là đồng thời đột nhiên nhảy vọt đến giữa không trung, mơ hồ có thể thấy được Man Nhu cùng Chân Long va chạm hư ảnh hiện hiện, cường đại linh áp đang điên cuồng đụng chạm. "Dừng tay cho ta." Lạnh băng bên trong mang theo một tia thanh âm tức giận chuyển tới, em chút sợ tới mức Phong Diệp Tu cùng Hạ Hầu Nghi cũng sững sờ chỉ chốc lát. Chẳng qua này tên đã trên dây không phát không được, hai người đã đều là toàn lực ra tay, đã không có thu tay lại đường sống. Thế nhưng còn không đợi hai người thật sự thời điểm đụng chạm, một thanh to lớn băng kiếm từ trên trời giáng xuống, chợt liền ổn định ở hai người chính vị trí trung tâm. Một cỗ kinh khủng xương thiên hàn khí trong nháy mắt quét tán ra đến, Phong Diệp Tu cùng Hạ Hầu Nghi còn chưa kịp phản ứng liền bị đông lạnh thành một pho tượng đá rớt xuống đất. Chỉ thấy Băng Lê chắp tay sau lưng, dùng ngự kiếm phi hành phương thức hướng phía dưới nhanh chóng chạy đến. Phàm là Băng Ly kiếm xẹt qua thời khắc, một đạo rõ ràng băng xương chi kính liền đi theo phía sau, vạn phần hoa lệ. Băng Lê nhìn mình bị phá hoại trang biên, một thời gian cũng là tâm thương yêu không dứt, âm thanh lạnh lùng nói, ta chẳng qua rời đi nửa canh giờ, các ngươi đây là muốn đem ta trang biên này phá hủy sao? Chính là cái này mãn phu, không phân tốt xấu liền nói chúng ta mạnh mẽ xông tới trang biên, còn muốn động thủ khu đuổi chúng ta. Đông Phương Hạ Mạt lập tức chạy tới Băng Lê bên cạnh, thở phì phò nói. Chương 1788, Võ Phong Tử chương 1788, Võ Phong Tử tạch tạch tạch. Hạ Hầu Nghi dẫn đầu theo băng phong trạng thái phía dưới giải thoát ra đây, thế nhưng tại đối đầu Băng Lê kia ánh mắt phẫn nộ thời điểm, lúc này mới biết mình có thể xông đại họa. Băng Lê này ánh mắt rõ ràng là chất vấn ánh mắt ta. Quân đoàn trưởng, ngươi thật to gan. Bọn hắn thế nhưng Bạch Y giáo chủ tốn hao to lớn đại giới mới mời tới thiếu niên thiên tài, ngươi muốn đem bọn hắn đuổi đi nơi nào? Băng Lê ánh mắt lạnh lùng, nổi giận nói, thuộc hạ biết sai. Ta nhìn xem hai người này là người mới, còn tưởng rằng là bọn hắn không hiểu quy củ, sợ sệt ngài tức giận, cho nên mới. Hạ Hầu Nghi lúc này sợ tới mức nửa quỳ trên mặt đất, vẻ mặt khẩn trương nói, Bạch Y giáo chủ luôn luôn là thiết diện vô tư, liền xem như con trai ruột của mình cũng là thông qua khảo hạch mới tiến vào cân bằng giáo đỉnh. Điều này có thể nhường Bạch Y giáo chủ đại nhân đều không để ý nguyên tắc, thậm chí tốn hao to lớn đại giới mời thiếu niên thiên tài, dùng chân nghị cũng biết đối với cân bằng giáo đỉnh mà nói là bực nào quan trọng. Thế nhưng hắn vừa đến đã cùng hai cái này thiếu niên thiên tài kết xuống cửu oán, thật sự là thái xui xẻo một ít. Ồ, dựa theo quân đoàn trưởng ý nghĩa, này người mới là có thể tùy tiện bắt nạt đi. Băng Lê lông mày lạnh nhăn, hỏi ngược lại, thuộc hạ không là ý tứ này. Hạ Hầu Nghi cái chán cũng thấm toát mồ hôi lạnh, thanh âm rung động đạo Phong Diệp Tu theo sát phía sau thì theo băng phong trạng thái phía dưới giải phong ra đây, chợt giải thích nói, tiền bối, ta nghĩ quân đoàn trưởng cũng không có ác ý. Rốt cuộc Phong Diệp Tu sau này sát suất lớn là muốn khi tiến vào đại khu thứ 9, Hạ Hầu Nghi là đại khu thứ 9 người đứng thứ 2, hay là không thể dễ dàng đắc tội. Đồng thời Hạ Hầu Nghi mặc dù là người bưu hãn, nhưng mà hắn có thể nhìn ra đối phương cũng không có cái gì ý đồ xấu. Hạ Hầu Nghi cũng là sợ sệt hai cái người mới không hiểu quy củ xúc phạm trật tự giải cấm kỵ, cho nên mới nghĩ muốn xuất thủ đem hai người cho đuổi ra ngoài, để tránh nhận cản xử phạt nghiêm khắc. Hừ, hôm nay nếu không phải ta Phong Niên đệ thay ngươi cầu tình lời nói, bản tọa hôm nay nhất định phải xử phạt nghiêm khắc ngươi. Băng lên hướng phía Phong Diệp Tu gật đầu một cái, chợt lạnh lùng nói, đa tạ trật tự lớn lên người mở một mặt lưới. Hạ Hầu Nghi lập tức hướng phía Băng Lê không người nói, ngươi cảm tạ bản tọa làm gì? Băng Lê nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói, Hạ Hầu Nghi lúc này ngầm hiểu, chợt đứng dậy, chuẩn bị hướng phía Phong Diệp Tu phương hướng không người nói tạ. Thế nhưng còn không đợi Hạ Hầu Nghi không người thời khắc, Phong Diệp Tu lại trước giờ đem nó nâng dậy, mỉm cười nói, Hạ Hầu tiền bối, nói lời cảm tạ thì không cần, chẳng qua Băng Lê học tỷ trang viên ta cũng không bồi. Ha ha ha, đây là tự nhiên. Hạ Hầu Nghi đầu tiên là ngây ra một lúc, chợt mới cười ha hả vô vô Phong Diệp Tu bà bay. Hạ Hầu Nghi, ngươi cái này hạ thủ thật đúng là không nhẹ không nặng a. Lại đối với hai cái người mới hạ nặng tay như vậy. Băng Lê nhìn chung quanh bị dấu vết hư hại, mặc dù không có tận mắt thấy, lại là đã đại khái đoán được. Nhắc tới cũng hổ thẹn. Ta Hạ Hầu Nghi đời này tại phương diện lực lượng không có bội phục qua mấy người, tiểu huynh đệ này ta là thực sự bội phục, vừa mới một quyền này chấn động đến tay ta cũng tê. Hạ Hầu Nghi cởi mở cười nói, Hạ Hầu tiền bối nói đùa, nếu không phải ngươi có chỗ lưu tay, ta khẳng định là không tiếp nổi. Phong Diệp Tu cười lấy lắc đầu, thản nhiên nói, đừng gọi ta Hạ Hầu tiền bối, có vẻ hơi xa lạ. Hạ Hầu Nghi lắc đầu, trầm tư sau một lát, nói, Ngô Minh lớn hơn ngươi mấy tuổi, gọi ta một tiếng Hạ Hầu lão ca cũng không ăn thiệt thòi đi. Hạ Hầu lão ca nói gì vậy, như là dựa theo cân bằng giáo đình cấp bậc, ta chẳng qua chỉ là một đội viên dự bị, mà ngươi là cao quý quân đoàn trưởng, ta nên cứ gọi ngươi trưởng quan mới đúng. Phong Diệp Tu cười ha hả nói, Hạ Hầu Nghi nhíu mày, hơi có chút mất hứng nói, Phong lão để nói như vậy, lão ca thì không vui à? Ta mặc kệ ngươi là đội viên dự bị, dù là ngươi sau này biến thành trật tự trưởng, ta cũng muốn gọi ngươi một tiếng lão đệ. Phong Diệp Tu hơi cười một chút, trầm giọng nói, đã như vậy, vậy ta thì cùng tính không bằng tuân mệnh, Hạ Hầu lão ca. Ha ha ha, này là được rồi mà. Hạ Hầu Nghi lúc này mới vui vẻ ra mặt, chợt thông đồng nhìn Phong Diệp Tu bà bay, cười to nói, sau này nếu là có người dám trong cân bằng giáo đình bắt nạt ngươi, đại khái có thể nói cho ta biết, lão ca giúp ngươi ra mặt. Băng Lê nhìn xem nhìn một màn trước mắt, trong lòng lo lắng thì triệt để biến mất, chợt mỉm cười nói, Phong Nhân đệ, ngươi cùng ta tới đây một chút, ta có một số việc muốn bàn giao ngươi một chút. Phong Diệp Tu lúc này liền đi theo Băng Lê nhịp chân, hướng phía một vắng vẻ đỉnh hóng gió đi tới. Hạ Hầu Nghi này cá nhân tính cách mặc dù nóng nảy, nhưng mà đối với ta cũng vậy trung thành tuyệt đối, còn hy vọng ngươi bỏ qua cho. Băng Lê nói khẽ, ta còn không có như thế lòng dạ hẹp hòi, lại nói ta thật thích Hạ Hầu lão ca dạng này tính cách, so với cái kia ở trước mặt một bộ, phía sau một bộ tiểu nhân tốt hơn nhiều. Phong Diệp Tu cười lấy lắc đầu, tỏ vẻ chính mình cũng không thèm để ý ngươi năng lực như vậy nghĩ là được, Hạ Hầu Nghi tại Cân Bằng Giáo đỉnh có một cái biệt hiệu gọi là Võ Phong Tử, mặc dù thực lực không tính mạnh nhất, nhưng mà thì ít có người dám trêu chọc hắn, sau này có hắn chăm sóc các ngươi, ta thì liền rất yên tâm. Băng Lê khẽ gật đầu, trầm giọng nói. Phong Diệp Tu nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút nói, nghe Băng Tiền Bối ý nghĩa, ngài đây là muốn đi xa nhà sao? Vừa mới ta đem thủ lĩnh Địa Long mang đến Tài Quyết Thánh đỉnh, sau đó liền đi gặp mặt Bạch Y giáo chủ. Giáo chủ đại nhân nghe nói ngươi đến Cân Bằng Giáo đỉnh thì là vô cùng cao hứng, đồng thời nhắc nhở ta để ngươi có thể tùy ý lựa chọn tùy ý một trật tự quân đoàn. Băng Lê vẻ mặt nghiêm túc nói, này con cần chọn sao? Ta đương nhiên lựa chọn thứ 9 trật tự quân đoàn. Phong Diệp Tu hơi cười một chút, chân thành nói, thứ 9 trật tự quân đoàn tại tất cả Cân Bằng Giáo đỉnh bên trong thực lực cũng không phải đỉnh tiêm, ngươi có thể có lựa chọn tốt hơn trật tự quân đoàn cơ hội, ngươi làm chân không suy tính một chút sao? Băng Lê sững sờ hồi lâu sau, trầm giọng nói, không cần suy tính, ta thì lựa chọn thứ 9 trật tự quân đoàn. Phong Diệp Tu không chút do dự đáp lại nói. Chương 1789, cửa hàng Cân Bằng. Chương 1789, cửa hàng Cân Bằng. Nghe vậy, Băng Lê mặc dù mặt ngoài không có quá nhiều tâm tình chập chờn, nhưng mà trong lòng cũng là không khỏi có chút cảm động. Phong Diệp Tu tự nhiên là người thông minh, tự nhiên hiểu rõ gia nhập quân đoàn tự liệt thứ nhất cùng gia nhập quân đoàn tự liệt thứ cửu khác nhau. Nhưng mà hắn vẫn như cũng là dứt khoát quyết nhiên lựa chọn thực lực cũng không tính đỉnh tiêm quân đoàn tự liệt thứ cửu, bực này tình nghĩa không khỏi làm người lộ vẻ xúc động. Vậy được rồi, ta xem trọng lựa chọn của ngươi. Băng Lê vẻ mặt nghiêm túc gật đầu một cái, chậm chậm giọng nói, ta sau đó phải tiến về một chuyến chiến tranh giáo đình, khoảng cần chừng một tháng thời gian. Tiền bối muốn đi trước chiến tranh giáo đình, không phải là có chuyện quan trọng gì sao? Phong Diệp Tu có chút hiếu kỳ, đạo thủ lĩnh Địa Long đã toàn bộ bàn giao, chiến tranh giáo đình thứ 5 chiến tranh trường Bạch Lang cũng dám sau lưng ra tay với ngươi, tự nhiên thì muốn đánh đổi khá nhiều. Băng Lê ánh mắt có hơi nheo lại, âm thanh lạnh lùng nói, tiền bối ngươi sẽ không phải là chuẩn bị độc xông chiến tranh giáo đình a? Phong Diệp Tu có chút lo lắng nói, ngươi không cần lo lắng, chiến tranh giáo đình cùng Cân Bằng giáo đình mặc dù là cạnh tranh quan hệ, nhưng mà bên ngoài cùng thuộc tại công hội Liệt Ma quốc tế, huống hồ ta được đến Bạch Y giáo chủ thụ ý, bọn hắn còn không dám đụng đến ta. Băng Lê ánh mắt sáng rực, trầm giọng nói, tiền bối kia nhất định phải cẩn thận, nhất định phải bình an trở về. Phong Diệp Tu vẻ mặt ân cần nói, trong lòng ta tự nhiên là có đếm, chẳng qua so với an nguy của ta, ta càng lo lắng chính là an nguy của ngươi. Băng Lê hơi cười một chút, thản nhiên nói, a, ta có thể có nguy hiểm gì, chẳng lẽ lại chiến tranh giáo đình người còn dám tại Cân Bằng giáo đình địa giới hành hung hay sao? Phong Diệp Tu chỉ cảm thấy đầu góc mù mịt, do hỏi, cũng không phải lo lắng chiến tranh giáo đình người, mà là lo lắng ngươi trong Cân Bằng giáo đình lại nhận bắt nạt, rốt cuộc ngươi không là thông qua chính quy con đường tiến vào Cân Bằng giáo đình, này tại tất cả Cân Bằng giáo đình trong đều là ca đầu tiên, ta chỉ sợ. Băng Lê muốn nói lại thôi, trong lời nói tràn đầy lo lắng. Cân Bằng giáo đình chuẩn vào tiêu chuẩn thấp nhất chính là chiến linh sư thất cấp cửu giai, bình thường đều là chiến linh cao cấp học viện tốt nghiệp sau đó mới có tư cách tiến vào. Nhưng mà Phong Diệp Tu hiện tại mới vừa bận thì học đại học năm 3, chỉ là mới 20 mới ra đầu niên kỷ, mà Cân Bằng giáo đình bên trong trẻ tuổi nhất, đội viên dự bị đều đã 22 tuổi trở lên, khó tránh khỏi nhận người bên ngoài ánh mắt khác thường. Phong Diệp Tu khỏe miệng hơi dương lên, không thèm để ý chút nào nói, tiền bối không cần lo lắng, ta đối với thực lực của mình hay là rất có lòng tin. Ngươi có tự tin đương nhiên là chuyện tốt, nhưng mà rốt cuộc ngươi bây giờ vẫn là người mới, cây có mọc thành rừng gió vẫn thổi bật dễ cũng không cần ta dạy ngươi, tốt nhất vẫn là hơi khiêm tốn một ít. Băng Lê lòng tốt nhắc nhở, cây có mọc thành rừng gió vẫn thổi bật dễ, đó là cây này còn chưa đủ đại, chỉ cần ta đủ cường đại, mặc cho cuồng phong mưa rào lại có sợ gì. Phong Diệp Tu lông mày gảy nhẹ, lạnh nhạt nói, hiện tại Phong Diệp Tu nhất định phải nắm chặt tất cả thời gian đến mạnh lên, hắn có thể không có thời gian đi từng điểm nấu lý lịch. Giả sử Phong Diệp Tu có đầy đủ thời gian, tất nhiên sẽ khai thác ổn thỏa khiêm tốn cách, nhưng mà hiện thực buộc hắn không thể không phong mang tất lộ. Không nhìn ra tiểu tử ngươi hay là cái đau đầu, không biết cái nào không may đội trưởng bày ra ngươi như thế cái đội viên dự bị. Băng Lê nhìn qua Phong Diệp Tu ánh mắt kiên định, cũng là có chút thưởng thức gật đầu một cái, chậm mỉm cười nói, thôi được. Nguyên bản không định nói về chuyện này, nhưng ta vẫn là muốn đem giáo chủ đại nhân nguyên thoại cho ngươi thuật lại một lần. Vừa mới Băng Lê đi gặp mặt giáo chủ đại nhân lúc, giáo chủ đại nhân đang nghe chiến tranh giáo đỉnh ra tay với Phong Diệp Tu lúc cũng là cực kỳ tức giận, nếu không cũng sẽ không để Băng Lê tự mình tiến về chiến tranh giáo đỉnh một chuyến. Trừ ra chuyện này bên ngoài, Bạch Y giáo chủ còn chủ động nói tới Phong Diệp Tu, Băng Lê theo giáo chủ đại nhân giọng nói chuyện đến nhìn, đó có thể thấy được giáo chủ đại nhân đối với Phong Diệp Tu người trẻ tuổi này là mười phần coi trọng. Ồ, giáo chủ đại nhân lại để cập ta. Phong Diệp Tu hơi kinh ngạc, đạo giáo chủ đại nhân đối với kỳ vọng của ngươi giá trị có thể là vô cùng cao a. Hắn hy vọng ngươi đang trong vòng 3 tháng đạt tới thủ tịch đội trưởng cấp, bằng không. Băng Lê hơi cười một chút, tựa hồ là nghĩ đến cái gì chuyện thú vị. Phong Diệp Tu trong lòng có một tia dự cảm bất tường, cau mày nói, bằng không sẽ như thế nào? Bằng không, ngươi muốn mắc nợ đi. Băng Lê giang tay ra, thản nhiên nói, a, ta tại sao muốn mắc nợ a? Phong Diệp Tu đầu góc mù mịt, đạo chính mình mới ngày thứ nhất đi vào Cân Bằng giáo đình, dù là một chút điểm trật tự đều không có, nơi nào có cơ hội đi mắc nợ. Ta nghe giáo chủ đại nhân nói hắn vì mời ngươi đi vào Cân Bằng giáo đình, thế nhưng hao tốn không ít điểm trật tự, tự trả tiền mua không xuất bản nữa siêu hiếm thẻ bài ma linh hắc kim cực tinh phá hoại long tặng cho ngươi, ngươi cũng đã biết tấm này thẻ bài ma linh giá cả hình học. Băng Lê nói khẽ, hẳn là sẽ không tiện nghi đi. Phong Diệp Tu có chút khẩn trương nuốt một chút nước bọt, tao mày nói, tấm này thẻ bài ma linh dù là hiểu sâu biết rộng sở lão cũng chưa từng gặp qua, kỳ chân hiếm trình độ có thể thấy được lốn đốn. Làm sơ nếu không phải Bạch Y giáo chủ xuất thủ tương trợ, Phong Diệp Tu vẫn đúng là không có cách nào gom góp này cái tổ hợp mộng ảo. cửa hàng cân bằng nên có thể xem xét, ta tới giúp ngươi tra một chút xem. Đang khi nói chuyện, Băng Lê chậm rãi giơ lên cánh tay của mình, chỉ thấy tay phải của nàng trên cổ tay mang theo một khoa học kỹ thuật cảm giác 10 phần đồng hồ, trên đó còn có này cân bằng giáo đình đặc biệt đánh dấu. Cái này đồng hồ là mỗi cái cân bằng giáo đình thành viên cũng thiết yếu vật, công năng của nó 10 phần cường đại, không chỉ có thể xem xét chính mình muốn có điểm trật tự, còn có thể tại quyền hạn trong phạm vi xem xét cửa hàng cân bằng. Băng Lê thân làm tự lập trưởng, tự nhiên là có được cực cao quyền hạn, dường như đại bộ phận cửa hàng cân bằng bên trong tài nguyên đều có thể mua sắm. Mà cái này đồng hồ cân bằng bên trong cũng có được một vi hình càn khôn nghi, thậm chí có thể đạt tới cách không truyền vật hiệu quả, chẳng qua giới hạn tại hình thể nhỏ bé thẻ bài ma linh cùng tinh hạch ma thú, về phần món hàng lớn vật phẩm chỉ có thể tự mình đi cân bằng giáo đình tàng bảo khố đi rút ra. Phong Diệp Tu nhìn Băng Lê trên tay phủ văn khoa học kỹ thuật đồng hồ cũng là không ngừng hâm mộ, không thể không nói cân bằng giáo đình nắm giữ phủ văn khoa học kỹ thuật tuyệt đối là thế giới đỉnh tiêm tiêu chuẩn. Không cần hâm mộ, sau này ngươi cũng sẽ có. Băng Lê dường như xem thấu Phong Diệp Tu tiểu tâm tư, thản nhiên nói. Nói xong, chỉ thấy Băng Lê lúc này khởi động phủ văn đồng hồ, chợt một hình chiếu giao diện liền xuất hiện ở trước mặt nàng. Một hồi hoa mắt làm việc sau đó, Băng Lê liền mở ra cửa hàng cân bằng giao diện, trên đó là các loại hoa mắt tài nguyên. Phong Diệp Tu vẹn vẹn là liếc một cái, liền nhìn thấy không ít 10 phần hi hữu thẻ bài ma linh, không khỏi vì đó sợ hãi thán phục. Quả nhiên, mãng hoang đại thế giới tài nguyên muốn so tứ đại đế quốc cảnh nội còn phong phú hơn nhiều, rốt cuộc bọn hắn mới thật sự là tại nhất tuyến tác chiến quân đoàn, nguy hiểm cùng kỳ ngộ thường thường cũng là cách nhau một đường. Chương 1790, dục tốc bất đạt chương 1790, dục tốc bất đạt chỉ thấy Băng Lê trực tiếp lựa chọn thẻ bài ma linh hắc kim danh sách, chợt lại ấn mở xuyên di mộng huyền phân loại, trải qua dài dằng dặc tìm sau đó mới tìm được cực tinh phá hoại long tấm này thẻ bài ma linh. Chẳng qua tấm này thẻ bài ma linh lại là u ám, phía dưới còn viết bắt mắt bán sạch hai chữ, tỏ vẻ tấm này thẻ bài ma linh đã triệt để không xuất bản nữa. Phong Diệp Tu hơi xích lại gần nhìn thoáng qua, cẩn thận đếm tấm này thẻ bài ma linh giá bán bên trong linh số lượng, chợt cau mày nói, tấm này thẻ bài ma linh giá bán đúng lúc là 100 vạn điểm trật tự, 100 vạn rất đắt sao? Hắn cũng là ngày thứ nhất gia nhập cân bằng giáo đình, đối với điểm tự liệt nhiều ít cũng không có cái gì quá lớn khái niệm, cũng không biết tại 100 vạn điểm trật tự rốt cục có tính không quý. Băng Lê hơi cười một chút, thản nhiên nói, có 100 vạn điểm trật tự là có thể biến thành phó đội trưởng dự bị, mà hoàn thành một cấp A nhiệm vụ liệt ma vận khí tốt có thể đạt được 10 vạn điểm trật tự, chính ngươi tính toán đi. Cấp A nhiệm vụ liệt ma đạt được 10 vạn điểm trật tự, cần phải hoàn thành 10 cái mới có 100 vạn điểm trật tự, cũng là biến thành phó đội trưởng tư cách. Phong Diệp Tu nhíu mày, chợt do hỏi, kia cấp A nhiệm vụ liệt ma độ khó làm sao? Cấp A nhiệm vụ liệt ma dưới tình huống bình thường là mặt đối với ma thú cấp thiên thai tộc đàn, mà mỗi cái nhiệm vụ nội dung cụ thể cũng không giống nhau, nhưng mà đại khái độ khó đều là không sai biệt lắm, mà cấp S nhiệm vụ liệt ma, bên ấy là muốn đối mặt ma thú cấp bất hủ, chẳng qua chỉ là chỉ có ma thú cấp bất hủ, sau đó cụ thể đạt được bao nhiêu điểm tự liệt phải căn cứ cụ thể đội viên tình huống phân tích. Băng Lê Kiên nhẫn giải thích nói, kia cũng không có nhiều khó khăn nha. Phong Diệp Tu nhỏ giọng thầm thì đạo ngươi cũng không nên phớt lờ. Có thể cấp A nhiệm vụ đối với ngươi mà nói cũng không khó khăn, thậm chí có thể nói là đơn giản. Nhưng mà ngươi muốn tại trong vòng 3 tháng thành là thủ tịch đội trưởng cũng không dễ dàng, rốt cuộc mỗi một cái nhiệm vụ liệt ma thời gian chu kỳ đều không ngắn, bình thường đều cần một lễ. Băng Lê vẻ mặt thành thật nhắc nhở. Kia ta chỉ cần điểm trật tự vượt qua thủ tịch đội trưởng, ta là có thể thành là thủ tịch đội trưởng sao? Phong Diệp Tu lập tức dò hỏi. Nhưng không có đơn giản như vậy, vượt qua hiện nay thủ tịch đội trưởng tính tổng cộng điểm tự liệt chỉ là điều kiện thứ nhất, ngươi còn nhất định phải tại cuộc thi diễn võ công khai bên trong thắng qua đối phương, hai điều kiện cũng thỏa mãn sau đó mới có thể thay thế đối phương. Băng Lê trầm giọng nói. Kia hiện nay đại khu thứ 9 thủ tịch đội trưởng có bao nhiêu điểm trật tự? Phong Diệp Tu trầm mặt một lát, chợt lại mở miệng dò hỏi. Hiện nay đại khu thứ 9 thủ tịch đội trưởng điểm trật tự là hơn 1500 vạn điểm tự liệt, thực lực càng là hơn đạt đến chiến linh tôn bắt cấp tứ giai. Băng Lê vẻ mặt nghiêm túc nói xong, chợt thở dài nói, ta không rõ giáo chủ đại nhân vì sao đưa ra như vậy điều kiện hà khắc, nhớ ngày đó ta thành là thủ tịch đội trưởng thì hao tốn thời gian hơn 1 năm, 3 tháng ta nghĩ rất không có khả năng. Kỳ thực Băng Lê cũng không có ý định báo cho biết Phong Diệp Tu giám mục đại nhân ý tứ. Rốt cuộc điều kiện như vậy dưới cái nhìn của nàng cũng là không có khả năng hoàn thành sự việc. Phải biết Băng Lê có thể nói là cân bằng giáo đình trẻ tuổi nhất, tự lập trường, nàng tấn thăng con đường đã coi như là một kỳ tích. Nhưng mà giáo chủ đại nhân cho Phong Diệp Tu nói lên yêu cầu lại là nhường Băng Lê đều chỉ năng lực nhìn mà than thở, có thể thấy được khó khăn kia chi cao. Hơn 1500 vạn điểm tự liệt, thời gian 3 tháng đích thật là có chút ngắn, chẳng qua cũng không phải là không thể được. Phong Diệp Tu trong lòng yên lặng tính toán, tự lẩm bẩm. Ngươi cũng không cần có áp lực quá lớn, nếu không ta thay ngươi hoàn lại kia 100 vạn điểm trật tự tốt, tuyệt đối không nên làm cái gì mạo hiểm sự việc. Băng Lê thấy Phong Diệp Tu cao mày, lập tức cười lấy an ủi. Phong Diệp Tu hơi cười một chút, đại đại liệt liền nói, không cần không cần. Chút chuyện nhỏ này thì không cần làm phiền tiền bối ngươi, ta tự mình giải quyết liền tốt. Vậy được rồi. Ta đợi chút nữa nhường quân đoàn trưởng mang ngươi tiến về đại khu thứ 9 bộ tổng chỉ huy, ngươi có thể theo 10 cái phiên đội bên trong tùy ý lựa chọn một gia nhập. Băng Lê nhìn thấy Phong Diệp Tu như vậy kiên định, chỉ có thể là bất đắc dĩ thở dài một hơi. Phong Diệp Tu đang chuẩn bị quay người rời đi thời khắc, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lập tức quay đầu, dò hỏi, đúng rồi. Suýt nữa quên mất một kiện chuyện trọng yếu, Hạ Mạt tỷ có thể cùng ta cùng nhau sao? Băng Lê khe khẽ lắc đầu, trầm giọng nói, đặc biệt chúng tuyển chỉ có ngươi một, Đông Phương Hạ Mạt mặc dù cũng là thiên tài hiếm thấy, nhưng mà rốt cuộc không có đạt được thân bút thư mời, hiện nay còn không có đặc biệt chúng tuyển bước vào cân bằng giáo đình tư cách. Nghe vậy, Phong Diệp Tu thì là có chút buồn bực nhếch miệng, chẳng qua lại thì không có biện pháp gì. Rốt cuộc hắn mới vừa vặn gia nhập Cân Bằng giáo đình, chính mình còn không có đặt chân góc chân, ở đâu còn có thể trợ giúp Hạ Mạt tỷ. Chẳng qua giáo chủ đại nhân cố ý cùng ta đề cập tới, chỉ cần ngươi trong 3 tháng thành là thủ tịch đội trưởng lời nói, liền có thể nhường Đông Phương Hạ Mạt đặc biệt bước vào Cân Bằng giáo đình. Băng Lê lần nữa mở miệng nói, giáo chủ đại nhân thật đúng là suy xét chu toàn, kể từ đó ta cũng yên lòng. Phong Diệp Tu gật đầu cười, chợt lại dò hỏi, kia Hạ Mạt tỷ mấy ngày này ở nơi nào đâu? Điểm ấy ngươi không cần lo lắng, ta còn rất ưa thích tiểu cô nương này, liền để nàng là Cân Bằng giáo đình khách nhân tiếp tục ở tại trang viên của ta đi. Băng Lê hơi cười một chút, một câu liền bỏ đi Phong Diệp Tu lo lắng, tiếp tục nói, ta này trang viên nội bộ có một cái linh tuyến mắt, mặc dù không có thế giới thụ khoa trương như vậy tốc độ tu luyện, nhưng mà gìn giữ gấp 2 tốc độ tu luyện hay là không có vấn đề, ngươi không cần vì nàng lo lắng. Vậy liền phiền phức tiền bối. Phong Diệp Tu ôm quyền nói tạ, chợt liền quay người rời đi đỉnh hóng gió. Băng Lê nhìn từ từ đi xa Phong Diệp Tu, tự nhủ, giáo chủ đại nhân, hy vọng ngài không phải tại dục tốc bất đạt đi. Nói xong, Băng Lê thân hình dần dần hóa thành từng mảnh bông tuyết, theo một hồi từng cơn gió nhẹ thổi qua, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Phong lão đệ, ngươi sao đi lâu như vậy a? Hạ Hầu Nghi trông thấy Phong Diệp Tu đi tới, lúc này nên đón tiếp lấy. Hạ Hầu lão ca, Băng tiền bối cùng ta đàm một sự tình, hơi chậm trễ một chút thời gian, để cho ngươi chờ lâu. Phong Diệp Tu hơi cười một chút, nói khẽ, tự liệt trưởng đại nhân đâu? Sao không có cùng nhau đến? Hạ Hầu Nghi nhìn một chút sau lưng Phong Diệp Tu, hơi nghi hoặc một chút, đạo tiền bối cần phải đi hoàn thành một ít chuyện trọng yếu, khoảng cần chừng 1 tháng thời gian, trong khoảng thời gian này thì phiền phức Hạ Hầu lão ca chiếu cố. Phong Diệp Tu trầm giọng nói, ngươi này nói gì vậy? Ta là lão ca ngươi, chăm sóc ngươi không là cần phải nha. Hạ Hầu Nghi đại đại liệt liệt cười nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại thì lên đường đi. Phong Diệp Tu đang khi nói chuyện chuẩn bị rời khỏi. Kia bị tiểu cô nương này. Hạ Hầu Nghi nhìn một chút cách đó không xa đang cùng tiểu ma thú nhóm chơi đến quên cả trời đất Đông Phương Hạ Mạt, nghi ngờ nói. Phong Diệp Tu hướng phía Đông Phương Hạ Mạt cao giọng nói, Hạ Mạt tỷ, ngươi bây giờ này ở, chờ ta sau 1 tháng tới đón ngươi. Chương 1791, chỉ huy tổng bộ. Chương 1791, chỉ huy tổng bộ được rồi. Đông Phương Hạ Mạt hướng phía Phong Diệp Tu so một không có vấn đề thủ thế, nàng đối với Phong Diệp Tu cũng là tin tưởng không nghi ngờ. Rốt cuộc Đông Phương Hạ Mạt thân làm nữ hải, tự nhiên không thể nào tiến về Phong Diệp Tu nơi ở, chắc chắn tại trước Băng Lê bối trang viên, cũng đúng không thể tốt hơn sự tình. Rốt cuộc Đông Phương Hạ Mạt có những kia tiểu ma thú làm bạn cũng sẽ không nhàm chán, linh truyền mắt cũng được, nhờ tu vi của nàng không đến mức là hậu. Phong Diệp Tu đi theo Hạ Hầu Nghi nhịp chân dường như đem toàn bộ đại khu thứ 9 cũng đi dạo một lần, mà Hạ Hầu Nghi cũng là nhiệt tình giới thiệu đại khu thứ 9 trong chủ yếu khu vực. Bất kể Hạ Hầu Nghi đi tới chỗ nào, Phong Diệp Tu nghe được nhiều nhất chính là quân đoàn trưởng tốt mấy chữ này, chẳng qua đại khu thứ 9 người nhìn về phía Phong Diệp Tu ánh mắt lại là tràn đầy hoài nghi. Đang lúc hoàng hôn, Hạ Hầu Nghi mới đi đến được trung tâm nhất một nửa hình tròn hiện đại tòa nhà. Nhà này tòa nhà chiếm diện tích cũng là cực kỳ khoa trương, không hề nghi ngờ là đại khu thứ 9 trong khổng lồ nhất kiến trúc, đồng thời thỉnh thoảng còn có tiểu đội thành viên ra vào vào, có vẻ cực kỳ bận rộn dáng vẻ. Phong lão đệ, nơi này chính là đại khu thứ 9 bộ tổng chỉ huy, cũng là tất cả đại khu thứ 9 trong trọng yếu nhất chỗ. Hạ Hầu Nghi chỉ lên trước mặt cự kiến trúc lớn vật, kiên nhận giới thiệu nói, không hổ là Cân Bằng giáo đình bộ chỉ huy, quả nhiên là khí thế bằng bạn. Phong Diệp Tu nhìn trước mắt to lớn tòa nhà, cảm thán nói, đúng rồi, ngươi có muốn hay không tốt gia nhập cái nào phiên đội? Hạ Hầu Nghi dò hỏi. Ta tạm thời còn không có nghĩ kỹ, đại khu thứ 9 tổng cộng có mấy đại phiên đội ạ? Phong Diệp Tu lắc đầu, dò hỏi. Mỗi cái tự liệt đoàn đều là do thập đại phiên đội tạo thành, mỗi cái phiên đội bên trong có nhìn mấy trăm tên đội viên dự bị, còn có mấy trăm tên đội viên chính thức, chúng nó đều là do đội trưởng cùng phó đội trưởng phụ trách quản lý. Hạ Hầu Nghi trầm giọng nói, nay càng là gần phía trước phiên đội, thực lực nên thì càng mạnh đúng không? Phong Diệp Tu trầm tư một lát, dò hỏi. Không sai, dưới tình huống bình thường là như vậy, ta đề nghị ngươi lựa chọn tốt nhất gần phía trước phiên đội, cái này đối ngươi vẫn rất có chỗ tốt. Hạ Hầu Nghi gật đầu một cái, đề nghị. Ừ mừng. Ta hiểu được, vậy chúng ta đi vào đi. Phong Diệp Tu gật đầu một cái, trầm giọng nói. Đang khi nói chuyện, Phong Diệp Tu liền tại Hạ Hầu Nghi dẫn dắt phía dưới đi vào tổng bộ chỉ huy thứ 9, trên đường đi không ít đội viên cũng cùng quân đoàn trưởng chào hỏi. Phong Diệp Tu vừa tiến vào trong, liền bị trong đó nghiêm túc bầu không khí cho lây nhiễm, trong đó hiện đại hóa thiết bị cùng khẩn trương tình hình chiến đấu nhường hắn không khỏi cảm thấy nhiệt huyết sôi trào lên. Khu vực quản hạt thứ 9 đông nam phương hướng, phát hiện thất tông tội ẩn hiện dấu hiệu, cần một con tiểu đội tiến về dò xét. Khu vực quản hạt thứ 9 ma mã tộc đàn xuất hiện bạo động hiện tượng, tinh linh bộ lạc lọt vào tập kích, nhu cầu cấp bách tiểu đội trợ giúp. Khu vực quản hạt thứ 9 thủy mã công quốc lọt vào không rõ ma thú tập kích, cần một con phiên đội tiến về cứu viện. Tất cả đại khu thứ 9 trong bộ tổng chỉ huy thỉnh thoảng quanh quẩn nghiêm túc như vậy thông báo âm thanh, mãi đến khi có đội ngũ đón lấy nhiệm vụ sau đó mới biết đình chỉ thông báo. Mặc dù những cái này bộ chỉ huy nhìn lên tới vô cùng bận rộn, nhưng là từ ngay ngắn trật tự tình hình đến xem, mỗi cái đội viên chiến đấu tố dưỡng đều là cực cao. Dù sao có thể gia nhập Cân Bằng giáo đình, chẳng lẽ các phương nhân tài kết xuất, không chỉ có là thực lực quá cứng, tự thân chiến đấu lịch luyện cũng là thường nhân khó mà với tới. Chỗ có rảnh rỗi phiên đội thành viên cũng đến tập hợp. Hạ Hầu Nghi chắp tay sau lưng, âm thanh giống như trống chiều hồng trung một khuyết tán ra. Chẳng qua nửa phút, bộ chỉ huy thứ 9 trong chỗ có rảnh rỗi đội viên tất cả đều tại đội trưởng tổ chức dưới đây đội hoàn tất. Tất cả mọi người là vẻ mặt nghi hoặc nhìn quân đoàn trưởng, cũng không biết đến tột cùng là có cái đại sự gì cần tuyên bố. Trong đó tự nhiên thì bao gồm đệ nhị phiên đội đội trưởng Đi Lọn, hắn đang nhìn đến Phong Diệp Tu đứng ở quân đoàn trưởng bên cạnh lúc cũng là kinh ngạc không thôi. Vị thiếu niên này là chúng ta đại khu thứ 9 mới tới đội viên dự bị, sau này ngay tại chúng ta quân đoàn tự liệt thứ 9 nhậm chức, mọi người vỗ tay chào mừng. Hạ Hầu Nghi vẻ mặt nghiêm túc nói. Ba ba ba. Quân đoàn trưởng trong đại khu thứ 9 có thể coi là quyền uy tuyệt đối, dường như tất cả mọi người là ý cười đầy mặt vỗ tay chào mừng. Bất quá bọn hắn nhìn về phía Phong Diệp Tu ánh mắt lại là tràn đầy khinh thường, bởi vì hắn nhìn qua thật sự là quá mức trẻ hơn một chút, thậm chí cảnh giới đều không có đạt tới cân bằng giáo đỉnh chuẩn nhập môn hạ. Lê Tẩm, tiểu tử này đến tuột cùng là lai lịch gì, tự liệt trưởng tự mình đưa đón thì cũng thôi đi, hiện tại quân đoàn trưởng thì như vậy gióng trống thua chiêng. Đi Lòn song quyền nắm chặt, trong lòng buồn bực nói. Mặc dù Đi Lòn trong lòng mười phần nén giận, nhưng mà mặt ngoài lại là bình tĩnh như thường, thậm chí mang theo một tia nhu hòa thiện ý. Hạ Hầu Nghi thỏa mãn gật đầu một cái, chợt nhẹ nhàng để ép bàn tay, đợi cho tiếng vỗ tay đình chỉ sau đó, cao giọng nói, tất cả đội trưởng toàn bộ ra khỏi hàng. Nói xong, năm cái đội trưởng liền tất cả đều đứng ra, trong đó tự nhiên thì bao gồm đệ nhị phiên đội đội trưởng Đi Lòn. Mà còn lại năm cái đội trưởng chắc là ra ngoài thi hành nhiệm vụ đi, trong đó thì bao gồm một phen đội đội trưởng, cũng là đại khu thứ 9 thủ tịch đội trưởng. Hạ Hầu Nghi hơi quét sạch một phen, phát hiện thủ tịch đội trưởng không tại sau đó, đối với Phong Diệp Tu nhỏ giọng nói, "Phong lão đệ, thủ tịch đội trưởng không tại, chúng ta muốn không đợi thêm một chút." Phong Diệp Tu lại là cười lấy lắc đầu, nói khẽ, "Không cần đi, ta cũng không phải muốn đi vào đệ nhất phiên đội, cái khác cũng là có thể suy tính." Kỳ thực Phong Diệp Tu đối với gia nhập cái nào phiên đội cũng không thèm để ý, rốt cuộc hắn chân chính mục tiêu cũng không chỉ là một tiểu đội trưởng. Huống hồ Bạch Y giáo chủ yêu cầu mình trong 3 tháng thành là thủ tịch đội trưởng, giả sử hiện tại gia nhập đệ nhất phiên đội lời nói, vạn nhất nếu là cùng thủ tịch đội trưởng quen biết sau đó, hắn cũng liền không tốt lắm ý nghĩa khiêu chiến đối phương. Vậy được rồi. Hạ Hầu Nghi thì không nói thêm gì, chợt do hỏi, "Vậy ngươi nghĩ muốn gia nhập người nào phiên đội?" "Cái này cũng không phải ta quyết định a, còn phải xem nhìn xem những đội trưởng này nguyện vọng." Phong Diệp Tu sờ lên cái mũi, nhỏ giọng nói, quân đoàn trưởng mặt mũi tự nhiên không người nào dám ở trước mặt phản bác, nhưng mà nếu là đội trưởng thân mình cũng không nguyện ý lời nói, bẻ sớm dưa tự nhiên cũng sẽ không ngọt. "Các ngươi năm cái ai nguyện ý nhường vị tiểu huynh đệ này gia nhập các ngươi phiên đội?" Hạ Hầu Nghi vẻ mặt nghiêm túc nói. Vừa dứt lời, năm cái đội trưởng đều là nhìn nhau sững sờ, ai cũng không có trước tiên mở miệng. Phong Diệp Tu tại những đội trưởng này trong mắt nhìn tới chẳng qua là một đi cửa sau đi vào nhà giàu người trẻ tuổi, điều này ngay cả cân bằng giáo đình thấp nhất chuẩn nhập môn hạng cũng không đạt tới thanh niên, cho dù gia nhập chính mình phiên đội khẳng định cũng là vương hữu. Nhiệm vụ liệt ma có thể nói là tại trên mũi dao liếm huyết, bọn hắn cũng không hy vọng sau này tại thi hành nhiệm vụ liệt ma trên đường bị kéo mệnh, đặc biệt đối với bị quân đoàn trưởng cùng tự liệt trưởng cũng coi trọng như vậy thanh niên. Giả sử là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, sợ rằng cũng phải chịu không nổi. Phong Diệp Tu có chút lúng túng sờ lên cái mũi, âm thầm nói thầm, nhìn tới thực sự là bị coi thường a. Đang lúc Hạ Hầu Nghi chuẩn bị nổi trận lôi đình lúc, chỉ thấy một tên tóc vàng mắt xanh nam tử cười híp mắt đi ra. "Nếu bị tiểu huynh đệ này không chê, ngươi có thể gia nhập chúng ta đệ nhị phiên đội." Đi Lòn hướng phía Phong Diệp Tu hơi cười một chút, lễ phép nói. Chương 1792, Tiểu Lý Tàng Đao chương 1792, Tiểu Lý Tàng Đao vị này là đệ nhị phiên đội đội trưởng Đi Lòn, hiện tại đệ nhất phiên đội đội trưởng ra ngoài chấp hành nhiệm vụ liệt ma đi, lựa chọn đệ nhị phiên đội ngược lại là một cái lựa chọn tốt. Hạ Hầu Nghi tại Phong Diệp Tu bên cạnh nhỏ giọng giới thiệu nói. Phong Diệp Tu yên lặng gật đầu một cái, chợt nhìn thoáng qua cách đó không xa Đi Lòn, nhìn đối phương quá đáng nụ cười sán lạ, nhưng trong lòng thì hơi kinh ngạc. Mấy cái này đội trưởng đối với mình tựa hồ cũng không phải đặc biệt chào mừng, nhưng là cái này Đi Lòn biểu hiện dường như có vẻ hơi quá mức nhiệt tình một ít, ngược lại là có vẻ hơi không bình thường. Bởi vì cái gọi là chuyện ra vô thường tất có yêu, chẳng qua Phong Diệp Tu nhưng cũng không quá để ý, hắn căn bản không quan tâm Đi Lòn chân chính ý nghĩ. Theo Phong Diệp Tu lời nói, gia nhập con nào phiên đội đối với hắn mà nói dường như cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Chỉ thấy Phong Diệp Tu gật đầu cười, bỉm cười nói, "Vậy được rồi, ta thì gia nhập đệ nhị phiên đội, sau này thì nhận được Đi Lòn đội trưởng chiếu cố." Đi Lòn trên mặt nụ cười hướng phía Phong Diệp Tu đi tới, thản nhiên nói, "Vị tiểu huynh đệ này, sau này chúng ta liền là chính mình người, nói những thứ này không khỏi cũng quá mức tại khách khí." Phong Diệp Tu chỉ là cười không nói, nhẹ nhàng gật gật đầu đáp lại đối phương nhiệt tình. Hắn biệt phát giác cái này đệ nhị phiên đội đội trưởng có chút bất an hảo tâm hứng thú, chẳng qua tất nhiên đã làm ra lựa chọn thì không cần phải. Đổi ý rốt cuộc mấy cái này phiên đội dường như cũng không có cái nào đội trưởng là chào mừng hắn, kỳ thực cũng không có lựa chọn khác. Đi Lòn, sau này vị tiểu huynh đệ này thì là các ngươi hai phiên đội viên dự bị, ngươi có thể phải chiếu cố thật tốt hạ hắn. Hạ Hầu Nghi vẻ mặt thành thật nói. Quân đoàn trưởng đại nhân yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ chiếu cố thật tốt chăm sóc hắn. Đi Lòn cười lấy vô vô Phong Diệp Tu bà bay, cười tủm tỉm nói, chẳng qua này nhiệm vụ liệt ma dù sao cũng là tại trên mũi dao liếm huyết, nếu là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, quân đoàn trưởng đại nhân cũng đừng trách tội thuộc hạ. Nghe vậy, Hạ Hầu Nghi lông mày không khỏi lạnh nhăn, chẳng qua đối với Đi Lòn nhưng cũng là không cách nào phản bác. Rốt cuộc mỗi một cái nhiệm vụ liệt ma đều có lớn lao mạo hiểm, trong đó đối với đội viên dự bị mà nói càng là như vậy. Dường như chỉ có một nửa đội viên dự bị có cơ hội biến thành đội viên chính thức, mà những kia bị đào thải đội viên dự bị trong, có hơn phân nửa đều là chủ động rời khỏi, mà gần một nửa thì là bị thương nặng, thậm chí hy sinh. Đương nhiên sẽ không trách tội ngươi, ta đối với ta này vị lao đệ thực lực vẫn rất có tự tin. Hạ Hầu Nghi chắp tay sau lưng, trầm giọng nói. Kia thuộc hạ cũng yên lòng, sau này vị tiểu huynh đệ này chính là chúng ta đệ nhị phiên đội một phần tử. Đi Lòn gật đầu cười, chợt nhìn về phía Phong Diệp Tu, do hỏi, đúng rồi, không biết vị tiểu huynh đệ này xưng hô như thế nào? Ta gọi là Phong Diệp Tu, đến từ Hoa Hạ. Phong Diệp Tu đơn giản tự giới thiệu mình. Phong Diệp Tu, tên này thật đúng là có chút ít quen tai a. Đi lòn sờ lên cằm của mình, chợt tượng là nhớ ra cái gì đó, lập tức dò hỏi, hẳn là ngươi chính là cái đó Tu La Vương. So với giải đấu cao cấp Hoa Hạ tổng quán quân danh hiệu, Tu La Vương tại quốc tế phía trên nổi tiếng không còn nghi ngờ gì nữa muốn cao hơn nhiều. Rốt cuộc làm sơ Tu La Vương đô thế nhưng bằng vào sức một mình dao động quốc tế thế cuộc, hiện tại thì dần dần càng phát cường đại, trên danh nghĩa đã trở thành cùng đán xa đế quốc bình khởi bình tọa tồn tại. Vừa dứt lời, mọi người cũng là bắt đầu nghị luận ở Mỹ lên, lại lần nữa nhìn về phía Phong Diệp Tu ánh mắt có chút biến hóa. Phong Diệp Tu cười lấy lắc đầu, thản nhiên nói, chẳng qua chỉ là một hư danh thôi, không làm được đến được. Ha ha ha, không ngờ rằng chúng ta đệ nhị phiên đội thật đúng là nhặt được bảo, lại mời tới một đại nhân vật. Đi Lon ngửa mặt lên trời cười to nói, nay thời gian cũng không sớm, Đi Lon ngươi mau chóng sắp đặt vị tiểu huynh đệ này vào ở các ngươi đệ nhị phiên đội. Hạ Hầu Nghi ho nhẹ một tiếng, đem mọi người tiếng nghị luận cho đè nén xuống, chính tiếng nói, tuân mệnh. Đi Lon có hơi không người, trầm giọng nói, Phong lão đệ, ta còn có một số việc phải xử lý, nếu là có vấn đề gì lời nói, tùy thời có thể tới tìm ta. Hạ Hầu Nghi cùng Phong Diệp Tu lên tiếng chào sau đó, liền xuất rời đi trước bộ chỉ huy thứ 9. Chỉ thấy Đi Lon hướng phía bên cạnh phó đội trưởng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, thản nhiên nói, Giai ẩn, vị tiểu huynh đệ này nơi ở thì giao an bài cho ngươi, tuyệt đối không nên chậm trễ vị tiểu huynh đệ này. Đệ nhị phiên đội phó đội trưởng Giai ẩn, lúc này tâm linh thần hội gật đầu một cái, chậm rãi đi tới Phong Diệp Tu bên cạnh, thản nhiên nói, ngươi cùng ta đến đây đi. Phong Diệp Tu cũng là mặt không thay đổi đi theo tại sau lưng Giai ẩn rời đi bộ chỉ huy thứ 9, đi đến đệ nhị phiên đội khu cư trú. Đội trưởng đại nhân, ngài vì sao muốn nhường như thế cái vướng víu gia nhập chúng ta đệ nhị phiên đội a? Đúng vậy a, đúng vậy a. Người kia chính là cái đi cửa sau đi vào, vậy mà liền cân bằng giáo đình thấp nhất chuẩn nhập môn hạm đều không có đạt tới, đây không phải kéo thấp chúng ta tất cả đệ nhị phiên đội tiêu chuẩn mà. Ta nhìn xem tiểu tử này chính là một tiểu bạch kiểm, trời mới biết hắn là thế nào lên làm Tu La Vương. Chỉ thấy Phong Diệp Tu vừa đi không lâu, không ít đệ nhị phiên đội đội viên liền đi tới Đi Lòn bên cạnh, liễu giễu nghị luận. Tốt tốt. Đi Lòn hơi không kiên nhẫn phất phắt tay, chợt mỉm cười nói, kỳ thực ta thì không thích tiểu tử này, chẳng qua chỉ có đưa hắn chiêu mộ được chúng ta phiên đội, mới có cơ hội sửa chữa hắn, các ngươi nói có đúng không? Vẫn là đội trưởng anh minh a. Không ít đệ nhị phiên đội đội viên phụ hòa nói, chẳng qua tiểu tử này cùng quân đoàn trưởng quan hệ dường như không sai, cho nên không thể làm quá rõ ràng, rõ chưa? Đi Lòn nhíu mày, nhỏ giọng nói, đã hiểu. Đệ nhị phiên đội trong thành viên không ít người cũng phụ họa, chẳng qua còn có không ít người lại là giữ im lặng. Mọi người tất cả giải tán đi. Đi Lòn nhẹ nhàng khoát khoát tay, chợt đem chung quanh tất cả mọi người khu tán. Tất cả mọi người tản đi sau đó, Đi Lòn nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất, thay vào đó vô tận ấm lãnh. Hừ, tiểu tử này cuối cùng tuổi còn rất trẻ, tất nhiên rơi vào trong tay ta, tự nhiên có khổ cho ngươi đầu ăn. Đi Lòn ánh mắt giống như một con nút trong bóng tối gián độc, âm thanh lạnh lùng nói. Phong Diệp Tu đi theo phó đội trưởng dần nhịp chân tiến về chỗ ở, thế nhưng càng chạy thì càng phát ra cảm thấy không thích hợp. Trung quanh tòa nhà càng có vẻ rất nát, khí tức âm lãnh nhường Phong Diệp Tu không khỏi cho mày. Phong Diệp Tu nhìn thấy bóng tối bốn phía chỗ dường như có từng đôi ánh mắt như dã thu tại nhìn mình chằm chằm, chỉ sợ nếu không phải từ đối với tại dần kiên kỵ, đoán chừng đã sớm nào lên. Nếu là nói loại địa phương này là đệ nhị phiên đội nơi ở lời nói, Phong Diệp Tu là tất nhiên không thể nào tin tưởng. Chẳng qua Phong Diệp Tu lại là giữ im lặng đi theo Giai ẩn, hắn ngược lại muốn xem đối phương rốt cục năng lực có hoa chiêu gì. Chương 1793, khu phố bỏ hoang. Chương 1793, khu phố bỏ hoang ngại quá, chúng ta đệ nhị phiên đội khu cư trú đã đầy, hiện tại chỉ có thể trước để ngươi ở này tủi thân một chút. Giai ẩn bước chân đông nhiên đình chỉ, chợt chỉ trước người một tòa rách nát không chịu nổi tòa nhà, âm thanh lạnh lùng nói. Phong Diệp Tu ngẩng đầu nhìn một chút trước mắt rách nát tòa nhà, dường như có lẽ đã có vài chục năm không ai kiểm tra qua, tỏa ra một cỗ hôi thối hương vị, rách nát mạng nhện thì bốn phía có thể thấy được. Giai ẩn đúng không? Ngươi nhất định phải để cho ta ở nơi này. Phong Diệp Tu nhíu mày, trầm giọng nói. Phó đội trưởng dần tựa hồ có chút không vui, âm thanh lạnh lùng nói, đã ngươi gia nhập đệ nhị phiên đội, ngươi nên cứ gọi ta một tiếng phó đội trưởng đại nhân, mà không phải gọi thẳng tên thật. Vậy thật đúng là xin lỗi, bất quá ta chính là hô, ngươi muốn thế nào? Phong Diệp Tu mãn bất tại ý cười cười, thản nhiên nói, không được tốt lắm. Chẳng qua ngươi sau này có thể muốn một thằng ở nơi này. Đang khi nói chuyện, Giai ẩn liền chuẩn bị quay người rời đi nơi này, hắn tựa hồ đối với nơi này cũng là có chút chán ghét. Ha ha, ta cho phép ngươi đi rồi sao? Chỉ thấy Phong Diệp Tu một con che kín long lân bàn tay trực tiếp nắm Giai ẩn bả vai, chợt liền vang lên một hồi thanh thúy tiếng sướng nước. Giai ẩn tại cảm nhận được này cố lực lượng kinh khủng thời điểm cũng là trong lòng giật mình, hắn chỉ cho là bị nào đó kinh khủng ma thú bắt được. Thế nhưng làm Giai ẩn xoay đầu lại lúc, nhìn thấy lại là Phong Diệp Tu kia phẫn nộ gương mặt. Ngươi chẳng qua là một đội viên dự bị, lại tập kích trưởng quan của ngươi, ngươi cũng đã biết hậu quả là cái gì. Giai ẩn thử mấy lần đều không thể tránh thoát Phong Diệp Tu khống chế. Sao? Ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Phong Diệp Tu cười lạnh, chợt nổi giận nói, bất quá ta cũng không ăn ngươi một bộ này. Vừa dứt lời, Phong Diệp Tu tay trong bàn tay bỗng nhiên dùng sức, sắc bén long chảo trực tiếp xuyên thấu Giai ẩn bả vai. A! Đau đớn kịch liệt nhường Giai ẩn phát ra một tiếng thảm thiết chu lên thanh âm. Chẳng qua Giai ẩn ở thời điểm này cho thấy cực kỳ cường hãn bản năng chiến đấu, chỉ thấy hắn đột nhiên vừa dùng lực, không thèm để ý chút nào bờ vai của mình bị xỏ xuyên, cái này mới miễn cưỡng theo Phong Diệp Tu trong tay chạy ra ngoài. Hừ, tính ngươi chạy nhanh, nếu không bị thương cũng không chỉ là bà bay. Đang khi nói chuyện, Phong Diệp Tu lập tức ngưng tụ ra linh binh cùng linh khải, cùng bạo lôi đỉnh tại quanh mình không ngừng mà nổ vang. Tiểu tử ngươi ngược lại là có chút ma lực, chẳng qua đây đối với ta mà nói cũng không có gì dùng. Zion gắt gao che bờ vai của mình, chợt dùng cực kỳ ác độc ánh mắt nộ trừng nhìn Phong Diệt Tu. Chỉ thấy Zion dẫn đầu triệu hoán ra chính mình chiến linh, lại là một con khổng lồ hệ lôi á long trùng, tên đầy đủ gọi là Thâm Viên Lôi Long. Thâm Viên Lôi Long chính là một con chiến linh cứu cực thể, phẩm chất thì khoảng cách cấp quân vương chênh lệch cũng không phải là rất lớn. Phong Diệp Tu nhìn lên trước mắt cái này thân dài đạt tới hơn 100 mét Thâm Viên Lôi Long, nét mặt lại là gợn sóng không kinh. Nếu không có đoán sai, cái này dần trước đó tất nhiên cũng là Liên Minh Long Kỵ Sĩ một thành viên, sau đó mới gia nhập Cân Bằng Giáo Đỉnh. Phong Diệp Tu đối với Liên Minh Long Kỵ Sĩ cũng là hơi có nghe thấy, có thể nói được là Bắc Âu cảnh nội xếp hàng đầu siêu phàm thế lực, thực lực cực kỳ cường hãn. Sao? Tiểu tử ngươi chẳng lẽ bị lão tử chiến linh cho sợ choáng váng? Zion trong nháy mắt ngưng tụ ra một thanh lôi thương, màu đỏ thâm lôi đỉnh áo giáp thì trong nháy mắt phụ thân. Chỉ là quân chủ cấp chiến linh cứu cực thể thôi, ta còn thực sự không có để vào mắt. Phong Diệp Tu hơi cười một chút, lạnh lùng nói. Hiện tại Phong Diệp Tu cần gấp một trận chiến đấu đến chứng minh thực lực của mình, mà cái này dần tự nhiên là rất tốt đối thủ. Cái này dần chính là một tên phó đội trưởng, hơn nữa còn là đệ nhị viên đội phó đội trưởng, chỉ cần chiến thắng người này, sau này những lời đồn đại kia chuyện nhảm tự nhiên cũng liền tự sụp đổ. Ngươi một đi cửa sau đi vào người trẻ tuổi, lão tử là thật không biết ngươi từ đầu tới tự tin. Zion trong mày, hiển nhiên là thực sự tức giận, nổi giận nói. Ngươi chỉ sợ là đối với đặc biệt chúng tuyển có cái gì hiểu lầm, bất quá ta cũng không có ý định giải thích cho ngươi, ta sẽ dùng thực lực để ngươi câm miệng. Phong Diệp Tu ánh mắt lạnh lùng, trầm giọng nói. Ha ha ha. Đây là lão tử nghe qua nhất nghe tốt chế cười, ngươi sẽ không phải mọi người xưng hô ngươi một tiếng Tu La Vương, ngươi vẫn đúng là đem mình làm cọng hành đi. Zion ngửa mặt lên trời cười to hồi lâu, chợt âm cười lạnh nói. Có thể trong Tu La Vương đô ta còn kính ngươi ba phần, nhưng mà ở chỗ này ngươi chỉ có thể cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Phong Diệp Tu song quyền nắm chặt, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là thực sự chọc giận ta. Chọc giận ngươi cũng có thể thế nào, sâu kiến phẫn nộ căn bản không có chút ý nghĩa nào. Zion nét mặt điên cuồng đạo hử. Ta sẽ cho ngươi biết, rốt cục ai mới là sâu kiến. Phong Diệp Tu mãnh địa gầm lên giận dữ, ba quyển ma linh bảo điện trong nháy mắt ra hiện ở xung quanh hắn. Chỉ thấy trên bầu trời trong nháy mắt xuất hiện ba cái triệu hoán pháp trận, các loại khác nhau nguyên tố đang điên cuồng đụng vào nhau. Phong Diệp Tu ba con chiến linh dường như cảm nhận được Phong Diệp Tu sắp tràn ra nộ khí, kinh khủng nộ khí hỗn hợp có khiếp người sát khí giống như gợn sóng một huyết tán ra tới. 3. Tam chiến linh. Zion đang nhìn đến Phong Diệp Tu trên đỉnh đầu ba cái triệu hoán pháp trận xuất hiện lúc, cả người cũng choáng váng. Này có song chiến linh sư đã có thể được xem là vạn người không được một thiên tài, Phong Diệp Tu lại có ba con chiến linh. Đồng thời này ba con chiến linh tản ra khí tức cũng vô cùng khủng bố, mỗi một cái cũng đạt đến siêu cực hạn chiến linh cấp bậc. Thâm Viên Lôi Long, ngươi còn đứng ngây đó làm gì, vội vàng công kích cho ta a. Zion đối mặt ba con chiến linh siêu cực hạn hoàn toàn không dám kinh thường, hoàn toàn không có trước đó ngang ngược cản rỡ khí diễm. Hống. Chỉ thấy Thâm Viên Lôi Long trong miệng đột nhiên phun ra cuồng bạo màu đỏ thấm lôi đỉnh quang thúc, cơ hồ là trong nháy mắt liền đem Phong Diệp Tu cho bao phủ trong đó. Phong Diệp Tu lại là căn bản không có tranh né ý nghĩa, mặc cho kinh khủng lôi đỉnh quang thúc đem hắn bọc lại trong đó. Hừ, tiểu tử ngươi thì không gì hơn cái này đi. Nhường lao tử sợ bóng sợ gió một hồi. Zion nhìn bị lôi đỉnh bao khỏa Phong Diệp Tu, phảng phất là thở phào nhẹ nhõm. Chẳng qua khi hắn nhìn thấy ba cái triệu hoán pháp trận cũng không có tiêu tán dấu hiệu lúc này mới phát hiện sự việc tựa hồ có chút không thích hợp. Không tốt, tiểu tử này dường như không có chuyện. Zion không khỏi lên tiếng kinh hô. Từ xưa tới nay chiến đấu nhường dần có bén nhạy dự cảm, hắn dường như trong nháy mắt đánh giá ra Phong Diệp Tu cũng không lo ngại. Hiu hiu hiu. Chỉ thấy Thâm Viên Lôi Long dâng lên mà ra lôi đỉnh bị một cỗ lực lượng thần bí cho tụ tập, chợt nhanh chóng sụp đổ thành năng lượng trùng sáng. Thuộc tính lôi linh lực còn thật là mỹ vị a. Chẳng qua chất lượng hay là kém chút ít. Phong Diệp Tu thân ảnh dần dần bắt đầu hiện, sinh hồng sắc năng lượng lôi đình ở tại chỗ ngực phát ra trận trận tiếng oanh minh. Mà lúc này Phong Diệp Tu chẳng biết lúc nào chuyển biến làm Tu La hình thái, thao thiết ma khải không ngừng quấn quanh lấy sinh hồng sắc lôi đình, hai vai ác thú giống như ác quỷ một phát ra làm người ta sợ hãi gầm thét. Chương 1794, thật sự tuyệt vọng. Chương 1794, thật sự tuyệt vọng. Ngươi lại là huyết linh sư. Zion nhìn giống như Tu La giữ tận kinh khủng Phong Diệp Tu, tiềm thức e ngại nhường hắn hướng về sau rút lui hai bước. Buồn cười, ngươi nếu biết ta là Tu La vương, vậy mà còn biết như vậy đại kinh tiểu quái. Phong Diệp Tu cười lạnh, đạm mạc nói. Đang khi nói chuyện, ba con chiến linh siêu cực hạn thì đồng thời bị triệu hoán ra đây, khí thế cường đại nhường cách đó không xa Thâm Viên Lôi Long cũng không luận động. Chỉ thấy ba quyển ma linh bảo điện tại Phong Diệp Tu điều khiển phía dưới cũng không ngừng bay ra các thức thẻ bài ma linh, Phong Diệp Tu căn bản không có cùng đối phương dây dưa ý nghĩ. Nơi này mặc dù 10 phần vắng vẻ, nhưng mà thời gian dài chiến đấu tất nhiên dẫn tới phiền toái không cần thiết, Phong Diệp Tu nhất định phải tại mọi người đuổi trước khi đến kết thúc chiến đấu. Ngươi kiến thức qua chân chính tuyệt vọng sao? Phong Diệp Tu hai con ngươi màu đỏ lôi quang lấp lóe, không ngừng hướng phía thiên không kéo lên, giống như thợ săn chằm chằm vào con mồi một chằm chằm vào Zion. Zion ngẩng đầu nhìn càng bay càng cao Phong Diệp Tu, trong lòng không hiểu lòng mang sợ hãi càng phát ra cường thịnh, từ xưa tới nay tích lũy bản năng chiến đấu đang điều khiển trông hắn nghĩ muốn chạy trốn. Thâm Viên Lôi Long, chúng ta rút lui. Zion cũng là không nghĩ lại ham chiến, chợt bắt đầu huy động cánh chuẩn bị rời khỏi mặt đất. Thế nhưng ngay tại còn không đợi đến Thâm Viên Lôi Long sau khi bay lên, một cỗ to lớn cưỡng chế lực liền đem hắn cho hung hăng lôi đến mặt đất. Có chuyện gì vậy? Zion bởi vì quán tính đột nhiên quẳng xuống mặt đất, chợt hướng phía một bên Thâm Viên Lôi Long giận dữ hét. Hu hu hu. Chỉ thấy Thâm Viên Lôi Long phát ra có chút thanh âm bị quất, mà hai chân của nó chẳng biết lúc nào đã quấn lên dây leo ám kim. Dây leo ám kim là ngũ hệ dây leo bên trong cứng rắn nhất dây leo, dù là thân làm cứu cực thể thâm viên lôi long đều không thể tùy tiện tránh thoát. Nếu là quan sát kỹ lời nói, còn có thể phát hiện dây leo ám kim phía trên còn có màu tím nhạt nọc độc chảy ra, chính là những thứ này nọc độc nhường thâm viên lôi long cơ thể dần dần trở nên cứng ngắc. Hiu hiu hiu. Từng đạo mang theo gai sắc dây leo ám kim bội vàng không kịp chuẩn bị theo giờ ẩn dưới chân đột nhiên thoát ra, chẳng qua thân làm lôi hệ nguyên võ giả giờ ẩn lại là hiểm lại càng hiểm mau né tới. Giờ ẩn nhìn dưới mặt đất càng phát ra dày đặc ám kim chi sâm, nhanh chóng bắt đầu bay lên không, không còn dám tới gần mặt đất. Phong Diệp Tu trực tiếp lên tới vạn mét thiên không, mà ba tấm xuyên di mộng nguyễn thể bài ma linh hóa thành lưu quang ngập vào thiên thanh ngọc lân long thể nội. Chỉ thấy thiên thanh ngọc lân long trong nháy mắt chia ra làm thất, sau đó nhanh chóng hóa thành có cường đại dẫn lực thất tinh hắc tử hình thái. Thất tinh hắc tử trong nháy mắt va chạm quấn quýt lấy nhau, tạo thành một giống như hư vô vạn bèo không gian. Vốn cũng không yếu dẫn lực dây dưa cùng nhau sản sinh biến hóa về chất, xung quanh mấy ngàn mét tòa nhà cũng tại đây cố kinh khủng dẫn lực ảnh hưởng phía dưới bắt đầu thoát ly mặt đất. Ầm ầm, vô số rách nát tòa nhà tại thất tinh hắc tử lực hấp dẫn phía dưới bắt đầu cao tốc tụ lại, dần dần tạo thành một đường kính vượt qua mấy ngàn mét loại cực lớn hám vũ thiên tinh. Lộc cộc, Giai ẩn trơ mắt nhìn bóng đen càng phát ra khổng lồ, thậm chí thâm viên lôi long cũng ở chính giữa độc tình huống phía dưới bị tịch cuốn lên thiên không, một cỗ thật sâu tuyệt vọng xông lên đầu. Hắn hiện tại có thể đã hiểu vì sao Phong Diệp Tu hội được phá cách chúng tuyển bước vào luôn luôn cứng nhắc cân bằng giáo đỉnh. Nếu là kiểu này yêu nghiệt đều không có tư cách đặc biệt chúng tuyển lời nói, đây tuyệt đối sẽ chỉ là cân bằng giáo đỉnh thứ bị thiệt hại. Giai ẩn tại loại cực lớn hám vũ thiên tinh thành hình quá trình trong, không có bị cường đại dẫn lực quét sạch đã là phí đem hết toàn lực, căn bản cũng không có cơ hội chạy trốn. Thế nhưng đợi cho loại cực lớn hám vũ thiên tinh bắt đầu hạ xuống sau đó, hắn liền như bị điên nghĩ muốn chạy trốn. Thời khắc này hám vũ thiên tinh đối với Giai ẩn mà nói dường như là che khuất bầu trời thiên thạch vũ trụ bình thường, hy vọng sinh tồn vô hạn tới gần bằng không. Chẳng qua hắn lại bất ngờ phát hiện loại cực lớn hám vũ thiên tinh hạ xuống tốc độ dường như cũng không phải rất nhanh, có thể hắn còn có chạy đi cơ hội. Ha ha, thực sự là chân thật. Phong Diệp Tu ở trên cao nhìn xuống nhìn qua phía dưới giống như con kiến nhỏ bé Giai ẩn, chỉ là phát ra hưng thú không rõ đủ cười. Đang lúc dần liều mạng chạy ra hám vũ thiên tinh phạm vi bao trùm thời điểm, đấu chiến thiên viên lại là một tuấn di ra hiện tại trước người hắn. Chỉ thấy đấu chiến thiên viên khỏe miệng hơi dương lên, chợt nô ra tay phải, đột nhiên một nắm. Trong chốc lát, Giai ẩn xung quanh trong vòng trăm thước không gian toàn bộ bị giam cầm, mà dần chỉ là nửa người nô ra hám vũ thiên tinh phạm vi bao trùm. Nay mọi thứ đều ở Phong Diệp Tu trong kế hoạch, chân chính tuyệt vọng chính là ủng có hy vọng sau đó, lại trơ mắt nhìn bị hủy diệt. Phong Diệp Tu mấy cái thuấn thân trong lúc đó liền đi đến loại cực lớn hám vũ thiên tinh phía trên, đầu ngón tay quấn quanh lấy một đạo màu đỏ lôi quang điểm nhẹ trên đó. Đùng đùng, không dứt. Chỉ thấy Phong Diệp Tu ngực ngưng tụ tất cả năng lượng lôi đỉnh trong nháy mắt bộc phát, nguyên bản tốc độ chậm rãi loại cực lớn hám vũ thiên tinh trong nháy mắt quấn lên một tầng mật độ cao màu đỏ lôi đỉnh, rơi xuống tốc độ càng là hơn nhanh mấy lần không chỉ. Oeng. Loại cực lớn hám vũ thiên tinh giống như trên trời rơi xuống thiên thạch va chạm mặt đất, kinh khủng sóng xung kích giống như núi kêu biển gầm một khuyết tán ra tới. Dường như xung quanh mấy cây số trong tòa nhà cũng tại đây cỗ sóng xung kích trước mặt bị triệt để phá hủy, đại khu thứ 9 cũng xuất hiện tại rõ ràng chấn cảm, thậm chí tất cả cân bằng yếu tắc cũng đã xảy ra rất nhỏ rung động. Cũng không lâu lắm, đại khu thứ 9 dường như tất cả mọi người cũng hướng phía bên này lao qua, mọi người tại nhìn thấy trước mắt một màn này lúc, cả người cũng nhớ ra. Đây là tình huống thế nào? Không phải là trên trời rơi xuống thiên thạch? Hẳn là sẽ không đi. Bình thường thiên thạch căn bản không đến gần được cân bằng yếu tắc, huống hồ chúng ta không khả năng không có dự đoán được. Có thể là lớn như vậy hố thiên thạch lại giải thích thế nào? Không ít người tại phản ứng sau đó cũng bắt đầu nghị luận ầm ĩ, dường như ai cũng không có hướng người vì phương hướng suy nghĩ. Đám người phía trước nhất, mấy người nét mặt khác nhau, mà đệ nhị phiên đội đi lọn đội trưởng lại là cao mày, sắc mặt âm trầm được quả thực có thể chảy ra nước. Bởi vì hắn đã thấy đã hôn mê Giai ẩn, nếu là không có đoán sai, đây hết thể rất có thể là Phong Diệp Tu tác phẩm. Chính làm tất cả mọi người đều đang sôi nổi nghị luận lúc, Phong Diệp Tu theo vạn mét thiên không chậm rãi rơi xuống, mà hắn tất cả chiến linh đã sớm toàn bộ khu tán. Phong lão đệ, những thứ này sẽ không phải là ngươi làm a? Đám người phía trước nhất, quân đoàn trưởng Hạ Hầu Nghi dẫn đầu đi đến Phong Diệp Tu trước người, dò hỏi. Phong Diệp Tu khẽ gật đầu, cũng không có dấu giếm dự định, trầm giọng nói, không sai, những thứ này đích thật là ta làm, chẳng qua ngươi đã không tốt kỳ ta tại sao lại xuất hiện ở đây sao? Vừa dứt lời, tất cả mọi người là dùng một loại ánh mắt bất khả tư nghị nhìn về phía Phong Diệp Tu, không còn có trước đó khinh thường. Thậm chí có không ít trước đó không núp ních đội trưởng cũng bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy, bọn hắn mười phần hối hận làm sơ vì sao không có trước tiên mời chào Phong Diệp Tu. Đúng a, ngươi bây giờ không nên xuất hiện tại đệ nhị phiên đội khu cư trú sao? Vì sao chạy đến này chim không thèm địa khu phố bỏ hoang? Hạ Hầu Nghi có chút buồn bực nói. Nay còn muốn hỏi Đi Lòn đội trưởng, ta tại sao lại xuất hiện tại cái địa phương quỷ quái này? Phong Diệp Tu lạnh lùng nhìn thoáng qua Đi Lòn, mà đối phương thì là có chút trột dạ túi đầu xuống, không dám nhìn thẳng Phong Diệp Tu con mắt. Chương 1795, huy chương tài quyết. Chương 1795, huy chương tài quyết. Đi Lòn, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta không phải nhờ ngươi chiếu cố thật tốt vị tiểu huynh đệ này sao? Hạ Hầu Nghi mặt mũi tràn đầy phẫn nộ chằm chằm vào bên cạnh cách đó không xa Đi Lòn, một cỗ cùng bạo lại nặng nề linh áp dần dần khuyết tán ra đến, trầm giọng nói, nếu là ngươi không cho ta một hợp lý lời giải thích, hậu quả đem hội vô cùng nghiêm trọng. Đi Lòn cảm thụ lấy nặng nề linh áp, phía sau đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm ướt, trong lòng cũng đang không ngừng tự hỏi đối sách. Nguyên bản hắn là muốn mượn phó đội trưởng Giai ẩn chi thủ đến nhường Phong Diệp Tu nếm chút khổ sở, lại là không nghĩ tới Giai ẩn căn bản không phải tiểu tử này đối thủ. Phó đội trưởng Giai ẩn thực lực hắn nhưng là rất rõ ràng, mặc dù tại phó đội trưởng bên trong không coi là đỉnh tiêm, nhưng mà không hề nghi ngờ là một chân chính tinh anh chiến linh tôn. tuyệt đối không ngờ rằng Phong Diệp Tu là một cái thất cấp chiến linh tôn, lại nhẹ nhõm hoàn thành vượt cấp khiêu chiến, đồng thời đem Dần đánh gần chết. Đi Lọn nhìn cách đó không xa đã hôn mê dài ẩn, chỉ thấy Dần nửa người dưới đã là bị nện được thì nát, hoàn toàn không có phục hồi như cũ khả năng tính, chỉ sợ nửa đời sau chỉ có thể cùng xe lăn làm bạn. Quân đoàn trưởng đại nhân bất giận, ta cũng vậy nhường Dần chiếu cô thật tốt Phong tiểu huynh đệ, ta cũng không biết tại sao lại xuất hiện loại tình huống này. Đi Lọn giả trang ra một bộ không biết làm sao dáng vẻ, chợt lại giải thích nói, có lẽ là Dần nhìn xem Phong tiểu huynh đệ quá mức ưu tú, sợ sẽ sau này thay thế vị trí của hắn, ra ngoài ghen ghét mới làm ra loại chuyện này. Ồ, nói như vậy chuyện này không quan hệ đến ngươi đi. Hạ Hầu Nghi cho mày, vẻ mặt hoài nghi nhìn trước mắt Đi Lọn. Hạ Hầu Nghi có thể trở thành đoàn tự liệt thứ cựu quân đoàn trưởng, tự nhiên thì là cái nhân tinh, dường như liếc mắt liền nhìn ra Đi Lọn gia hỏa này là nói láo. Thú hồ nếu là không có Đi Lọn thụ ý lời nói, chỉ là một người đội phó còn không có lá gan làm ra loại chuyện này. Thuộc hạ đích thật là bị oan uổng a. Chúng ta đệ nhị phiên đội thật không dễ dàng chiêu mộ ưu tú như vậy thiên tài, ta là đệ nhị phiên đội đội trưởng cao hứng còn không kịp, làm sao có khả năng làm ra kiểu này hèn hạ sự việc. Đi Lọn vẻ mặt chân thành nói. Ha ha. Phong Diệp Tu nhìn cách đó không xa hết sức biểu diễn Đi Lọn, phát ra một tiếng hứng thú không rõ đủ cười. Mặc dù biết Dần tất nhiên là được đến Đi Lọn thụ ý, nhưng mà hắn cũng không phải là rất để ý, ngược lại nghĩ nhìn một chút đối phương trong hồ lô rốt cục muốn làm cái gì. Kỳ thực Phong Diệp Tu căn bản không sợ có người nhằm vào hắn, ngược lại là sợ cân bằng giáo đình trong quá mức hài hòa, bởi vì như vậy lời nói, hắn phản ngược lại không có cách nào đi lật đổ bọn hắn. Rốt cuộc cân bằng giáo đình bên trong chức vị đều là đèn nhà ai nơi sáng, chỉ có thông qua điểm tự liệt thêm vào, đồng thời thêm bên trên khiêu chiến mới có thể thuận lợi địa thay thế đối phương. Như là cái này Đi Lọn cùng mình biến thành bằng hữu lời nói, hắn ngược lại là không tốt lắm ý nghĩa hạ thủ. Hạ Hầu Nghi vẻ mặt ngưng trọng hướng phía Phong Diệp Tu đi tới, chậm nhỏ giọng nói, "Phong lão đệ, cái này Đi Lọn nhìn tới đối với ngươi không có ý tốt, nếu không ngươi hay là đổi một phiên đội đi." Phong Diệp Tu lại là cười lấy lắc đầu, trầm giọng nói, "Đa tạ Hạ Hầu lão ca hảo ý, chẳng qua tất nhiên ta đã làm ra lựa chọn, kia cũng không cần lại sửa lại, huống hồ ta nghĩ như vậy rất tốt." "Vậy được rồi. Lão ca ta còn là xem trọng ngươi ý nguyện của mình, chẳng qua ngươi vẫn là phải cẩn thận một chút Đi Lọn tiểu tử này." Tiểu tử này tên hiệu có thể gọi là khẩu Phật tâm xà, ngươi cũng không nên bị đối phương nụ cười cho che mắt. Hạ Hầu Nghi vẻ mặt thành thật nhắc nhở. Khẩu Phật tâm xà. Phong Diệp Tu thanh cười lạnh, chợt tâm thanh lạnh lùng nói, ta sẽ nhường hắn cười không nổi. Vậy chuyện này theo ý ngươi nên xử lý như thế nào? Hạ Hầu Nghi nhẹ giọng dò hỏi. Hạ Hầu lao ca theo lẽ công bằng xử lý là được. Phong Diệp Tu hơi cười một chút, trầm giọng nói. Nghe vậy, Hạ Hầu Nghi yên lặng gật gật đầu, chợt chắp tay sau lưng, vẻ mặt nghiêm túc xoay người sang chỗ khác. Hạ Hầu Nghi là quân đoàn tự liệt thứ cựu thứ hai người nói chuyện. Tự nhiên là có được cực kỳ thực lực cường đại cùng quyền uy, toàn trường tất cả mọi người là khẩn trương túi đầu không nói. Đi Lọn, chuyện này liền xem như chuyện không liên quan tới ngươi, vậy cũng đúng ngươi ngự hạ vô phương, mới náo động lên kiểu này chuyện xấu, ngươi có biết tội của ngươi không? Hạ Hầu Nghi lạnh lùng nói. Thuộc hạ biết tội, còn xin quân đoàn trưởng đại nhân trách phạt. Đi Lọn cảm thụ lấy Hạ Hầu Nghi nộ khí, thấp giọng nói. Chúng ta đại khu thứ 9 kỷ luật luôn luôn là nghiêm minh, ngươi dung túng thủ hạ bắt nạt người mới, dựa theo chúng ta đại khu thứ 9 quy củ, ta hiện tại muốn khấu trừ ngươi 1/3 vẫn điểm trật tự, ngươi nên không có ý kiến chứ? Hạ Hầu Nghi con mắt híp lại, lạnh lùng nói: "A, quân đoàn trưởng đại nhân, ta chỉ là ngự hạ vô phương mà thôi, dường như không cần nghiêm nghị như vậy trừng phạt ta." Đi Lọn đang nghe muốn bị khấu trừ 1/3 vẫn điểm trật tự lúc, cả người mặt cũng tái rồi. Điểm trật tự đối với mỗi một cái cân bằng giáo đình người mà nói cũng cực kỳ quan trọng, đặc biệt đối với muốn trở thành đại khu thứ 9 thủ tịch đội trưởng Đi Lọn mà nói càng là như vậy. Đi Lọn khoảng cách thủ tịch đội trưởng vẫn điểm tự liệt cũng không phải quá nhiều, sau này thế nhưng có cơ hội thành công vượt qua, nhưng mà bây giờ lại là trực tiếp bị khấu trừ 1/3, đoán chừng đệ tam phiên đội trưởng đều muốn vượt qua hắn. Cái này cũng thì mang ý nghĩa Đi Lọn mấy năm tích lũy điểm tự liệt tất cả đều lãng phí, không thể không nói dạng này xử phạt đối với Đi Lọn mà nói 10 phần nghiêm khắc, mọi người tại nghe nói cái này xử phạt lúc đều là nhìn nhau sững sờ. Ồ, ngươi nhìn lên tới dường như không nhiều chịu phục a. Hạ Hầu Nghi cho mày, chợt hướng phía hôn mê Dần đi đến, trầm giọng nói, vậy sẽ phải đợi đến Dần thức tỉnh sau đó, ta tự mình tuân hỏi một chút hắn tình huống cụ thể lại làm phán đoán. Đi Lọn lúc này thì nửa quỳ trên mặt đất, mặt hốt hoảng nói, quân đoàn trưởng đại nhân, thuộc hạ không là ý tứ này, nếu là ta ngự hạ vô phương, dạng này xử phạt tự nhiên hợp lý. Thú hồ ta nhìn xem Dần bị thương không nhẹ, chỉ sợ trong thời gian ngắn còn vẫn chưa tỉnh lại, ngài công vụ bể bộn, hay là không cần làm phiền ngài. Trong chốc lát, hiện trường không ít người cũng bắt đầu nghị luận ầm ĩ lên, người sáng suốt thì biết đại khái là chuyện gì xảy ra. Đi Lọn này rõ ràng là trột dạ biểu hiện, đoán chừng phó đội trưởng Dần chính là được đến hắn thụ ý mới làm như vậy. Hạ Hầu Nghi khỏe miệng hơi dương lên, chợt dừng lại bước tiến của mình, chậm rãi xoay người lại, bước nhanh đi đến Đi Lọn trước người, ở trên cao nhìn xuống nói, tiểu tử ngươi tốt nhất thiếu cùng ta đùa giỡn cơ bản, còn thất thần làm gì? Chỉ thấy Đi Lọn cực kỳ giơ lên cánh tay trái của mình, chợt đem đồng hồ cân bằng khởi động, lập thể hình chiếu trong nháy mắt xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cái này lập thể hình chiếu là liên tiếp số lượng, mà số liệu này chính là Đi Lọn hiện nay vốn có vẫn điểm trật tự, lại đạt đến hơn 12 triệu điểm trật tự. Hạ Hầu Nghi lật bàn tay một cái, một viên có cân bằng giáo đình đặc biệt ấn ký màu trắng huy chương ra hiện trong tay hắn. Chương 1796, thái độ chuyển biến chương 1796, thái độ chuyển biến này tấm huy chương là cân bằng giáo đình tài quyết thánh đỉnh mới đặc biệt huy chương tài quyết, có thể thấy được Hạ Hầu Nghi cũng là cân đối thánh đỉnh đông đảo tài quyết giả bên trong một vị. Bản tòa đại biểu tài quyết thánh đỉnh đối với Đi Lọn làm ra chế tài, khấu trừ 1/3 vẫn điểm trật tự. Chỉ thấy Hạ Hầu Nghi nhẹ nhàng dùng trong tay huy chương tài quyết tỏa ra một hồi thánh khiết quang mang, mà Lý Lọn trước mặt điểm trật tự số lượng liền bắt đầu không ngừng giảm bớt, cuối cùng biến thành đáng thương hơn 8 triệu điểm trật tự. Lý Lọn trợn mắt nhìn chính mình điểm tự liệt theo 8 vị mấy cái xuống đến 7 chữ số, tim giống như thì đang rỉ máu một đau đớn. Cứ như vậy lời nói, đoán chừng Lý Lọn vĩnh viễn cũng không có khả năng biến thành đại khu thứ 9 thủ tịch đội trưởng. Tốt. Tất nhiên đã đối với ngươi tiến hành xử phạt, như vậy chuyện này ta không truy cứu nữa, bất quá ta vị tiểu huynh đệ này sự việc, ngươi định xử lý như thế nào? Hạ Hầu Nghi trong tay huy chương tài quyết trong nháy mắt biến mất, chậm chậm giọng nói: "Thuộc hạ đợi sẽ đích thân dẫn đầu phong tiểu huynh đệ tiến về đệ nhị phiên đội khu cư trú, đồng thời sắp đặt tốt nhất nơi ở." Đi Lọn lập tức trả lời: "Đạo kỳ thực không cần phiền toái như vậy, ta nhìn xem dần những ngày này là muốn ở tại bệnh viện, huống hồ sau khi đi ra còn gặp phải nghiêm khắc chế tài, chỉ sợ chỗ ở của hắn là không cần dùng, khó tránh khỏi có chút lãng phí." Hạ Hầu Nghi tự mình nói. Đi Lọn ở đâu năng lực không rõ Hạ Hầu Nghi nói bóng gió, lúc này gật đầu phụ họa nói: "Thuộc hạ cũng cảm thấy không thể lãng phí, ta nhìn xem không bằng đem chỗ ở của hắn cho phong tiểu huynh đệ tốt, đỡ phải lãng phí." "Ừ mừng. Bản tọa không thích nhất chính là lãng phí tài nguyên, tất cả cứ dựa theo ý của ngươi là đến đây đi." Hạ Hầu Nghi thỏa mãn gật đầu một cái, trầm giọng nói: "Đúng." Lý Lọn cười đến quả thực muốn so với khóc còn khó coi hơn, trong lòng mặc dù đủ tiểu không tình nguyện, nhưng mà cũng không dám phản bác quân đoàn trưởng ý nghĩa. Chỉ thấy Hạ Hầu Nghi chậm rãi đi tới Phong Diệp Tu bên cạnh, vô vô bờ vai của hắn, mỉm cười nói: "Phong lão đệ, vậy ta liền đi trước, sau này nếu là có phiền toái gì lời nói, nhất định phải còn nhớ liên hệ ta." "Được rồi." Phong Diệp Tu hơi cười một chút, thản nhiên nói: "Quân đoàn trưởng tại mọi người đưa mắt nhìn phía dưới nhanh nhanh rời đi khu phố bỏ hoang, vừa mới còn có một chút áp suất thấp bầu không khí trong nháy mắt trở nên náo nhiệt. Phong tiểu huynh đệ, không ngờ rằng ngươi còn trẻ như vậy thì có như vậy thực lực khủng bố, ngươi bây giờ còn chưa chính thức gia nhập đệ nhị phiên đội, cân nhắc hay không chúng ta đệ lục phiên đội?" "Đi đi đi, chúng ta đệ tam phiên đội cũng không nói gì đâu. Đừng với ta nhóm các người. Mặc dù đội trưởng của chúng ta ra ngoài thi hành nhiệm vụ đi, hiện nay không trong phiên đội, nhưng mà ta là đệ nhất phiên đội phó đội trưởng, cũng được, mời ngươi gia nhập chúng ta đệ nhất phiên đội." Chỉ thấy trước đó đối với Phong Diệp Tu hờ hững lạnh lẽo, các phiên đội thành viên đem Phong Diệp Tu cho vây chật như nêm tối, biểu hiện được cực kỳ nhiệt tình. Cái này cùng trước đó Phong Diệp Tu bị lặng lẽ mà nói có cách biệt một trời, Phong Diệp Tu đối mặt nhiệt tình mọi người cũng là chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Phong Diệp Tu cùng quá khứ cũng không có gì thay đổi, khác biệt duy nhất chính là đánh bại đệ nhị phiên đội phó đội trưởng, cái này cũng đã chứng minh hắn có cực kỳ thực lực cường đại cùng tiềm lực. Nhìn tới bất luận là tại Hoa Hạ hay là tại Cân Bằng Giáo Đình, trên thế giới này chân lý vĩnh viễn cũng sẽ không cải biến. Chỉ có cường giả mới lại nhận chân chính xem trọng, đặc biệt tại đây tưởng vây bên ngoài mãng hoang thế giới càng là như vậy. "Uy uy uy, các ngươi làm ta không tồn tại sao?" Đi Lọn vẻ mặt âm trầm đi tới, hắn e ngại quân đoàn trưởng đại nhân, nhưng mà cũng không sợ trước mắt những thứ này phiên đội thành viên. Chỉ cần thủ tịch đội trưởng không có ở đây, hắn còn chân không có gì tốt e ngại. Mọi người tại cảm nhận được Đi Lọn tản ra khủng bố uy thế lúc, mười phần thức thời tránh ra một con đường. Thế nhưng duy chỉ có đệ nhất phiên đội phó đội trưởng cũng không được bộ, ngược lại là cho mày nói: "Đi Lọn, người khác sợ ngươi, chúng ta đệ nhất phiên đội cũng không sợ ngươi." Đi Lọn khẽ miệng hơi dương lên, ánh mắt sắc bén lạnh lùng liếc người kia một chút, thản nhiên nói: "Lãnh Hà, ngươi một chỉ là phó đội trưởng, có tư cách gì cùng ta nói như vậy, cút ngay cho ta." Lãnh Hà dù cho là đệ nhất phiên đội phó đội trưởng, nhưng mà tại thủ tịch đội trưởng không tại tình huống phía dưới, cũng là không dám thật sự cùng Đi Lọn xảy ra xung đột chính diện, chỉ có thể là không cam lòng lui sang một bên. Đi Lọn trở mặt tốc độ cũng là nhất tuyệt, vừa mới còn giống như một cái tùy thời bạo khởi đả thương người gián độc, lại lần nữa mặt hướng Phong Diệp Tu lúc lại là đổi lại một khuôn mặt tươi cười, nói: "Phong tiểu huynh đệ, bởi vì ta ngự hạ vô phương, để ngươi chịu khổ, thật sự là ngại quá." Phong Diệp Tu khỏe miệng hơi dương lên, tất nhiên đối phương muốn cùng chính mình diễn kịch, chính mình tự nhiên cũng sẽ phụng đối tới cùng. Chẳng qua hắn cũng không phải thường khâm phục Đi Lọn sự nhẫn nại, vừa mới bởi vì chính mình nhận lấy nghiêm nghị như vậy trừng phạt, hiện tại vẫn như cũ còn có thể đối với mình cười đón. "Đi Lọn đội trưởng nói gì vậy, tất nhiên đều là hiểu lầm, vậy ta cũng không có cái gì tốt truy cứu." Phong Diệp Tu cười lấy núi bay, đây không thèm để ý đạo ha ha ha. "Phong tiểu huynh đệ thực sự là lòng dạ rộng lớn người, ta bảo đảm sau này loại chuyện này sẽ không phát sinh nữa." Đi Lọn ngửa mặt lên trời đại cười vài tiếng, chợt vỗ vỗ Phong Diệp Tu bả bay. "Ta ngược lại thật ra không có cái gọi là ngây thơ như vậy tiểu đà tiểu nháo, ta sẽ không để ở trong lòng." Phong Diệp Tu hơi cười một chút, nhìn thẳng Đi Lọn hai con ngươi, trầm giọng nói. Đi Lọn đối mặt Phong Diệp Tu chảo phúng lông mày gảy nhẹ chỉ chốc lát, chợt lại lập tức khôi phục bình thường, cười ha hả nói: "Ta còn là trước phái người đưa ngươi đi phó đội trưởng nơi ở đi." Nói xong, Đi Lọn lúc này liền phái người đưa tiễn Phong Diệp Tu, mà hắn lưu lại xử lý dần sự việc. Phong Diệp Tu sau khi đi, đại khu thứ 9 mọi người cũng đều chậm rãi phân tán ra đến, chỉ còn lại Đi Lọn vẻ mặt âm lãnh đứng tại chỗ. Đi Lọn túi đầu nhìn chăm chú đã hôn mê dài ẩn, thấp giọng nói: "Thực sự là một cái phế vật, chút chuyện nhỏ này cũng làm hư hại." Chỉ thấy Đi Lọn đột nhiên một cước dẫm nát đã hôn mê dần trên ngực, đau đớn kịch liệt nhường hắn dần dần vừa tỉnh lại. Dài ẩn cảm thụ lấy ngực truyền đến tự lực, vẻ mặt kinh ngạc nhìn trước mắt nam nhân, không ngừng thống khổ dãy rủa nói: "Đội trưởng đại nhân, ta thật sự đã tận lực, tiểu tử kia thật sự là quá mạnh mẽ, hắn lại có 3 con chiến linh siêu cực hạn." Nghe vậy, Đi Lọn đồng tử cũng là bỗng nhiên co vào, trong lòng rung động càng là hơn không lời nào có thể diễn tả được. Chẳng trách quân đoàn trưởng cùng tự liệt trưởng đối với thiếu niên này cũng coi trọng như thế, một có tam chiến linh cường giả vô luận là ở đâu cũng sẽ gặp phải phong thưởng. Hắn hiện tại cũng có chút hối hận đắc tội một cái thiên tài như vậy, nhưng mà hiện tại ván đã đóng thuyền, Phong Diệp Tu dường như biết mình tại nhằm vào hắn, hiện tại chỉ có thể là một con đường đi đến đen. Nếu không hắn có dự cảm Phong Diệp Tu sẽ tại không lâu sau đó liền đem hắn cho thay thế, một cỗ thật sâu cảm giác nguy cơ xông lên đầu. Phong Diệp Tu, tiểu tử ngươi chờ đó cho ta, ta sẽ để ngươi hối hận cùng ta đối nghịch. Đi Lòn nghiến răng nghiến lợi nói. Đội trưởng đại nhân, ta thật rất đau. Van cầu ngài mau đưa ta đưa đi trị liệu. Zion cảm thụ lấy đau đớn kịch liệt, thanh âm rung động đạo Đi Lòn nhếch miệng lên một vòng ý vị sâu xa nụ cười ma quái, chớp mắt lạnh nhìn phía dưới Zion, nói khẽ, ta đương nhiên hội đưa ngươi tiến về trị liệu, chẳng qua ngươi phải bảo đảm ngươi sẽ không bán đứng ta. Đội trưởng đại nhân yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không bán đại nhân. Zion vẻ mặt sợ hãi nhìn xem nhìn người nam nhân trước mắt này, hắn vô cùng hiểu rõ đội trưởng nhà mình, đây rõ ràng chính là nổi sát tâm ánh mắt. Vâng. Đi Lòn vội vàng không kịp chuẩn bị địa một cước dẫm nát dần trái tim vị trí, bản liền trọng thương dần lại lần nữa lâm vào trọng độ trong hôn mê. Ta tin tưởng chỉ có người chết mới biết vĩnh viễn giữ bí mật. Nói xong, Đi Lòn chậm rãi bấm đại khu thứ 9 trung tâm bệnh viện số liên lạc mã. Chẳng qua tại đại khu thứ 9 bên trong tâm bệnh viện nhân viên tại đem dần mang đến chữa trị trên đường liền triệt để mất đi sức sống. Đi Lòn có chừng có mực nắm bóp được vừa đúng, đã không nhường dần tại chỗ tử vong, cũng sẽ không nhường hắn thật sự được cứu sống lại.